Chương 632. Người hầu chương 632, người hầu tiểu nha đầu này là đến phụ tá ta sao? Chu Phàm hơi kinh ngạc nói. Đây không có khả năng. Thực phù sắc mặt lạnh lùng nói. Chu Phàm trong nội tâm chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng trước đó liền từ phụ tá giả bà chữ bên trong có một ít suy đoán, không tính rất kinh ngạc, thực phù mở miệng phản đối lại để cho hắn nao nao. Tiểu gia hỏa, ngươi vì cái gì cảm thấy không có khả năng? Triệu Nhã Trúc cười hỏi. Thực phù ánh mắt lấp lóe một cái, mặt nàng lộ kiêu ngạo nói, bởi vì ta không đồng ý, ta là trời sinh vương giả, sẽ không làm phụ tá bất luận cái gì sinh linh sự tình. Ngươi liền dẹp đi đi. Chu Phàm che một cái mặt, Triệu cô nương, ta không hiểu, nàng tuổi nhỏ như vậy có thể thay ta làm cái gì? Thuyền coi như muốn thay ta tìm một cái trợ thủ, cũng không cần tìm một cái tiểu hài tử, nhờ ta hỗ trợ chiếu cố tiểu hài tử sao? Coi ta là thành nũ mẫu sao? Chu Phàm có chút im lặng ở trong lòng bổ sung một câu. Triệu Nhã Trúc khép cười một tiếng nói, nhường ai làm phụ tá giả, đây không phải ta có thể quyết định, liên quan tới vì cái gì tiểu gia hỏa này là phụ tá giả vấn đề, thuyền cũng không có cho ra bất kỳ giải thích gì, vô luận các ngươi có nguyện ý hay không, đây đều là không cách nào cải biến sự thật. Cái kia nàng làm sao phụ tá ta? Chu Phàm hỏi. Không biết, thuyền không nói. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói. Chu Phàm không phản bác được, đã nói xong phụ tá, nhưng không có cho ra bất kỳ phụ tá biện pháp, cái này còn tính là phụ tá giả sao? Hắn biểu thị rất hoài nghi. Bất quá thuyền cho ra tin tức là phụ tá giả cùng ngươi cũng là đến từ thế giới bên ngoài, các ngươi nếu là thật muốn quen biết, có thể hẹn tốt một cái địa điểm gặp mặt. Triệu Nhã Trúc đề nghị. Chu Phàm nhìn về phía đứng ở một bên Y Nguyên bảo trì cảnh giác thực phụ cười hỏi, ngươi là nơi nào người? Lại đang ở nơi nào? Đối mặt đột nhiên xuất hiện phụ tá giả, Chu Phàm vẫn là nghĩ hết khả năng thám thính đến càng nhiều tin tức hơn đến đường đối. Thực phụ cười lạnh một tiếng hỏi lại, ngươi nói cho ta, ta đi tìm ngươi. Ngươi không muốn nói coi như. Chu Phàm cười cười, đồng dạng không có trả lời. Chu Phàm nghĩ thầm tiểu nha đầu này nhỏ tuổi, nhưng không tốt lắc lư à, hắn quay đầu hỏi, phụ tá giả trên thuyền có thể làm cái gì? Hắn muốn rõ ràng biết rõ phụ tá giả trên thuyền quyền hạn, điều này rất trọng yếu. Trong lòng của hắn lo lắng chính là phụ tá giả cũng có thể lợi dụng cần câu câu cá, đồng thời còn có thể trộm dùng hắn vất vả tích lũy mà đến lớn sáng trùng, hắn càng lo lắng, tiểu hài tử này nói không chừng còn có thể nhường thuyền tiến lên, cái kia đến lúc đó nàng nhất thời hứng khởi, nhường thuyền tiến lên vài trăm mét, vậy hắn liền thảm. Ngồi xếp bằng trên bong thuyền, Y Nguyên có thể tản mát ra khổng lồ cảm giác gáp bách. Triệu Nhã Trúc khỏe miệng hơi bệnh, bởi vì Chu Phàm hỏi ý tưởng bên trên, nàng cười nói, thuyền nói nàng là phụ tá giả, nàng liền nhất định phải lấy ngươi làm trung tâm, nàng trên thuyền khả năng cái gì đều làm không được. Nàng đã không thể giống như ngươi lợi dụng cần câu câu cá, càng không thể nhường thuyền tiến lên, thậm chí dẫn đạo giả cũng không cho phép đối nàng tiến hành cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, cho dù là tu luyện các loại có giá trị vấn đề giải đáp, chỉ đạo, hối đoái hoặc đưa tặng vật phẩm đều không được. Chu Phàm nghe lời này, trong lòng mừng thầm đồng thời cũng cảm thấy lẫn lộn, tâm hắn nghĩ, chẳng lẽ thuyền làm một cái phụ tá giả đi ra ngoài là sợ ta quá bực bực, nhường nàng theo giúp ta nói chuyện đùa ho khan. Thực phù sắc mặt có chút không dễ nhìn, dù cho nàng lần đầu lên thuyền, có rất nhiều chỗ không rõ, nhưng nàng từ Chu Phàm hai người trong lúc nói chuyện với nhau, cũng ẩn ẩn biết được, trên thuyền tựa hồ có thể được đến một chút chỗ tốt, nhưng bây giờ tất nhiên nói nàng cái gì cũng không thể làm. Đơn giản đến nói, phụ tá giả muốn lấy được cái gì đều muốn thông qua ngươi cái này đăng thuyền giả. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra tràn đầy phấn khởi vẻ tiếp tục nói, thí dụ như ngươi xem như đăng thuyền giả, có thể cho phụ tá giả cung cấp chỉ đạo, đăng dược, võ kỹ điển tịch các loại, lại hoặc là nàng có vấn đề gì muốn hỏi ta cái này dẫn đạo giả, ngươi cũng có thể thay nàng hỏi. Chu Phàm nghe đến đó nhịn không được cười cười, cái này phụ tá giả không khỏi quá thảm, nhường hắn cho triệt để khắc chế, nếu là không có hắn hỗ trợ, cái này phụ tá giả có thể làm chỉ sợ chỉ có ngồi trên thuyền nhàm chán mà người, lại hoặc là hướng hôi hà bên trên nhảy một cái. Đối mặt Chu Phàm trên mặt tươi cười đắc ý, thực phụ sắc mặt càng khó coi hơn. Triệu Nhã Trúc lúc đầu đã nói đến không sai biệt lắm, bất quá sắc mặt nàng đông nhiên khẽ nhúc đích. Lại thế nào? Chu Phàm nhạy cảm phát giác được hỏi. Triệu Nhã Trúc ánh mắt trở nên có chút quái dị nói, vừa mới truyền lại cho ta phát một đạo ý niệm, ta biết phụ tá giả đối ngươi cái thứ nhất phụ tá tác dụng. Cái gì phụ tá tác dụng? Chu Phàm có chút chờ đợi hỏi. Thực phù cũng là bình hai, cái này dù sao việc quan hệ nàng, nàng đương nhiên coi trọng. Triệu Nhã Trúc giơ tay trái lên, một sợi xương mù xám bị nàng lôi kéo mà đến, cái kia sợi xương mù xám huyên hóa thành một cái xanh thẳm hòn bi. Chỉ là hòn bi bên trong giống tuyết, cái gì cũng không có. Lại một cái hòn bi. Cái này cùng Chu Phàm trước đó cái kia không màu hòn bi có nhan sắc khác biệt bên ngoài, cũng không có quá lớn khác nhau. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh dị cũng ẩn ẩn nghĩ đến một cái khả năng. Phụ tá giả ở bên ngoài giết chết quái dị, sẽ giống như đăng thuyền giả đồng dạng, có thể ngưng tụ thành sấm trùng. Triệu Nhã Trúc nhìn xem màu xanh thẳm trạch hòn bi giải thích nói, giết chết quái dị liền có thể ngưng tụ thành sấm trùng. Thực phù đem tin tức này điên lặng ghi ở trong lòng. Thế nhưng là vừa rồi ngươi nói phụ tá giả trên thuyền cái gì cũng làm không được, nàng giết chết quái dị đạt được sấm trùng có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ những này sấm trùng đều là cho ta sao? Chu Phàm trong mắt lộ ra vẻ nôn nóng hỏi. Đương nhiên là đưa cho ngươi, kỳ thật phụ tá giả rất thảm. Nàng giống như nhà ngươi người hầu đồng dạng, vất vả đạt được sám trùng đều là ngươi. Triệu Nhã Trúc che miệng khẽ cười nói. Chu Phàm nhìn xem tựa như cự hùng Triệu Nhã Trúc làm ra che miệng cười khẽ động tác, khóe miệng của hắn giật nhẹ trong lòng oán thầm, đại tỷ cầu ngươi đừng như vậy làm, động tác này thật không thích hợp ngươi, dạng này ta sẽ có tâm lý âm ảnh. Vậy ta sử dụng những này sám trùng, phải bỏ ra cái gì đại giới sao? Chu Phàm lại là cẩn thận hỏi. Không cần trả bất cứ giá nào, thậm chí không cần phụ tá giả đồng ý. Triệu Nhã Trúc lại nói. Chu Phàm trong lòng càng phát ra vui sướng, hắn liếc một chút thực phụ. Hắn rốt cuộc biết phụ tá giả ý nghĩa, bất quá nhường hắn cảm thấy đáng tiếc là, cái này thực phụ tuổi quá nhỏ, cũng không biết giết lên quái gì đến nhanh không vui, nếu là một ngày một đầu lớn xám trùng ý nghĩa cũng không lớn. Thực phụ tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thứ đồ gì, nàng thế mà thành người kia người hầu. Nàng nhìn xem Chu Phàm lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là chết, coi như từ trên thuyền nhảy đi xuống, ta cũng sẽ không giết một cái quái gì, đến tiện nghi ngươi. Chu Phàm nụ cười trên mặt cứng đờ, tiểu hài tử này tuyệt không đáng yêu. Tiểu gia hỏa, ta không cách nào cho ngươi cung cấp quá nhiều trợ giúp, nhưng đối với nơi này quy tắc giải đáp, còn tại thuyền cho phép phạm vi bên trong, ta có thể nói cho ngươi, tuyệt đối không nên nghĩ đến nhảy thuyền nhảy vào hôi hà bên trong, nếu là dạng này, ngươi liền phải chết. Triệu Nhã Trúc sắc mặt nghiêm túc nói, hơn nữa trên thuyền, cũng không cần tiến hành bất luận cái gì cướp lấy nguyên khí tu luyện nếm thử, cái này rất có thể sẽ hại ngươi. Thực phù không rõ tự mình vì cái gì xuất hiện ở đây, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn nghe Triệu Nhã Trúc lời nói, đem những này ghi ở trong lòng. Chương 633. Trưởng thành giới hạn chương 633, trưởng thành giới hạn Chu Phàm tùy ý Triệu Nhã Trúc cho thực phù giảng giải trên thuyền quy tắc, hắn ở trong lòng suy tư. Thuyền cho hắn tìm đến một cái phụ tá giả, cái này phụ tá giả dù cho chỉ là một đứa bé, nhưng thuyền hẳn là sẽ không tùy ý làm vậy, nói không chừng nàng thật có thể đưa đến phụ tá đăng thuyền giả tác dụng. Từ vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu đến xem, thực phù cảnh giới tu vi, hắn nhìn không ra, nhưng hẳn là có nhất định thực lực. Nói không chừng sẽ còn so với hắn lợi hại. Nếu là so với hắn lợi hại, cái kia giết lên quái dị đến khẳng định so với hắn chỉ nhiều không ít, cái này khiến Chu Phàm tâm nháy mắt nóng rực lên. Vô luận như thế nào đều muốn thử đem cái này phụ tá giả tác dụng phát huy ra. Trên thuyền quy tắc rất đơn giản, Triệu Nhã Trúc dăm ba câu liền nói xong, thực phù cao lại lông mày, nàng y nguyên có chút không hiểu rõ nơi này là nơi nào, nhưng nàng cuối cùng là có một cái đại khái hiểu. Hơn nữa vừa rồi Triệu Nhã Trúc lần nữa căn dặn nàng, không nên đem chuyện nơi đây nói cho nàng bên người bất luận kẻ nào, bằng không nàng sẽ chết, nghe được thuyền sự tình người cũng sẽ chết. Đối Triệu Nhã Trúc, thực phù trong lòng còn nghi vấn, nhưng cũng làm cho nàng không dám tùy tiện lộ ra, chí ít tạm thời nàng không dám lộ ra, trong nội tâm nàng nghĩ đến xử lý như thế nào việc này vấn đề. Triệu cô nương, ngươi còn không có nói cho ta phụ tá giả là cảnh giới gì? Chu Phàm cười hỏi, hắn đầu tiên muốn xác định tiểu hài tử này thực lực. Trước đó cùng ngươi hiệp nghị là trả lời phụ tá giả vấn đề, ngươi muốn hỏi tiểu gia hỏa cụ thể cảnh giới, vậy liền không tại vấn đề này phạm vi bên trong. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, muốn ta trả lời cũng được, 100 đầu lớn sáng trùng, không thể đem tin tức của ta nói cho hắn biết. Thực phù nhe răng trợn mắt hung hăng trừng mắt Triệu Nhã Trúc cảnh cáo. Triệu Nhã Trúc cười cười nói, "Tiểu gia hỏa, ta chỉ bất quá nhìn ngươi là ta gặp cái thứ nhất phụ tá giả, mới tốt tâm kể cho ngươi hiểu thuyền quy tắc, ngươi có thể mệnh lệnh không ta?" Thực phù trong mắt mang theo lãnh ý, nhưng nàng biết rõ, đừng nói nàng ở đây không cách nào đối dẫn đạo giả độc thủ, coi như có thể, nàng cũng sẽ không là Triệu Nhã Trúc đối thủ. 100 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm mặt lạnh nói, "Ta nhớ được ta vừa rồi cũng không phải cùng ngươi dạng này hiệp nghị, ta rõ ràng là nói 100 đầu lớn sáng trùng, không chỉ có nàng là ai, còn bao gồm nàng tất cả tin tức ở bên trong." Kia là ngươi lý giải, cái thứ nhất nàng là chỉ phụ tá giả, cái thứ hai nàng dĩ nhiên là chỉ phụ tá giả tất cả tin tức, mà không phải tiểu gia hỏa tất cả tin tức. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh nói, đây là ta lý giải, ta đã hoàn thành giao dịch, bằng không ngươi đặt câu hỏi ta không trả lời, vì cái gì thuyền không có trừng phạt ta. Chu Phàm nghe được một trận đau đầu, cái này Triệu Nhã Trúc còn cùng hắn chơi văn chữ trò chơi, hắn bất đắc dĩ nói, 100 đầu lớn sáng trùng có thể, nhưng ta không chỉ có muốn biết thực phụ cảnh giới, còn có nàng tất cả tin tức. Triệu Nhã Trúc cười ha ha nói, đây không có khả năng, 100 đầu lớn xám trùng ta nhiều nhất nói cho ngươi nàng ở vào cảnh giới gì, vấn đề khác giá cả khác thương nghị. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, Triệu Nhã Trúc không giống Hắc Long như thế kháng cự cung cấp trợ giúp, nhưng là nàng báo giá thực tế quá cao, hắn hiện tại lại không có biện pháp gì tốt nhường nàng đem giá cả hạ. Ngươi có nhiều như vậy lớn xám trùng, đừng quá keo kiệt, ta biết ngươi hỏi cái này vấn đề là vì cái gì, ngươi bây giờ không hỏi, sau đó khẳng định sẽ hối hận. Triệu Nhã Trúc cười cười nói, tốt, 100 đầu lớn xám trùng, ta cho. Chu Phàm ngẫm lại nói, hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Thực phù cắn chặt tiểu răng sữa, nhìn xem Chu Phàm hai người đưa nàng tin tức dùng làm giao dịch, nhưng nàng lại cái gì đều không thể làm, dẫn đạo giả nàng đánh không lại, đang thuyền giả nàng ngay cả công kích cũng không thể. Nàng hận chết cái kia Triệu Nhã Trúc trong miệng thuyền cái gì phá phụ tá giả, không được, nàng nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi thuyền không chế, trở về liền hảo hảo nghĩ biện pháp. Triệu Nhã Trúc thấy Chu Phàm sau khi đồng ý, nàng lập tức lại chưa từng sắc hòn bi bên trong lấy đi 100 đầu lớn xám trùng sau mới nói, cảnh giới của nàng là hắc lệ cấp lực khí đoạn. Chu Phàm nao nao, đây là ý gì, cái gì hắc lệ cấp lực khí đoạn? Ta không rõ, ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Cái này y nguyên thuộc về cảnh giới vấn đề phạm vi bên trong, Triệu Nhã Trúc liền không có lại thu lấy lớn sáng trùng, mà là nhíu nhíu mày cười khẩy nói, cái này có cái gì không hiểu, nàng là một đời quân nhân, quái dị thực lực đã đạt tới hắc lệ cấp, nhưng nhân loại võ giả cảnh giới chỉ là lực khí đoạn. Một đời quân nhân. Chu Phàm sắc mặt trở nên tế nhị, hắn không nghĩ tới thực phụ sẽ là một đời quân nhân, hắn đương nhiên biết rõ một đời quân nhân, Son Phấn là một đời quân nhân, Tiểu Liễu cũng là một đời quân nhân, thực phụ là hắn gặp gỡ cái thứ ba một đời quân nhân. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến, Triệu Nhã Trúc cung cấp tin tức có chút kỳ quái, vì cái gì thực phụ quái dị phương diện thực lực đã đến hắc lệ cấp, nhân loại võ giả cảnh giới chỉ có lực khí đoạn cấp độ đâu. Hắn ngắm một chút thực phụ trên mặt giống như che một tầng sương lạnh, nàng lặng lẽ nghe. Vì cái gì nàng quái dị thực lực đến hắc lệ cấp, nhưng nhân loại võ giả cảnh giới chỉ có lực khí đoạn. Chu Phàm nhìn xem Triệu Nhã Trúc hỏi ra ý nghĩ trong lòng. Cái này nhìn như vẫn là cảnh giới vấn đề, nhưng đã siêu cường, vấn đề này y nguyên muốn 100 đầu lớn sáng trùng. Triệu Nhã Trúc khẽ cười nói, Chu Phàm không có đồng ý giao dịch, hắn ngẫm lại, rất nhanh liền có suy đoán. xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân ở chỗ, thực phụ không có quá tốt võ giả tu luyện con đường, vì lẽ đó chỉ có lực khí đoạn, mà nàng quái dị thực lực trời xui đất khiến, không ngừng đạt được khai phát. Mà dạng này tiếp tục, Chu Phàm trong lòng rất nhanh liền có ý tưởng, hắn nhìn xem thực phụ trầm giọng nói, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp tục dùng tự mình quái dị lực lượng, bằng không ngươi quyền hóa sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, sớm muộn có một ngày sẽ mất khống chế, trở thành chân chính quái dị. Triệu Nhã Trúc vỗ vỗ tay cười nói, đề nghị hay. Thực phụ trên mặt lộ ra cười nhạo vẻ, liên quan gì đến ngươi? Chu Phàm sắc mặt hơi đen, tiểu nha đầu này thật sự là không có gia giáo, xem ra cha nàng đường cũng không phải vật gì tốt. Như vậy tùy ngươi. Chu Phàm lắc đầu, nói không chừng ngươi trở thành quái dị, liền không cách nào lại lên thuyền, thuyền sẽ cho ta đổi một cái càng hiểu chuyện phụ tá giả. Tiểu Gia Hỏa, ngươi thật lựa chọn trở thành quái dị sao? Triệu Nhã Trúc cười hỏi, ta nhìn thấy thân thể của ngươi tin tức, ngươi quái dị chủng loại không tính là tốt, nếu là trở thành quái dị, trưởng thành liền bị triệt để giới hạn ở, cái này đối ngươi không phải cái gì tốt lựa chọn. Thực phù sắc mặt trầm xuống, nàng đương nhiên minh bạch, nương cũng từng nói như vậy, nếu là có thể, nàng đương nhiên chọn người cái này tiến hóa phương hướng, bởi vì điều này đại biểu vô hạn khả năng, nhưng nương trong lúc nhất thời cũng không có cách nào giải quyết thân thể nàng tồn tại vấn đề. Ta có biện pháp để ngươi không còn quyền hóa. Chu Phàm mỉm cười nói. Thực phù ánh mắt quật cường mím môi, coi như Chu Phàm thật sự có biện pháp, nàng cũng không mở miệng cầu Chu Phàm. Triệu Nhã Trúc không nói gì, nàng chỉ là một mặt thú vị nhìn xem, đây mới là nàng muốn nhìn đến cục diện, bằng không nàng sẽ không cố ý đang trả lời Chu Phàm vấn đề bên trong, chỉ ra thực phù là một đời quân nhân. Càng làm mở miệng nhắc nhở thực phụ quái dị chủng loại cũng không tốt, trưởng thành có rất lớn giới hạn. Chương 634. Lao động trẻ em chương 634, lao động trẻ em Chu Phàm một chút nhíu mày, tiểu nha đầu này còn rất cố chấp, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy cùng nàng cầm cự được, hắn chỉ có thể tựa như điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng nói tiếp, ta có một môn khai phát một đời quyệt nhân thể nội quái dị lực lượng đồng thời còn có thể để một đời quyệt nhân áp chế quyền hóa công pháp. Đây là lúc trước hắn là giải quyết tiểu liễu một đời quyệt nhân thân thể thai hoàng ẩm, từ son phấn trong tay đổi mua mà đến công pháp. Về sau quyển kia son phấn một đời quyệt nhân khai phát công pháp thứ 1008 lần phiên bản khâm định cuối cùng bản còn bị hắn cải thành bản một xuân. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ chính mình chỉ dùng hơn 200 đầu lớn xám trùng liền đem công pháp này chiếm được, bất quá khi đó đây chính là hắn toàn bộ thân gia. Ta làm sao biết ngươi nói chính là thật hay là giả? Thực phù vẫn là không nhịn được mở miệng. Nếu là cái kia công pháp thật tồn tại, đối với nàng mà nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, nàng không cách nào thật điểm nhiên như không có việc gì. Hừ, rốt cục mắc câu, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể hờn dỗi giả vờ như không có chút nào quan tâm, Chu Phàm trong lòng suy nghĩ. Trên mặt lộ ra ý cười nói, vừa rồi Triệu cô nương đã nói qua với ngươi một chút trên thuyền quy củ, ngươi hẳn phải biết, trên thuyền không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể vi phạm thuyền chế định quy tắc. Ta có thể đối thuyền thể, chứng minh ta nói chính là thật. Thực phù không có nhìn Chu Phàm, mà là nhìn về phía Triệu Nhã Trúc, dùng cái này xác nhận Chu Phàm thuyết pháp. Triệu Nhã Trúc khẽ gật đầu, hắn không có nói sai. Thực phù nghiêm mặt nói, vậy ngươi thể đi. Chu Phàm không có nhiều do dự, liền hướng thuyền thể, hắn nói tới công pháp là chân thật. Chu Phàm phát xong thể về sau, Thực phù đã vững tin nếu như trên chiếc thuyền này sự tình là chân thật tồn tại, cái kia công pháp liền sẽ không là giả, nàng để cho mình tỉnh táo lại, nhìn về phía Chu Phàm, muốn nghe xem Chu Phàm sẽ nói cái gì. Nếu như ngươi muốn bạn một xuân, vậy thì nhất định phải thay ta tích lũy một vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm đưa ra yêu cầu. Một vạn đầu lớn sám trùng? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi để tiểu gia hỏa cầm một vạn đầu lớn sám trùng đến đổi công pháp này. Triệu Nhã Trúc miệng rộng mở ra, có chút trợn mắt hốc mồm nói, chính là một vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng lần nữa nhắc lại. Thực phù có chút nhíu mày, không có lên tiếng. Ta cho là ta ra giá đủ hung ác, không nghĩ tới ngươi so ta còn hung ác. Triệu Nhã Trúc bình phục một cái tâm tình, ánh mắt quái dị nhìn xem Chu Phàm, nàng là ngươi phụ tá giả, ngươi không phải hẳn là nghĩa vụ giúp nàng tăng lên sao? Chu Phàm cười lạnh nói, Triệu cô nương, vậy ngươi xem nàng có giác ngộ làm ta phụ tá giả sao? Hắn không có nghĩa vụ miễn phí giúp thực phù, vô luận là thực phù hay là tiếp tục có mặt khác phụ tá giả xuất hiện cũng tốt, những này phụ tá giả nghĩ từ trong tay hắn đạt được đồ vật, vậy sẽ phải trả giá đắt. Triệu Nhã Trúc ngẫm lại cũng liền hiểu được, nàng bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ngươi đây cũng quá quý. Giết một cái quái dị có thể thu được bao nhiêu lớn sám trùng? Thực phu hỏi. Bốn cái hắc du quái dị một đầu lớn sám trùng, Chu Phàm đem giết chết quái dị lấy được sám trùng quy tắc nói rõ chi tiết một lần. Thực phu tức giận đến hít sâu mấy hơi thở, ngươi nếu là không muốn đổi vạn một xuân cho ta, cứ việc nói thẳng, một vạn đầu lớn sám trùng, ta chỉ sợ tại triệt để hóa thành quái dị trước, cũng không có khả năng thu thập đủ. Vậy ngươi cho rằng bao nhiêu phù hợp? Chu Phàm nhíu mày hỏi. 100 đầu lớn sám trùng. Thực phu ra ra nói. 5000 đầu lớn sám trùng, thiếu một đầu đều không được. Chu Phàm ngẫm lại, đem giá cả giảm một nửa. Hắn hô một vạn đầu lớn sám trùng, kỳ thật bất quá là giao giá trên trời, nhưng đem giá cả giảm một nửa về sau, hắn liền không có ý định lại giảm. Bởi vì hắn muốn thử dò xét cái này phụ tá giả cực hạn ở nơi nào, dạng này mới có thể vì sau đó định ra giá cả thích hợp. Vẫn là quý, ta không biết ngươi là bao nhiêu sám trùng thu hoạch được môn công pháp này, nhưng ta nghĩ hẳn là sẽ không vượt qua 1000 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc cười nói. Thực phù ánh mắt bất thiện nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm bình tĩnh nói, các ngươi đừng quản ta có thể kiếm bao nhiêu, các ngươi phải hiểu, phụ tá giả nếu muốn ở trên thuyền này thu hoạch được chỗ tốt gì, chỉ có thể thông qua ta, ta nói bao nhiêu liền nhiều ít, nàng có thể không tiếp thụ, nhưng nàng vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được môn công pháp này. Đúng, ta chính là nhà tư bản, tất nhiên lũng đoạn tất cả thu hoạch được tài nguyên con đường, đương nhiên muốn tìm cách nghiền ép công nhân lớn nhất giá trị thẳng dư, hơn nữa nghiền ép vẫn là lao động trẻ em. Chu Phàm lại tại trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu. lời nói này đến thật có đạo lý. Triệu Nhã Trúc hướng thực phù ném đi thương mà không giúp được gì ánh mắt. Người sẽ hối hận. Thực phù biết rõ đã không cách nào lại có kẻ mặc cả về sau, nàng cắn hàm răng nói ra lời này. Chu Phàm mỉm cười, không có quá để ý thực phù, chỉ cần chiếc thuyền này tại, phụ tá giả liền không có lật bàn bất luận cái gì khả năng. Ta có thể để nàng trước thời hạn rời đi Hôi Hà không gian sao? Chu Phàm mắt thấy nên nói sự tình đã nói xong, lại hướng về Triệu Nhã Trúc dò hỏi. Bởi vì hắn nên tu luyện, người dẫn đạo nhìn hắn tu luyện, hắn không thèm để ý, nhưng thực phù là thế giới bên ngoài người, hắn hiện tại còn không muốn tại thực phù trước mặt tiết lộ lai lịch của mình, làm như vậy có lẽ sẽ dẫn đến một ít nguy hiểm. Nếu như có thể để thực phù rời đi trước, vậy liền không tồn tại vấn đề này. Liên quan tới vấn đề này, ta muốn 50 đầu lớn sáng trùng, ngươi còn muốn biết sao? Triệu Nhã Trúc cười hỏi lại. Chu Phàm sắc mặt hơi cương, cái này gái mập người thật đúng là thời khắc không quên mất cần đòi lấy lớn sáng trùng, hắn lắc đầu, vậy ta đổi một vấn đề, ngươi có thể cung cấp một cái hữu hiệu biện pháp không cho phụ tá giả trông thấy ta trên thuyền tu luyện sao? Đương nhiên là có. Triệu Nhã Trúc lại là không chút do dự nói, loại biện pháp này ta muốn thu lấy 3000 đầu lớn sáng trùng. 3000 đầu lớn sáng trùng? Chu Phàm lông mày nhảy nhót, hắn hừ lạnh một tiếng không tiếp tục nhìn Triệu Nhã Trúc, mà là nhìn về phía bong tàu hướng về thuyền hỏi thăm về đến, hy vọng thuyền có thể cung cấp một cái biện pháp cho hắn. Triệu Nhã Trúc thấy này cười ha ha nói, ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng thuyền lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này đáp lại ngươi sao? Chu Phàm không để ý đến Triệu Nhã Trúc điểm ai, hắn rất nhanh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn quay người đi đến thuyền một góc, đánh cái búng tay, sương mù xám rất nhanh liền hướng hắn bao phủ mà đến, đem hắn thân ảnh triệt để che lấp. Triệu Nhã Trúc nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, nàng dùng đến không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía bị sương mù xám bao phủ lại Chu Phàm, rất là không hiểu, vì cái gì thuyền thật đáp lại một cái đang thuyền giả. Triệu Nhã Trúc thân là người dẫn đạo, có thể nhẹ nhõm nhìn thấu cái này đoàn sương mù xám, nhưng thực phù lại là không cách nào trông thấy Chu Phàm tại tu luyện, cái này khiến trên mặt nàng lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng nàng rất nhanh liền trở nên điềm nhiên như không có việc gì. Triệu Nhã Trúc sắc mặt có chút âm trầm nói, ngươi lại như thế nào làm được? Nàng cung cấp phương pháp cùng thuyền không sai biệt lắm, đều là mượn dùng sương mù xám che lấp, thuyền để nàng tổn thất 3000 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm một bên tu luyện một bên phân tâm trả lời, ta đã sớm đã nói với ngươi, ta không phải phổ thông đăng thuyền giả, nghĩ từ trong tay của ta thu hoạch được sáng trùng, cái kia xin mời đoàn chính thái độ, không cần lung tung lên ảo ảo giá cả, nếu không sẽ tổn thất là ngươi. Liên quan tới điểm ấy, ta tin tưởng ngủ say bụ, son phấn còn có long chủ cái này và cái người dẫn đạo đều đã thấm sâu trong người. Long chủ là ai? Ta là cái thứ tư ra sân. Triệu Nhã Trúc lúc này mới giật mình tới, nàng lúc đầu cho là mình là cái thứ ba, kết quả phát hiện phía trước vô duyên vô cớ thêm một cái để nàng cảm thấy xa lạ long chủ. Ngươi muốn biết nha, vậy ngươi muốn cho ta 200 đầu lớn sáng trùng, ta mới có thể nói cho ngươi. Chu Phàm chậm rãi nói. Chương 635. Mâu thuẫn. Chương 635. Mâu thuẫn. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Triệu Nhã Trúc ánh mắt trở nên sắc bén, có rất ít đăng thuyền giả dám nói với nàng lời như vậy. Chu Phàm không nhìn Triệu Nhã Trúc ánh mắt, hắn tay trái luyện tập lưu quang khoái ngân ngao quyết, tay phải luyện tập thực nhật linh quyền, đang suy nghĩ như thế nào tại chiến đấu bên trong phát huy uy lực lớn nhất. Hắn không thèm để ý nói, không phải uy hiếp, là giao dịch, ta nghĩ ta không có nghĩa vụ miễn phí nói cho ngươi. Rất tốt, rất tốt. Triệu Nhã Trúc tức giận vô cùng mà cười, vậy sau này hỏi thăm vấn đề giá cả để thăng làm một vấn đề 1000 đầu lớn sáng trùng, cứ thế mà suy ra, nghĩ dựa dẫm vào ta thu hoạch được công pháp võ kỹ những vật này giá cả đều sẽ cao đến ngươi không thể nào tiếp thu được. Ở này trước trên thuyền, lúc nào đến phiên ngươi bực này kẻ yếu khiêu khích thân là cường giả dẫn đạo giả. Ngươi có thể tùy ý tăng lên giá cả, ta sẽ không tiếp nhận, trên thực tế 100 đầu lớn sáng trùng một vấn đề, ta cảm thấy ngươi rất quá đáng. Chu Phàm sắc mặt lạnh nhạt nói, nếu là không đem Triệu Nhã Trúc tùy ý kêu giá phách lối khí diễm đè xuống, cái kia Chu Phàm tình nguyện không tiến hành bất kỳ giao dịch. Cao như vậy giá cả so ngay từ đầu không chịu giao dịch son phấn cùng hắc long tốt không bao nhiêu, nếu không phải xuất hiện phụ tá giả loại này tân sinh sự vật, hắn cũng không nguyện ý tốn nhiều như vậy lớn sáng trùng hướng Triệu Nhã Trúc hỏi thăm. Quá phận. Tại ta chỗ này, nhưng không có quá phận hai chữ tồn tại không gian, ngươi không tiếp thụ vậy cũng chớ để ta giúp ngươi, giống như ngươi bực này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ở bên ngoài nếu là dám cùng ta nói như vậy, ta một bàn tay có thể đập đến ngươi nhân hồn câu diện. Triệu Nhã Trúc trên mặt thịt mỡ run lẩy bẩy, nàng là thật tức giận. Nhưng mà nơi này là trên thuyền, Triệu cô nương ngươi cũng không phải bồi luyện hình dẫn đạo giả, ngươi muốn đánh ta cũng không có lá gan này. Chu Phàm cười trả lời. Hắn thấy, chân chính không làm rõ ràng được tình trạng chính là Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc tức giận đến toàn thân thịt mỡ căng cứng, nàng cái kia thô to lô mũi thậm chí phun ra hai đạo bạch khí rơi vào bong tàu, phát ra phịch một tiếng. Chu Phàm cũng bị dọa đến tâm tăng lên nhảy một cái, nghĩ thầm, nếu là thật chọc giận Triệu cô nương, lấy nàng hình thể trọng lượng coi như bay lên lên xuống, khó mà nói có thể đem tan lệnh thành bánh thịt, vẫn là đừng quá mức lựa tốt. Hắn cố duy trì trấn định, giả vờ như chuyên tâm luyện tập võ kỹ, không tiếp tục khiêu khích cái này cảnh giới cao thâm dẫn đạo giả. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng, nàng khắc chế, không có động thủ, trong nội tâm cười lạnh, dưới cái nhìn của nàng, sớm muộn sẽ có Chu Phàm quỳ xuống ôm nàng đôi chân dài cầu xin tha thứ một ngày. Một mực không có lên tiếng thực phù mắt lạnh nhìn hai người tranh chấp, dưới cái nhìn của nàng, hai người này mâu thuẫn càng lớn càng tốt, trong nội tâm nàng ước gì bọn hắn lập tức đánh nhau, nhưng cũng tiếp nhìn đã không có khả năng. Thực phù cũng không dám phớt lờ, nàng thậm chí có chút hoài nghi, Triệu Nhã Trúc cùng Chu Phàm náo mâu thuẫn, nói không chừng là đang diễn trò cho nàng nhìn, nương từng nói qua, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân loại xảo trá, chính mình phải cẩn thận mới được. Thời gian đến về sau, Chu Phàm nên rời đi trước trên thuyền. Nhưng thực phù còn không có rời đi, trên mặt nàng lộ ra một trận dị sắc dựa theo nàng trước đó suy nghĩ, nàng hẳn là cùng Chu Phàm cùng một chỗ rời đi mới đúng, lúc ấy nàng thế nhưng là cùng Chu Phạm cùng lúc xuất hiện. Ngươi có phải hay không kỳ quái chính mình vì cái gì còn không có ra ngoài? Triệu Nhã Trúc cười hỏi. Là ngươi. Thực phu lập tức hiểu được, nàng bên trong có chút nóng nảy, sợ hại chính mình vĩnh viễn không cách nào ra ngoài. Ngươi đừng lo lắng, ta đánh đổi khá nhiều sửa ngươi tốc độ thời gian trôi qua, vì lẽ đó ngươi ra ngoài liền chậm hơn hắn một chút chút, ta cũng không có năng lực này nhường ngươi vĩnh viễn lưu tại trên thuyền. Triệu Nhã Trúc cười khẽ giải thích nói. Ngươi lưu ta xuống tới có lời gì muốn nói sao? Thực phu bức bách chính mình tỉnh táo hỏi. Ngươi từ khi xuất hiện trên thuyền về sau, một mực làm được đều rất tốt, lấy ngươi số tuổi nho nhỏ đến nói, thực tế để ta có chút khó có thể tưởng tượng. Triệu Nhã Trúc lấy tán thưởng giọng nói, lưu ngươi xuống tới, là hỏi một cái ngươi sau khi ra ngoài định làm gì. Thực phu khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống nói, ta muốn như thế nào làm, cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Triệu Nhã Trúc có chút trầm mặc một cái, nàng ngồi tại bong tàu nửa người trên đều so thực phu cao hơn, nàng không có sinh khí, nhìn xuống chỉ là dùng không mặn không nhạt giọng nói thực phu nói, đi ra căn dặn đã sớm đã nói với ngươi, nơi này liền không lại lặp lại, ngươi là một cái thông minh tiểu cô nương. Ta tin tưởng ngươi sẽ không phạm quá ngu xuẩn sai lầm. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn đảo khách thành chủ sao? Trên chiếc thuyền này tài nguyên nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng, có thể để ngươi đi đến một cái ngươi xưa nay không cảm tưởng độ cao. Ngươi cam tâm một mực bị cái kia gọi Chu Phàm đăng thuyền giả khống chế lại, làm dưới chân hắn một con chó sao? Cái gọi là phụ tá giả, cùng chó khác nhau ở chỗ nào? Thực phu bị Triệu Nhã Trúc nói đến khí huyết dâng lên, nàng đương nhiên không thể làm bất luận nhân loại nào chó, nhất là cái kia Chu Phàm, nhưng nàng đầu não không có phát nhiệt, mà là tỉnh táo hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Nàng muốn hiểu rõ điểm ấy, mới có thể sơ bộ xác nhận Triệu Nhã Trúc có thể hay không tin. Giúp ngươi đương nhiên là có chính ta lý do, ngươi có thể coi như là đối thuyền phản kháng. Triệu Nhã Trúc trầm giọng nói. Thuyền hẳn là có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, ngươi để ta phản đối nó tựa hồ rất xem trọng Chu Phàm, cái này không có vấn đề à? Thực phu hoài nghi nói. Ngươi nói thuyền coi trọng Chu Phàm. Triệu Nhã Trúc khịt mũi coi thường, nàng cười lạnh nói, ngươi đừng để Chu Phàm nói lời cho lừa gạt, thuyền sẽ không coi trọng bất luận cái gì dẫn đạo giả hoặc đăng thuyền giả, nó chọn lựa là tuyệt đối coi thường thái độ. Ta hiện tại còn không biết thuyền vì cái gì đáp lại cái kia Chu Phàm, nhưng đây tuyệt đối không phải coi trọng. Bằng không nó sẽ trực tiếp ra lệnh cho ta hoặc phía trước ba cái kia dẫn đạo giả, không có điều kiện trợ giúp Chu Phàm, bằng không liền trực tiếp mạn sát chúng ta. Ta nghĩ chúng ta chỉ cần không muốn nhảy thuyền mất đi tính mệnh, đều muốn nghe nó mệnh lệnh. Nhưng từ ta tỉnh lại, thuyền vẫn là dị vãng dáng vẻ, ta nhưng không có tiếp vào bất luận cái gì liên quan tới cái kia Chu Phàm mệnh lệnh. Vì lẽ đó cái này sẽ không là coi trọng, chúng ta bất luận cái gì hình thức nói chuyện cũng không thể giấu giếm được nó. Lấy thuyền cường đại, cũng sẽ không để ý chúng ta mưu đồ, vô luận là đăng thuyền giả hay là dẫn đạo giả. Chết liền lại đi tìm, chỉ cần không phá hư quy tắc liền sẽ không có việc. Triệu Nhã Trúc lúc nói trên khuôn mặt lộ ra lãnh sắc. Thực phù ở trong lòng nhất thời khó mà phán đoán lời nói này thật giả, nàng vẫn là lạnh lùng nói, nếu như không thể thoát khỏi chiếc thuyền này khống chế, ta đương nhiên không cam tâm nhận Chu Phàm áp chế, ngươi có thể nói một chút ngươi biện pháp. Dù sao nghe một cái nàng sẽ không lỗ, nàng khả năng rất lớn sẽ không làm theo. Sau khi ra ngoài, ngươi có biện pháp có thể tìm được cái kia Chu Phàm sao? Triệu Nhã Trúc ngẫm lại hỏi. Thực phù sắc mặt trở nên có chút vi diệu, nàng rất nhanh lắc đầu nói, tạm thời không có cách nào. Nhưng coi như có thể tìm được hắn lại như thế nào? Dựa theo trước ngươi nói tới, nếu là ta giết chết hắn, vậy ta liền phải chết, tìm được hắn cũng vô dụng. Trừ phi ngươi muốn cùng hắn đồng quy vu tận, nếu không ngươi không thể giết chết hắn, nhưng không giết chết hắn không có nghĩa là tìm tới hắn liền không có ý nghĩa, chỉ cần ngươi tìm tới hắn, đánh bại hắn, đem hắn khống chế lại, ở bên ngoài thế giới nếu là khống chế lại hắn, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Triệu Nhã Trúc không nhanh không chậm nói. Chương 636. Dịch trạm chương 636, dịch trạm đừng giết Chu Phàm, đi khống chế hắn. Thực phù hai mắt hơi sáng. Nàng dù cho không biết Triệu Nhã Trúc muốn lấy được cái gì, nhưng không thể không thừa nhận Triệu Nhã Trúc biện pháp này rất tốt. Chỉ cần có thể ở bên ngoài thế giới khống chế lại cái kia Chu Phàm, đến lúc đó coi như tiến hôi hà không gian, nàng để cái kia Chu Phàm làm cái gì liền phải làm cái gì, nếu không ra phía ngoài để hắn sống không bằng chết. Trên thuyền, đăng thuyền giả có thể không cho phụ tá giả cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, nhưng cũng không có trưởng không phụ tá giả sinh tử quy tắc. Triệu Nhã Trúc thấy thực phù tâm động, sắc mặt nàng bình tĩnh tiếp tục nói, hiện tại vấn đề là như thế nào tìm được vị trí của hắn đồng thời tìm được hắn về sau, ngươi hoặc trợ thủ của ngươi có thể thuận lợi khống chế hắn sao? Ý thì theo thuyền quy củ, ta không cách nào hướng ngươi lộ ra bất luận cái gì đang thuyền giả tu vi cảnh giới võ kỹ hết thảy tin tức, ngươi có nắm chắc không? Thực phù thần tốc suy tư, nàng rất nhanh sắc mặt chán nản nói, ta tình huống có chút đặc thù, e là cho dù có biện pháp tìm tới hắn, cũng thắng không được. Triệu Nhã Trúc thở dài nói, vậy liền đáng tiếc, ngươi cũng biết, thân là dẫn đạo giả ta, không cách nào cho phụ tá giả cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, vô luận là công pháp võ kỹ vẫn là tu hành bên trên các phương diện chỉ điểm, đều là không được bị thuyền cho phép. Vậy ta nên làm như thế nào mới phù hợp? Thực phù dùng ý lại giọng nói hỏi. Triệu Nhã Trúc liếc một chút thực phù lạnh nhạt nói, hiện tại chỉ có thể chầm chậm lưu toan, một bên ý đồ tìm ra Chu Phàm vị trí, một bên tăng lên mình thực lực. Ngươi muốn tăng lên mình thực lực, liền không thể không mượn nhờ Chu Phàm lợi dụng thuyền tài nguyên tu luyện. Thực phù trầm mặc không có trả lời. Những này ta nghĩ ngươi hẳn là đều hiểu, nhưng ngươi tuổi quá nhỏ, chưa hẳn nhịn được, sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Triệu Nhã Trúc phất phất tay nói. Thực phù thân ảnh rất nhanh liền tiêu tán tại sương mù xám bên trong. Trên thuyền nháy mắt liền chỉ còn lại Triệu Nhã Trúc một người, nàng y nguyên ngồi xếp bằng, lông mày rậm nhíu lại, cười khẽ tự nói, ta hiện tại chỉ có thể nhìn thấy đăng thuyền giả cùng phụ tá giả tu vi cảnh giới một chút tin tức, nhưng đừng cho là ta nhìn không ra, cái này phụ tá giả thật thú vị, xem ra lần này tỉnh lại sẽ không lại giống như trước đó nhàm chán như vậy. Thực phù mở mắt mấy mắt, lập tức từ phiến đá giường thẳng ngồi xuống, nàng nhìn xem nhu hòa quang mang xuống quen thuộc hoàn cảnh, trên mặt lộ ra vẻ bừng lòng, lại lập tức biến hóa. Nàng đối đêm qua trong mộng chuyện phát sinh, còn nhớ rõ rõ ràng. Nếu như tối nay có thể lại đi vào, vậy cái này cũng không phải là mộng. Nàng khẽ nhả khẩu khí, nhớ tới trên thuyền việc nhỏ mặt trở nên lạnh lẽo, chuyện này tạm thời đừng nói cho nương bọn hắn, miễn cho thật sẽ gặp phải cái gì bất trắc. Thực phù lại trầm mặc một cái, nàng mơ hồ cảm thấy cái này xác suất rất lớn sẽ không làm mộng, nếu như không phải làm mộng, vậy mình nên làm như thế nào? Chu Phàm cũng không cần nói, Triệu Nhã Trúc rõ ràng là muốn lợi dụng ta, nhưng nàng cung cấp ý kiến tạm thời nhìn không ra vấn đề gì, trước tiên có thể dựa theo ý nghĩ của nàng đi làm, trong mắt nàng mang theo lành ý nghĩ. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, hắn liền yên lặng hồi tưởng đến trên thuyền phát sinh hết thảy. Không nghĩ tới trừ một cái dẫn đạo giả, sẽ còn thêm một cái phụ tá giả, dù cho phụ tá giả chỉ là một đứa bé, nhưng cũng không thể chủ quan, tiểu hài này không phải phổ thông tiểu hài, so với phổ thông tiểu hài muốn thông minh nhiều, có thể bị thuyền chọn chúng làm phụ tá giả, hẳn là đều không đơn giản. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nghĩ. Hơn nữa hắn rất nhanh lại nghĩ tới một cái chi tiết, hắn lúc đi ra, thực phụ còn tại trên thuyền, cái này khiến hắn nhíu nhíu mày. Theo lý mà nói, hẳn là đăng thuyền giả cùng phụ tá giả đồng tiến đồng xuất mới đúng, sẽ xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là Triệu Nhã Trúc làm ra, bất quá coi như không phải, cái này cũng đối với hắn rất bất lợi. Hắn không biết mình rời đi sau Triệu Nhã Trúc sẽ cùng thực phụ kể một ít cái gì. Vẫn là phải cẩn thận một chút mới được, không thể để cho thực phụ biết rõ ta tại cái này trong hiện thực quá nhiều chuyện, miễn cho nàng tìm tới ta, xem hành động lời nói của hắn. Nói không chừng sau lưng nàng sẽ tồn tại cái gì có thể nhẹ nhõm đối phó ta cao thủ. Chu Phàm nghĩ tới đây lại thở dài. Hắn không nghĩ tới thực phụ không phải dẫn đạo giả, bằng không hắn lúc ấy hẳn là đổi một cái tên mới đúng. Chỉ là coi như hắn đổi danh tự cũng vô dụng, dẫn đạo giả có thể nhìn thấy tên của hắn, Triệu Nhã Trúc đồng dạng sẽ nói cho thực phụ. Dẫn đạo giả không thể cho phụ tá giả cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, nhưng vậy trợ giúp định nghĩa hiển nhiên có chút mơ hồ, có một số việc coi như Triệu Nhã Trúc nói ra cũng sẽ không có sự tình. Thế giới như thế lớn, coi như tại cùng một quốc cùng một huyện thực phụ muốn tìm đến ta cũng không dễ dàng. Trừ phi nàng thuộc về đại ngụy triều cái nào đó quan phương thế lực, có thể từ nghi loan tin nơi này trực tiếp đem ta bắt tới. Hiển nhiên nàng sẽ không là bất kỳ đại ngụy triều quan phương thế lực, bằng không thực lực của nàng không phải chỉ là đệ lực khí đoạn, mà quái dị thực lực đã đạt tới hắc lệ cấp. Chu Phàm phân tích, cho rằng thực phủ bên trong không có khả năng trong thời gian ngắn có thể tìm được hắn, nhưng vẫn là lại muốn làm một chút chuẩn bị, miễn cho nàng thật tìm tới cửa, nàng tìm ta chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Chu Phàm yên lặng suy tư một hồi, mới vội vàng thu thập một chút, ăn một chút lương khô, liền bắt đầu gấp rút lên đường. Cho đến gần buổi trưa, hắn rốt cục trông thấy Lạc Tượng chủ Xích Đạo. Lạc Tượng chủ Xích Đạo, mặt đường rộng chừng chín thước, có 17 đầu điểm Xích Đạo hội tụ tại chỗ này, cũng chính là bởi vì đây là điểm Xích Đạo cùng chủ Xích Đạo chỗ giao hội. Tại cách đó không xa còn có thể mơ hồ nhìn thấy từng tòa thấp bé nhà trệt, thế giới lập tức từ yên tĩnh trở nên huyên áo. Nơi đó là Lạc Tượng dịch trạm. Lạc Tượng dịch trạm là tiến về Cao Tượng huyện cuối cùng điểm tiếp tế, rời đi Lạc Tượng dịch trạm, một đường dọc theo chủ Xích Đạo mà đi, đi đến mấy ngày liền có thể đến Cao Tượng huyện. Bởi vì chủ Xích Đạo dòng người tụ tập nguyên nhân, kỳ thật về sau đường xá gặp phải nguy hiểm sẽ giảm mạnh. Lạc Tượng dịch trạm nhìn càng giống như đường nhai như thế, là một cái đường đi, ở đây có thể ở túc, ăn cơm, bổ sung tiêu hao. Theo lúc trước hắn nhìn thấy tư liệu đến xem, Cao Tượng huyện năm hương năm đầu chủ Xích Đạo đều có cùng loại một cái dịch trạm. Dịch trạm có thể chống cự quái dị xâm lấn, trước kia dịch trạm là quan gia sở kiến, hướng quá khứ người đi đường thu lấy phí qua đường dùng duy trì cần thiết, nhưng về sau kinh doanh bất tiện, liền đem dịch trạm quyền kinh doanh chuyển tay cho thuê đám thương nhân, hiện tại chống cự quái dị xâm lấn cùng duy trì dịch trạm yên ổn đồng dạng là những này thương nhân thuê võ giả đến giải quyết. Quan gia hàng năm đều sẽ hướng dịch trạm thu lấy một bút phong phú tiền thuê. Tiến vào dịch trạm cũng không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, chỉ cần thông qua đo quyệt quá trình cùng lộ dẫn không có vấn đề, liền có thể tiến vào dịch trạm. Dù sao tiến đến dịch trạm đều sẽ tiến hành nhất định tiếp tế. Ăn cơm dừng chân tiếp tế những này lợi nhuận đối thương nhân đến nói mới là đầu to, phí qua đường loại này cực nhỏ lợi nhỏ bọn hắn ngược lại không muốn nhiều tính toán. Chu Phàm rất nhanh liền tiến vào Lạc Tượng dịch trạm dòng người như nước thủy triều, có nam lai bắc vãng thương nhân, bởi vì các loại mục đích đi xa võ giả, toàn bộ chen tại dạng này một đầu nho nhỏ trên đường phố. Hai bên đường phố thỉnh thoảng trông thấy có người mặc thống nhất quần áo màu đen hắn tử tại duy trì dịch trạm trật tự. Đây đều là thương nhân thuê võ giả, dịch trạm bên trong không cho phép bất kỳ đánh nhau, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào dịch trạm liên hợp thương nhân trừng phạt, dưới đại đa số tình huống sẽ bị trục xuất khỏi dịch trạm. Chương 637. Mới ra đời chương 637, mới ra đời Chu Phàm đi tại dịch trạm trên đường phố, tại dịch trạm đường đi, còn có một số thương nhân ở đây hoàn thành hàng hóa giao dịch. Đại khái chuyển một lần về sau, hắn mới tại bên đường mua một chút tiếp xuống mấy ngày nay cần lương khô các loại vật phẩm, liền hướng về một gian khách sạn đi đến. Hiện tại mới là giữa trưa, hắn cũng không tính tại dịch trạm nghỉ ngơi đến buổi sáng ngày mai mới xuất phát. Hắn chuẩn bị đến khách sạn ăn một bữa tốt thịt rượu về sau, liền tiếp tục lên đường. Chu Phàm vừa tiến vào trong khách sạn, cổng điếm tiểu nhị một mặt xin lỗi nói, vị khách quan kia, thực tế thật xin lỗi, bản điếm đã không có trống không cái bàn. Chu Phàm ngắm một chút phát hiện quả nhiên ngồi đầy tòa, đây chính là lúc ăn cơm thần, không có chỗ ngồi không phải chuyện kỳ quái gì, hắn khẽ gật đầu liền muốn quay người rời đi đổi mặt khác một gian, lúc này cửa chính trái thì có một thanh âm nam tử chuyển đến. Vị nhân huynh này, chúng ta nơi này còn có một vị trí, nếu là không chê, có thể tới chịu đựng một cái. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cổng trái thì một tấm tứ phương trên bàn gỗ ngồi ba cái 17-18 tuổi tuổi trẻ nam tử. Nói chuyện chính là nam tử mặc áo xanh, hắn chính mỉm cười nhìn xem Chu Phàm. "Khách quan, cái này giờ cơm rất khó tìm đến vị trí, nhanh mời vào bên trong." điếm tiểu nhị thấy có người không ngại ghép bàn ăn cơm, hắn trở nên tích cực, vẻ mặt tươi cười chào hỏi Chu Phàm. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là đi qua ngồi xuống, hắn cười nói, đa tạ ba vị huynh đài. Nơi nào, xuất môn bên ngoài, giúp lẫn nhau mà thôi, tính không được cái gì. Nói chuyện vẫn là nam tử áo xanh, hắn ngồi tại Chu Phàm đối diện. Hai bên trái phải hai người cũng là đối Chu Phàm gật đầu, lộ ra mỉm cười. Ba người đồ ăn không có đi lên, Chu Phàm hỏi thăm một cái điếm tiểu nhị, điểm một chút không đắt lắm lại dễ dàng ăn no thịt rượu. Điếm tiểu nhị sau khi rời đi, Chu Phàm mới cùng cái này ba cái trẻ tuổi nam tử trò chuyện. Cái kia mở miệng trước gọi Chu Phàm nam tử áo xanh tên gọi Tào Diên Phóng, hai người khác một cái gọi Đàm Vân Phi, một cái gọi Quan Ninh Phong. Trò chuyện một hồi, xem như quen thuộc về sau, Tào Diên Phóng cười nói, "Chu huynh, ngươi là một người xuất hành sao?" Chu Phàm gật đầu nói, "Trước đó ta là cùng theo một cái thương đội đi vào Lạc Tượng dịch trạm, dịch trạm về sau là Lạc Tượng chủ xích đạo, con đường này không tính nguy hiểm, liền chuẩn bị một người đơn độc tiến về Cao Tượng huyện. Thế giới này, nếu là nói một người đơn độc xuất hành, quá mức làm người khác chú ý, vì lẽ đó Chu Phàm liền nửa thật nửa giả nói." Hắn cũng nhìn ra, Tào Diên Phóng ba người trên thân đều hất lên phù túi, Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi trên thân hai người buộc lên trường kiếm, mà bên cạnh bàn đặt vào một cây trường thương, cái kia hẳn là Quan Ninh Phong. Tào Diên Phóng ba người rất có thể là võ giả, hơn nữa ba người còn trẻ như vậy, còn xuất hiện tại Lạc Tượng dịch trạm, cái này khiến Chu Phàm trong nội tâm ẩn ẩn có suy đoán. Không biết Chu Minh ra Cao Tượng huyện làm cái gì? Quan Ninh Phong nhịn không được hỏi. Ninh Phong, không nên nói lung tung. Tào Diên Phóng sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Xuất môn bên ngoài, nhất là chưa quen thuộc võ giả ở giữa, kiên kỵ nhất tìm hiểu mục đích của người khác, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Là ta mạo muội. Quan Ninh Phong đội vàng thật có lỗi. Đây coi là không được cái gì bí mật. Chu Phàm lắc đầu cười nói, chuyến này ta đi Cao Tượng huyện thành là tham gia sắp đến thư viện đại khảo. Nghe được thư viện đại khảo, Tào Diên Phóng ba người cũng nhịn không được lộ ra nét mừng. Tào Diên Phóng cười nói, kia thật là duyên phận a, ba người chúng ta cũng là đi tham gia thư viện khảo thí, là vào học thư viện mà làm chuẩn bị. Tào Diên Phóng vừa rồi thấy Chu Phàm một người còn trẻ như vậy, vắt trên lưng lấy một cái cự đao, bên hông buộc lấy một thanh trường đao, liền có suy đoán như vậy, cho nên mới sẽ mời Chu Phàm tới. Nói không chừng sau này sẽ là đồng môn. Quan Ninh Phong đi theo cười một tiếng. Có chút kiệm lời Đàm Vân Phi không nói gì, trên mặt đồng dạng lộ ra mỉm cười. Tào Diên Phóng lại nói, khó được gặp bữa, Chu Minh một người lên đường, chỉ sợ cũng không an toàn, nếu không ba người chúng ta cùng đi, cũng coi như có người bạn, ngươi thấy thế nào? Chu Phàm vẫn không trả lời, Tào Diên Phóng ba người đồ ăn liền bưng lên. Tới tới tới, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tào Diên Phóng kêu gọi Chu Phàm. Chu Phàm cũng không có quá khách khí, cùng Tào Diên Phóng ba người động đũa uống rượu dùng nữa. Uống vài chén về sau, Chu Phàm mới hỏi, không biết Tào huynh các ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Chu Phàm hỏi như vậy, cũng là lên cùng Tào Diên Phóng ba người cùng đi đoạn đường tâm tư. Nói như vậy không nhất định lấy tại Tào Diên Phóng ba nhân khẩu bên trong biết được một chút thư viện đại khảo cụ thể chi tiết. Chúng ta chuẩn bị sử dụng hết cơm liền lên đường, dù sao đến sớm Cao Tượng huyện thành một ngày, vậy liền có thể vì khảo thí làm nhiều một ngày chuẩn bị. Tào Diên Phóng nói ra ba người bọn họ dự định. Chu Phàm cười nói, ta đúng là như thế dự định, đường kia bên trên liền xin nhờ ba vị nhiều hơn chiếu cố. Không cần khách khí, Chu Minh cùng chúng ta quen biết một trận, nếu là trên đường gặp được cái gì nguy hiểm, Chu Minh không địch lại, một mực hướng sau lưng ta tránh là được, trên đường đi còn không có gặp được có thể tại ta trưởng thương phía dưới trèo chống ba hiệp cái gì. Quan Ninh Phong uống nhiều mấy chén, sắc mặt có chút đỏ lên nói: "Ta chỉ là một câu lời khách khí, ngươi làm sao nghiêm túc như vậy?" Chu Phàm trên mặt ngốc một cái, hắn rất nhanh cười nói: "Vậy liền xin nhờ Quan huynh." "Ninh Phong, ngươi lại nói mò gì?" Đàm Vân Phi mặt lộ không vui nói. Tào Diên Phong có chút lúng túng nói: "Chu huynh, hắn uống nhiều, không có ý tứ." Quan Ninh Phong nhận Đàm Vân Phi quá lớn, hắn tỉnh rượu một chút, không còn dám nói lung tung. Qua ba lần rượu về sau, Chu Phàm thư viện đại khảo sự tình không có tham dò được, ngược lại là hiểu Tào Diên Phong ba người lai lịch. Tào Diên Phóng ba người đều là đến từ Lạc Thủy Hương khác biệt địa phương võ giả. Ba cái khác biệt địa phương người vì cái gì tập hợp lại cùng nhau? Bởi vì bọn hắn ba người không phải võ giả bình thường, Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi là xuất thân từ Lạc Thủy Hương thế gia. Có không ít thế gia chủ yếu ở tại Cao Tượng huyện thành, nhưng cũng có một phần nhỏ thế gia bởi vì đủ loại nguyên nhân phân tán cư trú ở tất cả trong thôn. Tào gia cùng Đàm gia chính là loại tình huống này, về phần Quan Ninh Phong thì là đại thương nhân xuất thân. Tào Đàm Quan ba nhà có sinh ý vắng lai, ba người bọn họ từ nhỏ liền quen biết, mới kết bạn tiến về khảo thí. Tào Diên Phóng ba người thực lực đều đạt tới tốc độ loạn, thực lực như vậy, chỉ cần không loạn đi một chút địa phương nguy hiểm, coi như gặp được một chút lợi hại quái dị, cũng có thể lấy tốc độ loạn thân pháp đào thoát. Đây cũng là ba người bọn họ không mang theo trong nhà võ giả, liền dám kết bạn tiến đến Cao Tượng huyện thành nguyên nhân. Nhưng vẫn là lịch luyện không đủ, ta không nói gì, ba người các ngươi vài chén rượu uống hết tựa như đổ hạt đậu bình thường toàn bộ nói ra. Chu Phàm cười cùng ba cái mới ra đời thái điệu uống một chén rượu trong nội tâm nghĩ. Cơm nước no nê về sau, Quan Ninh Phong gọi điếm tiểu nhị tính tiền, Chu Phàm lần đầu quen biết càng không cần phải chiếm tiện nghi gì. Đồng dạng tiên chỉ ra bộ phận tiền. Quan Ninh Phong trên mặt lộ ra một tia không vui, nhưng Tào Diên Phong hướng hắn nháy mắt, Quan Ninh Phong liền không có nói thêm cái gì. Những này Chu Phàm đều đặt ở trong mắt, hắn mỉm cười coi như không có trông thấy. Ba người này bên trong, Tào Diên Phong giỏi về trò chuyện, Đàm Vân Phi kiệm lời ít nói, Quan Ninh Phong không biết thế sự, trong nội tâm trang không ngừng bất cứ chuyện gì, có chuyện thích nói thẳng, đoán chừng là trong nhà làm hư, nhưng cũng không tính người xấu. Chương 638. Khoác lác chương 638, khoác lác rời khách sạn. Tào Diên Phóng ba người còn muốn đi mua một chút lương khô phụ lục các thứ, Chu Phàm không muốn cùng đến liền cùng bọn hắn ba cái hẹn xong một nén hương sau tại phía đông đầu phố chờ lấy, quá hạn không đợi. Tào Diên phóng ba người vội vàng đi mua đồ vật, Chu Phạm muốn mua đồ vật đã mua, hắn liền muốn lại đi dạo một cái dịch trạm, mới đi đầu phố chờ Tào Diên phóng ba người. Chỉ là hắn vừa đi chưa được mấy bước, chùi lùi đầu liền có ba cây tóc sinh ra, tóc đen không gió mà động, túi người gãi ra đầu của hắn. Chu Phạm khẽ miệng giật nhẹ, ở trong lòng hỏi, đừng làm rộn, có cái gì liền nói. Ta muốn chân vịt. Tiểu Quyền ủy khuất khuất nói, ngươi chân vịt đã sớm kịp thu. Chu Phạm ở trong lòng hừ lạnh một tiếng nói, coi như ta thiếu chủ nhân, ta hiện tại liền muốn ăn. Chu Phạm mơ hồ có thể nghe được Tiểu Quyền tiếng nuốt nước miếng, hắn ở trong lòng bất đắc dĩ nói, mua mua mua, nhanh rụt về lại. Cái kia ba cây tóc lập tức rụt về lại. Chu Phạm một lần nữa đi vào trong khách sạn, điếm tiểu nhị kia hơi nghi hoặc một chút hỏi, khách quan, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Thay ta đóng gói 10 cái vịt quay chân. Chu Phạm quét mắt một vòng người chung quanh, nhẹ nói, cái này cỡ nào thích ăn chân vịt? Điếm tiểu nhị ánh mắt có chút quái dị, bất quá hắn rất nhanh cười gật đầu đáp ứng. Chu Phạm cố nén che mặt xúc động, cầm tới đóng gói vịt quay chân, điềm nhiên như không có việc gì từ trong khách sạn sau khi ra ngoài, mới bước nhanh đi đến góc không người. Ra đi. Chu Phạm chậm rãi nói. Đạt được Chu Phạm cho phép, Tiểu Quyền mới lấy như bay tốc độ từ đỉnh đầu của hắn chui ra ngoài, hướng về trong tay hắn dùng mỡ bò bọc giấy bọc lấy 10 cái chân vịt chạy như bay. Nửa nén hương về sau, Tiểu Quyền chống bụng nhỏ tròn trịa, nàng một mặt thỏa mãn chui về Chu Phạm đầu chọc bên trong. Chu Phạm sờ đầu một cái, hắn lần lần cảm thấy mình đầu chọc cũng biến thành bóng loáng tỏa sáng. Hắn biết rõ đây nhất định là cọ đến vị dầu, thở dài dùng tay áo chùi chùi đầu chọc, mới hướng về đầu phố đi đến. Hắn đến đầu phố chờ một lát, Tào Diên phóng ba người rất nhanh cũng đến. Bốn người lúc này mới cùng rời đi lạc tượng dịch trạm, lúc này lên đường người cũng không ít, trước mặt bọn họ liền có một cái thương đội, đằng sau thì là bảy người tổ đội, cũng không biết là làm cái gì. Bởi vì phía trước có thương đội, Chu Phạm bốn người cũng không lo lắng đằng sau bảy người có ý đồ với bọn họ. Chu Phạm ngắm một chút đằng sau bảy người kia chỉ có ba cái thoạt nhìn là võ giả, đối bọn hắn hẳn không có cái uy hiếp gì, hắn liền quay đầu không tiếp tục để ý tới. Nơi này không phải ma một tụ hải, thương đội bình thường sẽ không có thuê lạ lẫm võ giả ý tứ, đồng thời còn đề phòng không cho lạ lẫm võ giả tới gần. Chu Phạm bốn người cùng thương đội còn muốn phía sau bảy người tiểu đội duy trì thích hợp khoảng cách. Rộng lớn lạc tượng chủ xích đạo, không giống mặt khác hoang dã xích đạo, trên con đường này nhiều người cực kỳ, nếu là có võ giả muốn làm cái gì cướp bóc sự tình, rất dễ dàng liền sẽ bị những người khác nhìn ở trong mắt. Coi như những người khác không có ra tay giúp đỡ ý tứ, nhưng hoặc là sẽ nhận ra cướp bóc người, nếu không phải sớm đã biến thành trộm đùi người loại hình cường đạo, cũng không dám công khai làm chuyện như thế. Cũng chính là bởi vì chủ xích đạo trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải người, Chu Phạm cũng không dám quá lộ liễu, dùng tốc độ cực nhanh gấp rút lên đường, dù sao đây chính là thông hướng cao tượng huyện thành chủ xích đạo, quá tiêu căng cũng không phải là chuyện gì tốt, đây cũng là hắn sau khi suy tính, cùng Tào Diên phóng ba người đồng hành lại một cái nguyên nhân. Nhưng may mắn, liền xem như lấy bực này tốc độ tiến lên, bọn hắn nhiều nhất cần chừng 7 ngày liền có thể đến cao tượng huyện thành. Đến lúc đó khoảng cách thư viện đại khảo còn có hơn nửa tháng. Chu Phạm bốn người đi một hồi, Quan Nên Phong một mặt buồn bực ngán ngẩm nói, nghe nói thông hướng huyện thành chủ xích đạo muốn so phổ thông xích đạo an toàn gấp 10. Quan huynh, đây không phải chuyện tốt sao? Chu Phạm có chút kinh ngạc hỏi. Chu Minh, ngươi cái này không hiểu, không có quái gì tới cửa, chúng ta như thế nào lịch luyện? Ta thật vất vả mới nói phục gia phụ, để chúng ta ba người một mình chạy đến huyện thành thuận tiện lịch luyện, vì chính là không ngừng giết quái gì, tăng lên mình thực lực, nhưng Diên Phóng cùng Bần Phi lại không đồng ý đi bất luận cái gì bị đánh dấu nguy hiểm đất, thế nhưng xích đạo trên đường gặp phải quái gì đều quá yếu. Quan Nên Phong có chút sụt sịt nói, lịch luyện mấy ngày này thật sự là tịch mịch như tuyết, không có một cái quái gì là có thể đánh. Cái này, Chu Phạm trầm mặc một cái, Quan huynh quả nhiên lợi hại. Bội phục bội phục. Tào Diên phóng cùng Đàm Vân Phi đối Chu Phạm cười khổ một tiếng, bọn hắn sớm thành thói quen Quan Nên Phong bực này tác phong. Đúng, Chu Minh hiện tại là cảnh giới gì? Quan Nên Phong lúc này mới nhớ lại hắn còn không có hỏi Chu Phạm cảnh giới. Chu Phạm do dự một chút nói, ta đã khí khiếu đoạn. Dù sao bốn người đều là tham gia thư viện đại khảo, sau đó nếu là tại khảo thí lúc bị bạch trần, cái kia cũng rất xấu hổ. Đương nhiên trọng yếu là Tào Diên phóng ba người không phải cái gì người xấu, vì lẽ đó có chút tin tức tiết lộ một chút cũng không sao. Chu Phạm vừa nói xong, Quan Nên Phong liền cười lên ha ha. Tào Diên phóng cùng Đàm Vân Phi cũng là một mặt buồn cười. Ba người hiển nhiên đều là làm Chu Phạm đang nói đùa. Không nghĩ tới ta sẽ nơi này gặp được Chu Minh đối thủ này. Quan Nên Phong vỗ vỗ Chu Phạm đầu vai cười trêu chọc nói, hắn coi là Chu Phạm cùng hắn đồng dạng đều là khoác lác không làm bản nháp cái loại người này. Chu Phạm mặt lộ bất đắc dĩ, không phải ta không nói, ta nói các ngươi không tin, vậy liền không liên quan gì đến ta. Tào Diên phóng coi là Chu Phạm cảnh giới thấp, không có ý tứ nói, hắn liền nói tránh đi. Ba người chúng ta hiện tại còn không biết Chu Minh đến từ Lạc Thủy Hương chỗ nào. Các ngươi nha, còn không có hỏi liền dám cùng ta đồng hành, hiện tại mới hỏi. Chu Phạm khẽ miệng giật nhẹ, cười nói, "Ta xuất thân Thiên Lương Lý, bây giờ tại Nghi Loan Ti nhậm chức." "Nghi Loan Ti?" Quan Nên Phong hai mắt lập tức sáng lên, thất kính, không nghĩ tới Chu Minh là Nghi Loan Ti cao thủ, ta vẫn nghĩ gia nhập Nghi Loan Ti, nhưng thế nhưng gia phụ không cho, nếu không ta chính là Chu Minh cùng thế hệ. Tào Diên phóng cùng Đàm Vân Phi hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới Chu Phạm sẽ xuất từ Nghi Loan Ti. Tại Nghi Loan Ti làm việc, bởi vì quái dị nguyên nhân, không ít người đều biết Nghi Loan Ti công việc nguy hiểm cỡ nào. Bất quá Tào Diên phóng cùng Đàm Vân Phi sơ qua tưởng tượng liền hiểu được. Gia nhập Nghi Loan Ti võ giả, trừ ra những cái kia nghĩ tại đại ngụy quan trường đại triển hành đồ ưu tú võ giả, càng nhiều là vì sinh tồn cũng kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Không giống bọn hắn, từ nhỏ liền cầm ý ngọc thực, tài nguyên tu luyện trong nhà cũng sẽ chuẩn bị cho bọn họ tốt, tại cảnh giới nhất định bên trong, bọn hắn đều không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Quan Nên Phong khả năng không rõ, Tào Diên phóng cùng Đàm Vân Phi lại nghĩ đến, Chu Phạm xuất thân không tốt, kết hợp với tại trong khách sạn Chu Phạm kiên trì đem tiền cơm của mình cấp sự tình, bọn hắn trong đầu nháy mắt phát họa ra Chu Phạm quật cường hàn môn tử đệ hình tượng. Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi minh bạch sau cũng không có bởi vì Chu Phạm xuất thân không tốt mà xa lánh, mà là duy trì trước đó thái độ cùng Chu Phạm trò chuyện nói chuyện phiếm. Bởi vì bọn hắn minh bạch sẽ đến thư viện tham gia đại khảo đều là có chí chi sĩ, ai biết đối phương sau đó có thể hay không nhất phi trùng thiên. Bọn hắn từ nhỏ liền chịu trong nhà coi trọng dạy bảo, cũng không dám xem nhẹ giống như bọn hắn dự thi thư viện võ giả. Về phần Quan Ninh Phong, nhưng không có nghĩ đến nhiều như vậy, hắn biết rõ Chu Phạm là Nghi Loan Ti võ giả về sau, liền cảm thấy hứng thú hỏi thăm Nghi Loan Ti tao ngộ một chút quái dị vụ án. Chu Phạm gia nhập Nghi Loan Ti về sau, gặp quái dị tăng thêm trong Nghi Loan Ti nhìn qua quái dị án tông cũng coi là lịch duyệt phong phú, hắn chọn một chút đặc thù hiếm thấy vụ án tự thuật, nghe được không chỉ có là Quan Ninh Phong, liền Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi hai người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho đến trời chiều lặn về phía tây, trước mặt thương đội đã dừng lại nghỉ ngơi. Tào Diên Phóng ba người cùng Chu Phạm thương nghị, nhất trí đồng ý dừng lại chuẩn bị ở đây qua đêm. Chương 639. Giáp tự ban tình báo chương 639, giáp tự ban tình báo một mực đi theo Chu Phạm bốn người phía sau đám người kia đồng dạng dừng bước lại, chuẩn bị qua đêm. Sở dĩ thương đội dừng lại, Tào Diên Phóng bọn hắn liền muốn dừng lại, bởi vì hoang dã giã ngoại luôn luôn không quá an toàn, nếu là xảy ra vấn đề gì, bọn hắn có thể hướng thương đội cầu cứu. Thương đội đồng dạng đều sẽ không ngồi yên không lý đến, bởi vì bọn hắn không cách nào khẳng định, quái gì nếu là tập kích xong những người khác, có thể hay không lại tập kích thương đội. Đương nhiên Chu Phạm bọn hắn liền tại phụ cận, đối thương đội cũng có nhất định chỗ tốt giống như là thay bọn hắn trông coi hậu phương phương hướng, chia sẻ áp lực của bọn hắn. Cái này tại nhiều người xích đạo kỳ thật liền tương đương với ngầm thừa nhận hiệp trợ quy tắc. Đằng sau đám người kia đồng dạng là ý tưởng như vậy, nếu là xảy ra chuyện bọn hắn giải quyết không được, có cơ hội đồng dạng sẽ hướng Chu Phạm bọn hắn xin giúp đỡ. Tại kéo dài cao tượng huyện năm đầu chủ xích đạo, khác biệt đội ngũ đã sẽ bảo trì cảnh giác, không quá tới gần, cũng sẽ tại thích hợp thời điểm báo đoàn sưởi ấm. Cho dù là Tào Diên Phóng ba người cũng tại giã ngoại sinh hoạt qua một đoạn không ngắn thời gian, Chu Phạm cùng bọn hắn ba người thuần thục lục tìm đến tuổi lửa, nhóm lên đống lửa. Bất quá Tào Diên Phóng lại là cấp trước phóng hai đạo u diễm phù đi vào, hắn đây là tránh Chu Phạm chết sĩ diện, ném vào đối võ giả bình thường đến nói coi như đắt đỏ u diễm phù. Chu Phạm chỉ có thể như vậy coi như thôi, dù sao thời gian còn rất dài, cũng không sợ không có cơ hội, nhiều nhất sau mấy đêm rồi hắn lại đem u diễm phù bù lại chính là. Vây quanh màu u lam đống lửa, bọn hắn yên lặng ăn lương khô, coi như tối nay cơm tối. Nếu là chỉ có Chu Phạm một người, hắn rất có thể sẽ lựa chọn đi xa một chút, tại đi săn một chút quái dị đồng thời đánh mấy cái phổ thông giã thú coi như phong phú bữa tối. Hiện tại tự nhiên không cách nào làm như vậy, chỉ có thể gặm lương khô. Quan Nên Phong nhìn xem đống lửa, lại có chút cảm khái nói, nếu là thư viện đại khảo lại trễ một chút liền tốt. Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi đã sớm quen thuộc Quan Nên Phong loại này thốn thức cảm khái, bọn hắn không có bất kỳ cái gì đáp lời nói ý tứ. Nhưng Chu Phạm vẫn là mở miệng hỏi, vì cái gì đây? Chẳng lẽ Quan huynh không làm tốt chuẩn bị thi vào thư viện sao? Thi vào thư viện đối ta mà nói lại có gì khó? Quan Nên Phong thấy Chu Phạm tiếp tra, trong lòng của hắn rất là cao hứng, trên mặt giữ vững bình tĩnh nói, ta tiếc nuối là nếu là thư viện đại khảo lại trễ 1-2 tháng, khi đó ta khẳng định đã bước vào thể lực đoạn, liền đúng quy cách tham gia lần này thư viện đại khảo giáp tự ban khảo thí. Bằng vào ta thiên phú, chỉ cần có thể tham gia giáp tự ban khảo thí, nhất định có thể thông qua, thuận lợi trở thành giáp tự ban trong 10 người một người. Đáng chết thư viện, tại sao muốn cầu thị thể lực đoạn mới có thể tham gia khảo thí đâu? Quan Nên Phong có chút căm giận bất bình nói, nếu là yêu cầu tốc độ đoạn cũng cho phép tham gia, ta liền có thể tham gia. Chu Phạm có chút á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào nói tiếp, nghĩ thầm giống như ta như thế trung thực không được khoác lác người vẫn là quá ít. Nên Phong, ngươi câm miệng cho ta. Tào Diên Phóng xoa xoa chính mình phát trướng cái chán, đừng nói giáp tự ban tư cách thử muốn thể lực đoạn, coi như hạ thấp yêu cầu, tốc độ đoạn cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội, ngươi hẳn là minh bạch. Không được, Diên Phóng, là ngươi không hiểu rõ, ta không phải bình thường tốc độ đoạn, ta nếu có thể tham gia, nhất định có thể thuận lợi thắng được. Quan Nên Phong mặt lộ vẻ kiên nghị nói. Đàm Vân Phi hừ một tiếng, ngươi để mạng lại ghép cũng không đấu lại, trong nhà của ngươi không có nói cho ngươi sao? Giới này đừng nói thể lực đoạn, coi như tẩy tủy đoạn đều hy vọng xa vời, cao tượng huyện Nam Hương chân chính có hy vọng không được vượt qua 3 cái. Giáp tự ban là khó khăn như thế sao? Chu Phạm ra vẻ không hiểu hỏi. Thế ra ở giữa lẫn nhau có liên hệ, khẳng định sẽ biết một chút hắn loại này hàn môn tử đệ không cách nào biết được tin tức. Chu Minh khả năng không biết. Quan Ninh Phong liền nói liên miên lại nhảy đem thư viện đại khảo được quan tâm nhất giáp tự ban nói một lần. Bất quá những này Chu Phạm đều từ mặt khác chỗ nghe qua, hắn ho nhẹ một tiếng nói, Quan huynh, kỳ thật ta đối giáp tự ban cũng hiểu một chút, ta càng muốn biết rõ vì cái gì khó như vậy. Bởi vì giới này thiên tài lớp lớp, liền ta biết, cao tượng huyện Nam Hương thế gia bên trong có hy vọng từ giáp tự ban khảo thí thông qua 3 người kia đều là hoán huyết đoạn. Đàm Vân Phi mặt lộ hâm mộ nói. Chu Phạm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, hoán huyết đoạn tu sĩ hắn gặp qua không ít, nhưng tham gia giáp tự ban thế nhưng là có tuổi tác hạn chế, khó lường vượt qua 20 tuổi, 20 tuổi hoán huyết đoạn rất là hiếm thấy, cái này tại cao tượng huyện thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối được xưng tụng là cao thủ. Vân Phi, cơ hội của bọn hắn không lớn, chân chính có cơ hội chính là cao tượng huyện thành những cái kia đại thế gia bồi dưỡng ra được thiên tài. Tào Diên Phóng mặt lộ cười khổ nói, bọn hắn là con em thế gia, so võ giả bình thường tốt hơn nhiều, nhưng có đôi khi biết được càng nhiều, liền sẽ đối với mình thiên phú cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn cùng những thiên tài kia chênh lệch thực tế quá lớn. Ngươi nói đúng, ta nghe nói Trương Lý gia cùng Đông Phương gia đều có không đến 20 tuổi khí khiếu đoạn. Đàm Vân Phi hít sâu một cái nói. Chu Phạm sắc mặt ngưng lại nghĩ thầm, Cao Tượng huyện những cái kia đại thế gia thế mà cũng có không đến 20 tuổi khí khiếu đoạn, thiên phú như vậy cũng nhanh đuổi kịp ta, xem ra cuộc thi lần này vẫn là không thể chủ quan, bất quá ta khí khiếu đoạn là 180 sinh huyệt 180 tử huyệt toàn bộ mở ra, tuyệt đối có thể nghiền ép cùng thế hệ cường giả. Nhưng bọn hắn chỉ là có cơ hội mà thôi, chưa hẳn liền có thể ổn tiến. Tào Diên phóng lại là thở ngụm khí nói. Quan Nên Phong cũng biến thành có chút trầm mặc, hắn biết rõ còn có mạnh hơn, cường đại đến hắn liền khoác lác dục vọng đều không có. Chẳng lẽ lần này khảo thí còn có thí sinh so với cái kia đại thế gia thiên tài còn mạnh hơn sao? Chu Phàm nao nao hỏi. Tào Diên phóng cười khổ nói, đương nhiên là có, ta từ trưởng bối trong nhà nơi đó nghe nói, này giới thiên tài lớp lớp, nghe nói là sử thượng tối cường mở giới, quan gia rất xem trọng, bởi vậy là giới này giáp tự ban thí sinh chuẩn bị khó có thể tưởng tượng phong phú tài nguyên tu luyện. Làm như vậy, cũng hấp dẫn không ít thiên tài tham gia, mà chúng ta Cao Tượng huyện chỗ xa xôi, xưa nay liền yếu thế, mỗi một huyện giáp tự ban tài nguyên đều là giống nhau, một chút thiên tài là có năm chắc hơn thi vào, có không ít thiên tài đều chuẩn bị đến Cao Tượng huyện tham gia khảo thí. Dưới loại tình huống này, nói không chừng Cao Tượng thư viện giáp tự ban khảo thí sẽ là khó khăn nhất, huyện khác có những cái kia thế gia thiên tài vẫn chưa biết được, nhưng nghe nói thư viện cùng đại Phật tự đều phái ra chính mình bí truyền đệ tử, chuẩn bị tranh đoạt một phần nhỏ danh lệch. Những đệ tử này bên trong nói không chừng sẽ có liên mạch đoạn thiên tài võ giả. Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề, hắn cảm thấy chỉ sợ không chỉ liên mạch đoạn, nói không chừng còn sẽ có siêu việt liên mạch đoạn cảnh giới võ giả tại. Hắn đã sớm biết, giáp tự ban mở tại thư viện, cũng từ thư viện lao sư dạy bảo, nhưng cái này giáp tự ban tài nguyên là từ đại ngụy quan gia chủ tính trung, thế lực khắp nơi quên tặng mà kiếm ra tới, thư viện sẽ phái ra tuổi nhỏ bí truyền đệ tử gia nhập giáp tự ban khảo thí, không phải chuyện kỳ quái gì. Đại Phật tự cũng là cũng giống như thế. Dù sao dạng này công cộng tài nguyên, vô luận là ai đều muốn cắn một phần xuống tới. Liền xem như quan gia Nghi Loan Ti cũng có thể là phái ra cao thủ trẻ tuổi tiến về tham gia khảo thí, giống như hắn biểu thị muốn tham gia, Nghi Loan Ti không chỉ có không có cái nhiêu, Lạc Thủy Hương tứ bình sử đều biểu thị ủng hộ, dù cho đây chỉ là trên tinh thần ủng hộ. Chu Minh, ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì? Quan Nên Phong thấy Chu Phạm tựa hồ lâm vào trong trầm tư, nhịn không được cười hỏi, ngươi chẳng lẽ cũng muốn tham gia giáp tự ban khảo thí à? Nói thực ra, ta chuyến này xác thực muốn tham gia giáp tự ban khảo thí. Chu Phạm thẳng thắn nói. Tào Diên phóng ba người hai mặt nhìn nhau, Quan Nên Phong rất nhanh cười ra tiếng, Chu Minh, ta xác thực không bằng ngươi, ngươi cái này vẻ mặt thành thật nói đùa công lực thực tế quá thâm hậu. Chu Phàm một mặt bất đắc dĩ, là hắn biết có thể như vậy, bất quá hắn rất nhanh sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, không thích hợp, cẩn thận một chút. Tào Diên phóng ba người phát giác được Chu Phàm ngữ khí nghiêm túc, bọn hắn lập tức căng thẳng thân, nắm chặt binh khí thuận Chu Phàm ánh mắt hướng về sau nhìn lại. Bọn hắn hậu phương xích đạo là bảy người kia tạo thành đội ngũ, đống lửa còn tại phát ra u lam quang mang, nhưng vây quanh đống lửa bảy người lại là phát ra kim sắc quang mang, quần áo của bọn hắn màng da tóc đều nhuộm thành màu hoàng kim trạch, liền như là bảy cái sẽ không động hoàng kim pho tượng, trong đêm tối vô cùng lóa mắt. Chương 640 Phun kim chương 640, phun kim bảy cái hoàng kim pho tượng, có đang túi đầu ăn đồ ăn, trong tay cơm nắm đồng dạng ngưng tụ thành hoàng kim màu sắc, có quay đầu cùng đồng bạn nói đùa, khoe miệng hơi bệnh, hiển nhiên lúc ấy chính cười đến vui vẻ, có nhìn chăm chú lên đống lửa, có trong tay bưng cái chén đồng dạng hóa thành sán lạn kim sắc. Cái này nhìn căn bản không giống là người, giống như bọn hắn vốn chính là xa xỉ hoàng kim chế tạo thành lộng lẫy pho tượng. Đều là tại giã ngoại có nhất định trải qua võ giả, Tào Diên phóng, Đàm Vân Phi, Quan Nên Phong ba người lập tức hướng trên người mình tiếp mấy đạo phù lục, lại tại binh khí bên trên tiếp phù lục. Chu Phàm cũng là đồng dạng hướng trên người mình tiếp hai đạo phụ lục, bất quá hắn không có rút đao. Lúc này Tào Diên phóng ba người không có đem tâm tư phóng trên người Chu Phàm. Nhìn ra là cái gì quái gì sao? Đàm Vân Phi trầm giọng hỏi, hắn ánh mắt nhìn về phía chính là Tào Diên phóng. Tại ba người bọn họ bên trong, Tào Diên phóng học thức rất phong phú. Tào Diên phóng lắc đầu, cẩn thận một chút, khả năng đã hướng chúng ta bên này tới. Quan Nên Phong phi một miếng nước bọn, ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn về phía không có bị hỏa chiếu sáng rượu chỗ tối. Cách đó không xa cái kia thương đội đồng dạng phát hiện dị thường, tại trải qua cực ngắn ngủi hỗn loạn âm thanh về sau, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nếu là thực tế không được, chúng ta liền hướng thương đội bên kia chạy. Tào Diên phóng ngẫm lại nói, dường như hắc lệ cấp phun kim thú. Chu Phạm đống nhiên nhớ tới loại này quái dị, hắn chậm rãi nói, hắc lệ cấp. Tào Diên phóng ba người nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, lấy bọn hắn thực lực nhiều nhất đối phó du oán lệ sắt bên trong oán cấp quái dị, đừng nói hắc lệ cấp, liền xem như bạch lệ cấp quái dị, bọn hắn gặp được cũng muốn không chút do dự xoay người chạy. Chu Minh, loại thời điểm này cũng không thể nói đùa. Quan Nên Phong hai mắt chuyển động, nhìn chằm chằm chung quanh cười khổ nói, Nên Phong, Chu Minh khả năng thích nói đùa. Nhưng đến lúc nào rồi, ngươi cho rằng Chu Minh sẽ cùng ngươi nói loại này trò đùa lời nói sao? Đàm Vân Phi sắc mặt trầm xuống nói, ta không có nói đùa, phun kim thú thích nhất chính là đem con mồi phun thành kim sắc pho tượng. Chu Phạm lắc đầu lần nữa làm sáng tỏ nói, nó còn am hiểu ẩn thân, nó hiện tại không có hưởng dụng con mồi, có thể là muốn đem phụ cận người đều giết mới chậm rãi hưởng dụng, các ngươi cẩn thận một chút. Nếu như xác nhận là hắc lệ cấp cái gì, vậy chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy, hướng thương đội bên kia chạy, để bọn hắn hỗ trợ. Tào Diên phóng sắc mặt nặng nề nói, hắc lệ cấp quái dị không phải bọn hắn có thể đối phó, chỉ có cùng thương đội người hợp lại cùng nhau mới có nắm chắc sống sót, nhưng điều kiện tiên quyết là thương đội nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, cái này có chút khó mà nói. Tốt, nếu quả như thật là Chu Minh nói tới phun kim thú, vậy chúng ta liền chạy. Quan Nên Phong đồng dạng nói, loại này quái dị có thể không phải do hắn đến sinh cường. Chu Phàm không nói gì, chỉ là ngưng thần nhìn xem bốn phía, loại này sẽ ẩn thân quái dị mới là khó giải quyết nhất, chỉ có thể tận lực nghe âm thanh phân biệt vị, nhưng chỗ hắc ám thỉnh thoảng truyền đến âm ảnh quái dị tiếng vang, cái này cấp nghe âm thanh phân biệt vị mang đến tiền toái rất lớn. Đông nhiên phong thanh lay động, có một đạo kim sắc dịch tiễn bắn nhanh mà ra, bắn chính là Quan Nên Phong. Kim sắc dịch tiễn tại khoảng cách gần đột ngột xuất hiện, tiễn nhanh đạt tới tốc độ kinh người, Quan Nên Phong thân thể triệt để phản ứng không kịp, hắn đồng tử tựa như ngưng kết, nhìn xem cái kia gần tại trễ thức kim sắc dịch tiễn. Lúc này có người bắt lấy Quan Nên Phong đầu vai hướng bên trái kéo một cái, khiến cho cả người hắn quằn xuống đất, kim sắc dịch tiễn từ hắn đứng thẳng vị trí ngang qua mà qua, rơi vào ven đường không xa gốc cây kia lên, dịch tiễn không có lực sát thương gì hóa thành giọt nước tản mát, nhưng cả cái cây run nhẹ nhẹ, rất nhanh liền nhuộm thành hoàng kim màu sắc. Quan Nên Phong quằn xuống đất, còn chưa kịp đứng lên, hắn liền đã trông thấy cái kia dắt hắn nhân hóa làm một đạo huyễn ảnh hướng trong bóng tối hoàng kim dịch tiễn phóng tới phương hướng phóng đi. Đây là Chu Phạm. Quan Nên Phong nao nao, mới nhận ra tới cứu hắn một mạng chính là Chu Phạm. Chu Minh, mau trở lại. Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu, bọn hắn cơ hồ cùng kêu lên quát lên. Trong bóng tối truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Chúng ta đi qua hỗ trợ. Tào Diên Phong trên mặt do dự một chút, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay liền muốn lao ra. Đàm Vân Phi cũng giống như thế, bọn hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Quan Nên Phong thần tốc từ dưới đất bò dậy, trường thương trong tay của hắn quét ngang, thân thể hơi ngồi xổm, hai chân dùng sức đạp mạnh xông về phía trước. Chỉ là ba người còn không có xông ra đống lửa chiếu rọi biên giới, bên kia tiếng đánh nhau đã dừng lại. Cái này khiến ba người đều là ngừng lại thân hình, Quan Nên Phong khẽ cắn môi lần nữa dậm chân vọt tới trước. Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi vội vàng ngăn lại hắn, Đàm Vân Phi quát khẽ nói, đừng đi qua, đã kết thúc. Trong miệng hắn kết thúc là ý nói Chu Phạm rất có thể đã chết, nếu không không có khả năng thanh âm đột nhiên dừng lại. Trong bóng tối không chỉ có khả năng hắc lệ cấp phun kim thú, còn có ẩn phục tại bốn phía âm ảnh quái dị, tại chiến đấu khả năng rất lớn kết thúc tình huống dưới, lao ra liền không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Chu Minh vừa mới thế nhưng là cứu ta. Quan Nên Phong mặt lộ phẫn nộ. Ngay tại ba người tranh chấp không dưới thời điểm, bọn hắn nghe được bên kia phương hướng truyền đến tiếng bước chân còn có kéo lấy cái gì tiến lên tiếng ken két. Ba người vội vàng dừng lại tranh chấp, cùng nhau để phòng lui lại một bước. Thương đội bên kia còn tại quan sát, tại không có minh xác là cái gì quái dị mang tới nguy hiểm trước, bọn hắn sẽ một mực bảo trì loại này ngắm nhìn trạng thái, nếu là liền quái dị cũng không biết là cái gì, liền tùy tiện đúng tay, phong hiểm thực tế quá lớn. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, trước ánh vào Tào Diên Phóng ba người tầm mắt là Chu Phạm. Bọn hắn sững sờ, nhìn xem Chu Phạm tay trái còn kéo lấy một đầu gần dài 7 thước kim hoàng dị thú đi tới. Đầu kia kim hoàng dã thú có bằng phẳng đầu lâu, gập ghềnh tròn vo thân thể, nó kim hoàng cái đuôi cơ hồ cùng thân thể đồng dạng dài, tứ chi giống như người trưởng thành to bằng bắp đùi, toàn thân bao trùm lấy dày đặc hoàng kim lân giáp. Chỉ là dày đặc hoàng kim lân giáp nơi bụng nhưng lại có một đạo vết thương máu chảy rầm rề, vết thương này tạo thành tử vong của nó. Tào Diên Phóng ba người có chút mắt trợn tròn, bọn hắn đần độn nhìn xem đầu kia gần như xa lạ kim hoàng dị thú. Chu Minh, cái này là? Quan Nên Phong có chút cả lâm hỏi. Phun kim thú. Chu Phạm cười trả lời. Tào Diên Phóng ba người ra mặt khẽ run, nếu như đây là hắc lệ cấp phun kim thú, cái kia như thế trong thời gian ngắn liền giết chết phun kim thú Chu Phạm cỡ nào lợi hại. Đây chính là hắc lệ cấp quái dị, phải kể tới cái tẩy tủy đoạn hợp lực mới có năm chắc giết chết mạnh đại quái dị. Quan Nên Phong khỏe miệng giật nhẹ, hắn chấn định cười nói, lấy Chu Minh trước đó hài hước, ta nghĩ cái này sẽ không là phun kim thú, chỉ là một loại nào đó hiếm thấy hắc oán cấp quái dị. Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi hai người mang trên mặt do dự thần sắc, dù sao muốn bọn hắn tin tưởng cùng bọn hắn bằng tuổi nhau Chu Phạm một người săn giết một cái hắc lệ cấp quái dị, bọn hắn vẫn còn có chút khó mà tin được. Chu Phạm vừa định mở miệng giải thích cái gì thời điểm, hắn song mi trao lên, nhìn về phía thương đội phương hướng. Tào Diên Phóng ba người cũng bay đầu nhìn lại. Thương đội có ba người giơ bó đuốc hướng bọn hắn bên này chạy tới. Chương 641. Tự vả miệng chương 641, tự vả miệng đoàn người cẩn thận một chút, Vân Phi, nếu là thực tế không được, liền báo ra lai lịch của chúng ta, dọa lùi bọn hắn. Tào Diên Phóng thần tốc thấp giọng nói. Hắn đây là sợ thương đội lòng mang ý đồ xấu. Nếu như biết rõ bọn hắn đến từ Lạc Thủy Hương thế gia, cái kia thương đội hoặc là hiểu ý có điều cố kỵ, đây là trưởng bối trong nhà trước khi ra cửa đã thông báo. Đàm Vân Phi sắc mặt chút nghiêm túc gật đầu. Quan Nên Phong sụ mặt, nắm chặt trường thương. Thương đội ba võ giả rất nhanh liền giơ bó đuốc đến, cái này ba võ giả ở giữa là một cao gầy nam tử trung niên, ba người bọn họ ánh mắt thần tốc lướt qua Chu Phạm bốn người, rơi trên mặt đất quái dị trên thi thể. Là hắc lệ cấp phun kim thú. Cao gầy nam tử trung niên sắc mặt kịch liệt biến hóa nói, lời này để Tào Diên Phóng, Đàm Vân Phi, Quan Nên Phong ba người ngây người, bọn hắn lúc này mới tin tưởng, nguyên lai trên mặt đất bị giết chết quái dị thi thể, thật là giống như Chu Phạm nói tới cấp bậc đã đạt tới hắc lệ cấp quái dị. Xin hỏi các ngươi ai ra tay giết chết phun kim thú? Cao gầy nam tử trung niên một mặt khách khí hỏi. Là ta. Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh nói. Không biết cao thủ ở trước mắt, thật sự là thất kính. Cao gầy nam tử trung niên bội vàng ôm quyền nói, chúng ta thương đội đang muốn phái người đi ra hỗ trợ, không nghĩ tới các ngươi liền giải quyết. Hắn nói như vậy, là tại cho thấy thương đội cũng không có khoanh tay đứng nhìn ý tứ, không muốn Chu Phạm vì vậy mà buồn bực thương đội không giúp đỡ. Chu Phạm trên mặt không có lộ ra bất kỳ tức giận gì, chỉ là cùng trung niên nam tử này bình tĩnh trò chuyện. Trò chuyện vài câu về sau, cao gầy nam tử trung niên thấy Chu Phạm không có giận chó đánh mèo bọn hắn ý tứ, hắn cũng không dám quấy rầy nữa, mở miệng cáo tử, mang theo cái kia hai võ giả hướng thương đội bên kia đi trở về đi. Cao gầy nam tử trung niên mang theo hai võ giả trở lại thương đội về sau, liền hướng thương đội quản sự cùng hộ vệ đội trưởng báo cáo việc này. Người kia có thể tại ngắn như vậy thời gian giết chết hắc lệ cấp quái dị, thực lực bất phàm, nhưng có chút không cách nào dự đoán là cái gì trình độ. Hộ vệ đội trưởng ngẫm lại bình luận. Thương đội quản sự khẽ gật đầu, cẩn thận một chút, chờ trời sáng lại phái người tới, đưa lên một phần lễ mọn, cảm tạ vị kia cao thủ giết phun kim thú. Chu Phạm bọn hắn bên này lại là tại ba cái kia thương đội võ giả sau khi đi, bảo trì một trận trầm mặc. Chu Phàm nhìn về phía cách đó không xa đống lửa trại, cái kia bảy cái hoàng kim pho tượng thân thể đã bắt đầu hòa tan liên đới lấy trên người tất cả mọi thứ đều hóa thành một bãi hồng kim hỗn hợp dòng máu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bảy người kia bị phun kim thú phun thành hoàng kim pho tượng nháy mắt liền đã chết. Quan Nên Phong nhớ tới chính mình trước đó tại Chu Phàm thổi những cái kiêm ưu, hắn ra mặt dù dày, cũng không thể tránh né có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, "Chu huynh, ngươi chẳng lẽ thật là hướng về phía giáp tự ban khảo thí mà đi thiên tài võ giả a? Ngươi cứ nói đi." Chu Phàm cười hỏi lại, hắn ngồi xổm xuống, lợi dụng sắc bén hơn đức tự đao bắt đầu bóc phun kim thú ra. Phun kim thú trên thân có giá trị tài liệu chỉ có hai loại, thứ nhất dạng chính là phun kim thú trên thân bao trùm hoàng kim lân giáp, có thể chế tạo ra không tệ giáp trụ. Quan Nên Phong hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, không tiếp tục hỏi, trong lòng của hắn đã biết rõ, đây cũng là thật, hắn có chút muốn tự bả miệng, trước đó những cái kia khoác lác lời nói thật là quá mất mặt. Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi sắc mặt có chút phức tạp, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới Chu Phàm nói là sự thật, đồng thời trong nội tâm nói thầm, bọn hắn cũng không có nghe qua, Lạc Thủy Hương gia Chu Phàm dạng này thiên tài võ giả, gia tộc bọn họ tin tức vẫn là quá là hậu. Kỳ thật không phải bọn hắn quá là hậu, mà là Chu Phàm trong thời gian ngắn quật khởi tốc độ quá nhanh, nhanh đến đừng nói thế lực khác, liền xem như Chu Phàm lệ thuộc Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti nội bộ đều là vừa mới tiêu hóa bộ phận sự thật. Chu Minh, vậy ngươi có nắm chắc thông qua giáp tự ban khảo thì sao? Quan Nên Phong có chút hưng phấn hỏi, nếu như ngươi thi vào giáp tự ban, trong ban nếu là có cái gì thiên phú cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ tử, vậy nhưng đừng quên dịu giáp huynh đệ một cái. Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi cảm giác mặt có chút phát nhiệt, Quan Nên Phong ra mặt thực tế quá dày, như vậy cũng có mặt nói được. Được. Chu Phàm cười đáp một tiếng, hắn đã đem phun kim thú trên người lân giáp lột bỏ đến. Chu Minh, ngươi không cần để ý hắn, hắn liền người này. Tào Diên Phong trừng Quan Nên Phong một chút, cảm thấy Quan Nên Phong thật là không có ánh mắt, bọn hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là khí khiếu đoạn võ giả, vạn nhất chọc giận Chu Phàm một tay là có thể đem ba người bọn hắn cho thu thập. Đương nhiên hắn cũng cảm giác được, Chu Phàm thái độ đối với bọn họ không có bất kỳ biến hóa nào, ý nguyên giống như trước đó, như thế bình dị gần gũi. Chu Phàm lại bắt đầu lột ra phun kim thú bụng, từ bên trong đào ra một viên so nắm đấm nhỏ một vòng hạt châu màu vàng nóng. Chu Minh, cái này hoàng kim lân giáp là dùng đến chế tác giáp trụ, cái quả hạt châu này có làm được cái gì? Tào Diên Phóng hiếu kỳ hỏi. Chu Phàm không có mở miệng, hắn chỉ là dùng hạt châu nhẹ nhàng đụng vào một cái dưới chân một cục đá, khối kia cục đá cấp tốc hóa thành hoàng kim màu sắc, giống như vốn chính là một khối vàng. Hạt châu này có thể sửa đá thành vàng. Quan Nên Phong hấp miệng hơi lạnh hỏi, nếu là dạng này, chẳng phải là vô giới chi bảo? Không có các ngươi muốn khoa trương như vậy. Chu Phàm lắc đầu, hắn lại rời đi đụng vào cục đá hạt châu, không có mấy giây cục đá liền màu sắc trở thành nhạt thoái hóa về màu sắc nguyên thủy. Cái này phun kim châu có thể đem tảng đá đồ sắt những vật này chuyển hóa thành hoàng kim, bất quá ít nhất phải nửa năm đến thời gian một năm mới có thể làm đến bước chắc, hơn nữa mỗi lần chuyển hóa đo không thể vượt qua phun kim châu thể tích. Kỳ thật nó tác dụng lớn nhất là dùng làm một loại nào đó kháng kích đoạn công pháp tu luyện tài liệu. Đối với hắc lệ cấp phun kim thú, Chu Phàm đã từng đọc qua kỹ càng điện tịch tư liệu, bởi vậy rất là hiểu. Liền xem như dạng này, cái kia cũng có giá trị không nhỏ, vừa rồi thương đội tới ba võ giả thế mà có thể nhịn được không động thủ. Quan Nên Phong sắc mặt biến hóa nói, "Nên Phong, ngươi đừng nói loại này ngốc lời nói, Chu Minh có thể nhẹ nhõm giết chết phun kim thú, chỉ cần thương đội võ giả bộ óc không có hư mất, liền sẽ không bởi vì một cái hắc lệ cấp quái dị tài liệu mà đối với chúng ta động thủ." Tào Diên Phong mặt lộ bất đắc dĩ nói, "Diên Phong, ngươi nói có đạo lý." Quan Nên Phong ngẫm lại, thản nhiên thừa nhận nói, "Hắn người này có một cái ưu điểm, chính là có thể cấp tốc tiếp nhận hiện thực. Chúng ta là cùng một chỗ tổ đội tiến vào hoang dã dựa theo quy củ, cái này kim hoàng lân giáp từ ba người các ngươi đến chia đều, phun kim châu là thuộc về ta, các ngươi cho rằng như thế nào?" Chu Phàm mở miệng nói. "Như vậy sao được?" Quan Nên Phong mắt trừng lớn, "Chu huynh, phun kim thú là ngươi giết chết, chúng ta từ đầu tới đuôi cũng không có làm gì, cũng không thể muốn." Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi cũng là lắc đầu, từ chối nhã nhặn Chu Phàm đề nghị. Một cái hắc lệ cấp quái dị trên người tài liệu, coi như đối xuất thân không tệ Tào Diên Phong ba người đến nói, dù cho chia đều, đạt được tiền cũng sẽ không là một số lượng nhỏ. Nhưng bọn hắn vẫn là nhịn xuống hấp dẫn cự tuyệt. Chu Phàm thấy này liền không có lại kiên trì, đem hai thứ này tài liệu đều thu lại, trong nội tâm đối Tào Diên Phong ba người đánh giá đề cao không ít. Vẫn còn có chút không đúng. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, "Cái gì không đúng?" Tào Diên Phong ba người nháy mắt căng cứng thân thể, nhìn một phía, bọn hắn lo lắng lại có quái dị đánh tới. Chương 642. Không mắc mưu chương 642, không mắc mưu trong bóng tối trừ truyền đến một chút thanh âm quái dị bên ngoài, không còn có bất kỳ dị thường. Cái kia đến tuột cùng có cái gì không đúng? Tào Diên Phong ba người đối với cái này cảm thấy không hiểu. "Các ngươi quên, đây là chủ xích đạo, hoàn cấp quái dị đều không phổ biến, chớ nói chi là hắc lệ cấp phun kim thú." Chu Phàm chậm rãi nói. Tào Diên Phong ba người nao nao, rất nhanh kịp phản ứng, đây quả thật là không thích hợp, chủ xích đạo người ở phía trên không ít, tại chủ xích đạo mới lập thành thời điểm nhận không ít quái dị tập kích, nhưng theo thời gian trôi qua, tập kích chủ xích đạo quái dị phần lớn đều chết. Liền xem như không phải chí quái dị, cũng hình thành một chủng tập quán, biết rõ chủ xích đạo nguy hiểm, từ đó sẽ không tùy tiện tới gần, liền xem như chủ xích đạo phụ cận, cũng rất ít sẽ xuất hiện cường đại quái dị. Trừ phi là rất đặc thù tình huống, mới có thể đem mạnh đại quái dị hấp dẫn tới. Chu Phàm nhìn một chút Tào Diên Phong ba người, cảm thấy sẽ không là ba người bọn họ, hắn lại nhìn về phía trước thương đội, hắn có chút hoài nghi là thương đội hấp dẫn tới. Đương nhiên vẹn vẹn hoài nghi mà thôi. Có phải hay không là chúng ta vận khí không tốt mới gặp phải hắc lệ cấp quái dị? Đàm Vân Phi chần chờ một cái nói, "Vận khí không tốt, ta đều kém chút quên chính mình là vô mệnh người sự thật này, chẳng lẽ là mình bận rủi lại phát tác?"
cho nên mới hấp dẫn phun kim thú tới. Chu Phàm tâm run rẩy một cái nghĩ, thế nhưng là hắn lại cảm thấy có chút không đúng, bởi vì vô mệnh người vận rủi hẳn là khó có thể ứng phó vận rủi mới đúng, phun kim thú đối với hiện tại hắn đến nói quá yếu. Lại nói, vận rủi hẳn là sẽ không phát tác đến như thế tấp nập mới đúng. Chu Phàm không nghĩ ra, hắn lắc lắc đầu nói, cẩn thận một chút liền tốt, thời điểm không còn sớm, hai người chúng ta trực luân phiên, hai người khác ngủ trước đợi lát nữa trao đổi. Bốn người thương nghị một chút, Tào Diên phóng cùng Quan Nên phóng trước phòng thủ, Chu Phàm cùng Đàm Vân Phi phòng thủ sau nửa đêm. Thương lượng xong về sau, Chu Phàm liền đi tới một bên, bắt đầu thông thường tu luyện. Tào Diên phóng ba người cũng là một người một bên bắt đầu thông thường công pháp tu luyện, không ít võ giả đều có dạng này trước khi ngủ tu luyện thói quen, nhất là đối bọn hắn bốn người mà nói, lại khảo gần, lại không dám có bất kỳ lời biếng. Chu Phàm chủ yếu là nuốt thập khiếu đan tu luyện vạn tượng khí vũ công, đan dược hòa tan về sau, hắn nhẹ nhõm mở ra 10 khiếu, liền nằm xuống đi ngủ. Chu Phàm xuất hiện tại Hôi Hà không gian trên thuyền, nhìn một cái, phát hiện Triệu Nhã Trúc cùng Thực Phụ. Triệu Nhã Trúc cùng Thực Phụ không có trò chuyện, Thực Phụ dựa thuyền trên lan can, Triệu Nhã Trúc ngồi xếp bằng trên bông thuyền, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn một chút Chu Phàm, không có lên tiếng. Không khí này có chút lạnh nha. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ, hắn chỉ là nhìn một chút Thực Phụ hỏi, ngươi sáng trùng thu thập đến thế nào? Đây là Chu Phàm rất quan tâm vấn đề. Thực Phụ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ không có trả lời. Ta muốn nhìn phụ tá giả sám trùng số lượng. Chu Phàm dùng bênh mặt hất hàm sai khiến giọng nói đối Triệu Nhã Trúc nói. Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh lùng, nhưng đây là cùng câu cá đồng dạng không nhiều mấy loại nàng không thể vi phạm đăng thuyền giả mệnh lệnh. Chu Phàm cũng biết nàng không thể vi phạm, mới có thể cố ý dùng thái độ như vậy. Triệu Nhã Trúc mặt lạnh lùng đánh một cái búng tay, thực phù màu lam hòn bi liền hiện tại không trùng, bên trong chỉ có mấy chục đầu lớn sám trùng. 32 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc nói ra chính xác số lượng. Chu Phàm nhíu mày hướng thực phù nói, có ít, ngươi cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Khẩu khí kia giống như đối mặt trong nhà người hầu, rất là bị người hận. Thực phù ánh mắt lạnh xuống nói, ngươi muốn 5000 đầu lớn sám trùng mới cho ta vạn một xuân ta làm không được, vì lẽ đó ta từ bỏ, từ hôm nay trở đi, ta một cái quái dị đều không giết. Cái kia tùy ngươi. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, có 5000 đầu lớn sám trùng mới có vạn một xuân, ngươi muốn vạn một xuân liền lấy sám trùng đến đổi. Ngươi nếu là không muốn cho nàng vạn một xuân cứ việc nói là được, nàng một đứa bé làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập đủ nhiều như vậy lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, thật là ánh mắt thiệt cận, phụ tá giả trưởng thành, đối ngươi thế nhưng là có lợi thật lớn, có thể ngươi chỉ là suy nghĩ ở trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Triệu Nhã Trúc tại thay thực phù nói tốt, là vô tình hay là cố ý? Chu Phàm trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, sắc mặt hắn lạnh lùng nói, quá lâu dài sự tình, ta không muốn đi nhìn, ta từ trước đến nay chỉ nhìn trước mắt sự tình, nàng nếu là không cách nào thời gian ngắn thu thập 5000 đầu lớn sám trùng, cái kia nàng cái này phụ tá giả với ta mà nói, liền không có bất kỳ tác dụng. Một cái không có bất kỳ chỗ dùng nào phụ tá giả, vô luận sinh tử vẫn là chuyện gì cùng ta đều không có quan hệ. Chu Phàm rất nhanh liền không để ý đến Triệu Nhã Trúc cùng thực phù, đi tới một bên ngưng tụ mây mù che chắn lấy tu luyện. Chỉ là tu luyện không đến một hồi, hắn liền cảm giác được thân thể của mình trở nên có chút mờ đi, cái này khiến sắc mặt hắn khẽ biến, hắn rất nhanh liền biến mất trên thuyền. Biến mất trên thuyền về sau, trước kia đoàn kia sương mù xám cũng theo đó tản ra. Triệu Nhã Trúc cùng thực phù nháy mắt liền phát hiện dạng này dị thường, Triệu Nhã Trúc khẽ gi một tiếng. Thực phù sững sờ một cái hỏi, hắn đi nơi nào? Ra ngoài, ngươi còn không biết, bên ngoài nếu là có người tại gọi hắn, thuyền liền sẽ để hắn rời đi, bất quá nghĩ lại đi vào, vậy thì phải đợi ngày mai ban đêm mới có thể. Triệu Nhã Trúc giải thích nói, xem ra hắn ở bên ngoài là gặp được không thể không từ thuyền thoát ly khỏi đi sự tình. Thực phù giờ mới hiểu được tới, nàng rất nhanh liền biết rõ, chính mình nếu là nghĩ tỉnh lại, cũng có thể sử dụng biện pháp như vậy. Sắc mặt nàng có chút trầm giọng nói, hắn không mắc mưu, liền một đầu lớn sám trùng cũng không chịu giảm. Vừa rồi hai người cố ý một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, chính là đang thử thăm dò Chu Phàm, hy vọng Chu Phàm đem giá cả hạ, ai ngờ Chu Phàm không có bất kỳ cái gì nhả ra ý tứ. Triệu Nhã Trúc ánh mắt lạnh lùng, nàng thở dài nói, ta nhìn hắn thái độ rất kiên quyết, dạng này kéo dài thêm, rất ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Nếu không ngươi trở về nghĩ một chút biện pháp, đi thu thập 5000 đầu lớn sám trùng, đem vạn mục xuân đổi lại lại nói. Kỳ thật 5000 đầu lớn sám trùng, với ta mà nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông, nhưng thuyền quy tắc, ta không cách nào cho ngươi bất kỳ vật gì, bằng không những này sám trùng, có thể từ ta chỗ này ra. Thực phù đối lời này chỉ là ở trong lòng cười lạnh một tiếng, dưới cái nhìn của nàng Triệu Nhã Trúc chẳng qua là làm bộ làm tịch, nếu là thuyền cho phép Triệu Nhã Trúc cho, chỉ sợ nàng lại là một cái khác tư thái. Bất quá bây giờ hai người xem như liên hợp trạng thái, nàng không có mở miệng trầm trọng, mà là ngẫm lại nói, chỉ bằng vào một mình ta, nghĩ góp đủ nhiều như vậy lớn sám trùng, sẽ có chút phiền phức. Vậy liền để đại nhân nhà ngươi hỗ trợ, chỉ cần ngươi không lộ ra thuyền bí mật, ngươi có thể để bọn hắn thay ngươi bắt đến quái dị, nhường ngươi từng cái giết chết, đã từng có không ít đăng thuyền giả chính là làm như vậy. Triệu Nhã Trúc cho ra đề nghị. Thế nhưng là ta làm sao cùng người trong nhà giải thích? Thực phù cao mày. Rất đơn giản, ngươi nếu là biết nói dối, liền nói chính mình gia nhập một cái bí mật thế lực, cần làm như vậy, thu hoạch được công văn hối đoái thứ mình muốn. Triệu Nhã Trúc mày rậm khẽ nhúc nhích nói, nếu là sẽ không nói dối, vậy liền nói không thể nói cho bọn hắn. Dù sao bọn hắn có nguyện ý hay không giúp ngươi, mấu chốt là nhìn ngươi trong lòng bọn họ địa vị, muốn nói với ngươi cái gì cũng không có quá lớn quan hệ. Có đạo lý. Thực phù đã nghĩ kỹ nên như thế nào làm, nàng lại nghĩ tới vừa mới tiến đến không lâu liền rời đi Chu Phàm. Hắn đến tột cùng gặp được cái gì đâu? Chương 643. Tiếng trống chương 643, tiếng trống Chu Phàm mở mắt ra ngay lập tức, không có nghĩ xem tỉnh hắn quan nên phòng, hắn thần tốc liếc nhìn một cái đống lửa bên ngoài hắc ám bốn phía. Rất nhanh hắn liền nhạy cảm phát giác không đúng, quá an tĩnh. Những cái kia âm ảnh quái dị nói mớ tiếng gầm không biết lúc nào toàn bộ tiêu tán mất. Đống lửa bên cạnh, Đàm Vân Phi cũng bị Tào Diên Phong tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Chu Phàm hỏi, hắn muốn so sánh cùng hắn tỉnh lại phát hiện sẽ có hay không có cái gì chỗ khác biệt. Những cái kia trốn ở trong đêm tối quái dị, tựa như toàn bộ rời đi nơi này. Quan Nên Phong không có giống như trước đó như thế cười đùa tí tửng, mà là một mặt nghiêm túc nói, xem ra cùng ta quan sát được đồng dạng. Chu Phàm không tiếp tục muốn xuống dưới, hắn nhìn về phía trước thương đội, tại ánh lửa chiếu rọi, thương đội bóng người lưu động, hiển nhiên cũng phát giác không đúng. Cứ như vậy, bọn hắn cũng không cần cố ý đi thông chi cái kia thương đội cẩn thận. Đều cẩn thận một chút, khả năng có lợi hại gì quái dị tới, những cái kia nhỏ yếu quái dị sợ hãi toàn bộ rời đi. Chu Phàm một bên nói, một bên đánh ra bốn phía. Bốn người bọn họ rất nhanh liền tách ra, một người trông coi một bên, để phòng thật sự có lợi hại gì quái dị lao ra tập kích bọn họ. Chu Phàm trông coi chính là mặt hướng thương đội bên kia, dạng này hắn có thể tùy thời nhìn thấy sẽ có hay không có quái dị tập kích thương đội, từ đó làm ra tốt hơn đường đối. Đông, đông, đông. Trong đêm tối truyền đến tựa như lớn truy đánh trống phát ra tiếng trống, thanh âm trầm thấp kiềm chế, để người nghe choáng đầu mắt huyễn, cảm thấy buồn nôn đầu đau muốn nức. Tại tiếng thứ nhất vang lên thời điểm, Chu Phàm thể nội đã có tử kim quang mang phi tốc hiện lên, tử kim giáp trụ đem hắn triệt để bao phủ lại, tử kim giáp trụ mặt ngoài ngưng kết ra phức tạp dị giáp phù văn, thay hắn ngăn cách tiếng trống. Tào Diên Phóng ba người liền không có may mắn như vậy, ba người bọn hắn đầu tiên là lắc lắc đầu, liên tục nghe ba tiếng trống vang về sau, đều là lung lay sắp đổ, trán của bọn hắn gân xanh hiện lên, hiển nhiên rất thống khổ. Chỉ là bá một cái, Chu Phàm liền đến Tào Diên Phóng bên người, thay hắn che lốt hai, trầm giọng nói, có mang cách âm miếng đông sao? Bởi vì giã ngoại có thể sẽ gặp được loại thanh âm này công kích quái dị, bình thường võ giả đều sẽ chuẩn bị một chút cách âm miếng đông. Tào Diên Phóng lúc này mới tỉnh táo lại, hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra cách âm miếng đông, Chu Phàm buông lòng tay, hắn liền đem cách âm miếng đông nhét vào trong lốt hai, ngăn cách thanh âm. Về sau Chu Phàm lại cùng Tào Diên Phóng đi giúp Đàm Vân Phi cùng Quan Ninh Phong, Đàm Vân Phi cùng Quan Ninh Phong hai người lúc này mới giải trừ tiếng trống mang cho bọn hắn thống khổ. Nhưng ba người vẫn cảm thấy thiên địa đều tại chấn động đồng dạng, cái kia cố để người ngột ngạt cảm thấy thở không thông buồn nôn cảm giác vẫn là xuyên thấu qua từng tiếng trống vang truyền đến. Cuối cùng là cái gì quái gì làm? Quan Ninh Phong la lớn, bởi vì bọn hắn lô thai nhét vào miếng bông, nếu không phải lớn tiếng hô, những người khác căn bản nghe không được. Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi đều là sắc mặt tái xanh lắc đầu, bọn hắn nhìn về phía che giáp trụ Chu Phàm. Nhưng Chu Phàm đồng dạng lắc đầu. Hắn nhìn về phía trước thương đội, bọn hắn nhận quái dị tiếng chống tập kích, thương đội cũng không có ngoại lệ, từ bọn hắn nơi này nhìn lại, cũng có thể nhìn thấy thương đội loạn thành một bầy. Bất quá dạng này hỗn loạn chỉ là tiếp tục một lát, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chu Phàm ánh mắt sắc bén, thương đội tốc độ khôi phục rất nhanh, hắn vẫn luôn cảm giác không đúng, lúc đầu dự định sáng sớm ngày mai, liền cùng Tào Diên Phóng ba người tăng thêm tốc độ rời xa cái này thương đội, dạng này vô luận thương đội có vấn đề hay không, cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xảy ra chuyện. Hắn quay đầu la lớn, các ngươi nhận ra phía trước thương đội sao? Tào Diên Phóng ba người đều là lắc đầu, nếu là nhận ra, bọn hắn đã sớm nói ra. Tiếng trống trở nên càng lúc càng lớn, Tào Diên Phóng ba người lỗ hai nét có miếng bông, cũng có chút nhịn không được, bọn hắn đồng tử đều ẩn ẩn có tơ máu hiện lên, hiển nhiên nhịn được rất vất vả. Chu Phàm cũng có thể cảm giác được từ kim giáp trụ truyền đến hàn ý làm sâu sắc. Cái này tiếng trống so với hắn dự đoán còn muốn lợi hại hơn, hắn đang nhanh chóng suy tư, đến tột cùng là cái gì quái dị phát ra dạng này tiếng trống. Đương nhiên cũng không bài trừ là nhân loại tu sĩ làm. Tiếng trống trở nên càng lúc càng lớn, nói rõ người kia hoặc quái dị càng ngày càng gần. Chu Minh, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Tào Diên Phóng giống to. Tại càng lúc càng lớn tiếng trống quấy nhiều dưới, hắn nếu không phải giống lớn đi ra, căn bản là nghe không được. Chu Phàm thực lực cao nhất, lại là xuất thân nghi loan tì, kinh nghiệm phong phú không phải ba người bọn họ có thể so sánh, vì lẽ đó Tào Diên Phóng mới có thể hỏi thăm Chu Phàm ý kiến. Chu Phàm nhíu mày, hắn trông thấy thương đội đã dơ lên từng cây bó đuốc, đẩy hàng hóa xe tại hướng về xích đạo bên kia đi xa. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, hắn một bên từ đống lửa bên trong rút ra một cây bó đuốc, một bên hô, chúng ta cũng đi, rời đi nơi này. Tào Diên Phóng ba người cũng liền bận bịu cầm lấy bó đuốc, vô ý thức liền muốn hướng thương đội phương hướng đuổi theo, nhưng Chu Phàm lại là dùng ngón tay phương hướng ngược. Ba người đều là nao nao, thế nhưng là Chu Phàm cũng không để ý đến bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ là hướng phương hướng ngược bước nhanh tới. Chúng ta nghe Chu Minh. Trong ba người bình thường quyết định, Tào Diên Phóng lập tức quyết định thật nhanh, hướng về Chu Phàm có càng đuổi theo. Đàm Vân Phi cùng Quan Ninh Phong lúc này có thể trông thấy Tào Diên Phóng khỏe miệng khẽ nhúc đích, bọn hắn cái gì cũng không nghe thấy, nhưng cũng có thể đoán được Tào Diên Phóng trong miệng nói ra là có ý gì. Hai người bọn họ cầm lấy hành lý, bởi vì tiếng trống ảnh hưởng mà bước chân lảo đảo theo tới. Chu Phàm quay đầu, trông thấy Tào Diên Phóng ba người theo tới, hắn mới thả chậm bước chân. Vừa rồi tình hình như vậy, nếu là Tào Diên Phóng ba người không có theo tới, Chu Phàm sẽ không chút do dự từ bỏ bọn hắn, dù sao đường là tự chọn, sinh tử đều cùng hắn không có quan hệ. Bốn người hướng chủ xích đạo lúc đến đường chạy một trận, tiếng trống bắt đầu dần dần yếu đi. Chu Phàm mới phất phất tay, để Tào Diên Phóng ba người dừng lại. Hắn từ phù túi bên trong lấy ra phù lục, xua tan tùy thời có khả năng vây quanh ám ảnh quái dị. Tào Diên Phóng ba người cảm thấy dễ chịu nhiều, bọn hắn có thể cảm giác được truyền ra tiếng trống đổ vật tại cách bọn họ đi xa. Lại qua một lát, tiếng trống cách bọn họ càng ngày càng xa. Tào Diên Phóng ba người đem miếng bông rỡ xuống, ba người đều là thở phào. Tào Diên Phóng nhìn xem Chu Phàm kinh ngạc nói, "Chu Minh, cái kia quái dị là hướng về phía thương đội tới sao?" Hắn hiện tại trong lòng minh bạch, vì cái gì Chu Phàm để bọn hắn hướng khoảng cách thương đội phương hướng ngược chạy trốn, hiện tại hắn ngẫm lại, nếu là cái kia quái dị là hướng về phía thương đội tới, bọn hắn vừa rồi đi theo thương đội, khẳng định sẽ bị dính líu vào. Tào Diên phóng ba người vì thế cảm thấy dùng mình không thôi, cái kia quái dị riêng là phát ra tiếng trống liền để bọn hắn cảm thấy thống khổ không thôi, khẳng định không đơn giản. Không rõ ràng, cũng có thể là quái dị thấy thương đội nhiều người, đuổi thương đội đi. Chu Phàm lắc đầu, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không dám khẳng định thương đội thật sự có vấn đề. Bất quá hắn cảm thấy, có rất lớn khả năng thương đội bên trong có cái gì khả năng hấp dẫn quái dị đồ vật, cái kia phun kim thú cùng cái này tiếng trống quái dị, đều có thể là bị vật kia hấp dẫn tới. Chỉ bất quá phun kim thú không cách nào cảm ứng được quá chính xác, mới có thể tìm nhầm người. Nếu là dạng này, bảy người kia cũng quá không may một chút. Chu Minh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tào Diên phóng lại hỏi. Hồi chỗ cũ tiếp tục ngủ, vượt qua cái này đêm. Chu Phàm ngẫm lại liền đi thẳng về phía trước, bọn hắn không có khả năng một mực ở chỗ này. Cái kia quái dị tất nhiên theo thương đội đi xa, trở lại xác suất cũng rất nhỏ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về chính mình đống lửa đi đến, phát hiện tiếng trống quả nhiên đang không ngừng đi xa, cho đến bọn hắn trở lại đống lửa bên cạnh, cũng chỉ là ngầm trộm nghe đến phương xa chuyển đến rất nhỏ tiếng trống. Nếu không chúng ta theo sau nhìn một chút phía trước làm sao? Quan Nên Phong hiếu kỳ nhìn phía trước xích đạo đề nghị. Chương 644. Quỷ tâm sát chương 644, quỷ tâm sát theo sau vụng trộm nhìn một chút. Chu Phàm không để ý, nằm tại đống lửa bên cạnh nhắm mắt liền ngủ, đợi đến trực luân phiên liền gọi ta. Tào Diên phóng chừng một chút Quan Nên Phong nói, đừng tìm đường chết. Ta chính là chỉ đùa một chút, các ngươi không nên quá nghiêm túc. Quan Nên Phong cười ha ha một tiếng. Đàm Vân Phi cũng là lắc đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cùng thương đội vô thân vô cố, vô luận thương đội có thể hay không thoát khỏi cái kia tiếng trống quái dị, cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn, không có khả năng bởi vì tò mò liền bất chấp nguy hiểm theo tới nhìn một chút. Quan Nên Phong cũng là nói mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức làm chuyện như vậy. Chu Phàm nhắm mắt lại một lát, liền lại nghe được đông 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 rung động tiếng trống. Hắn có chút ngạc nhiên mở mắt ra, ngồi xuống. Tào Diên phóng ba người cũng là hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, bởi vì tiếng trống tại bọn hắn bên tai dần dần rõ ràng. Cái kia quái dị lại đi bên này, chẳng lẽ cái kia quái dị thật là đến tìm ta, chẳng qua là giống như phun kim thú như thế tìm nhầm đội ngũ. Chu Phàm ở trong lòng thầm nghĩ. Tào Diên phóng ba người thần tốc lấy ra cách đâm đông vải nhét vào trong lỗ tai, ngăn cách bắt đầu sinh ra ảnh hưởng tiếng trống. Ba người bọn họ nhìn về phía Chu Phàm, Tào Diên phóng nói, chúng ta muốn hay không lại tránh một chút, xem trước một chút lại nói. Chu Phàm để bọn hắn ba người lấy trước bốc cháy đem. Dù sao cái kia quái dị có thể là đi ngang qua nơi nào đó, cũng không nhất định là bay thẳng lấy bọn hắn mà đến. Lùi thêm bước nữa nói, nếu là thật hướng về phía bọn hắn mà đến, cái kia quái dị hiển nhiên có biện pháp cảm ứng được vị trí của bọn hắn, một mực trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp. Chu Phàm hiện tại chỉ muốn trước xác nhận đây là cái gì quái dị, nếu là không địch lại nghĩ cách chạy trốn. Bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước trụ xích đạo, nơi xa một vùng tăm tối. Thung thung tiếng trống càng ngày càng gần, Tào Diên phóng ba người sắc mặt trầm thấp, cực lực nhẫn mại lấy cái này kiểm chế trầm thấp tập trung tiếng trống. Đầu tiên ánh vào bọn hắn trước mắt là tầm 10 cây bó đuốc. Là người, có mười mấy chính hướng bọn hắn bên này. Chu Phàm bốn người cẩn thận phân biệt, rất nhanh nhận ra là thương đội võ giả che chở thương đội vị kia quản sự hai tay dâng một cái tứ phương đen kịt hộp gỗ. Thương đội võ giả cùng tên quản sự kia đồng dạng nhìn thấy Chu Phàm bọn hắn vì đó sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm bọn hắn còn lưu tại chỗ cũ. Giật mình một cái về sau, quản sự gấp giọng hô, "Cứu mạng, giúp đỡ chúng ta, sau đó tất có trọng thủ." Hắn biết rõ trong bốn người này thế nhưng là có năng lực cấp tốc giết chết hắc lệ cấp quái dị võ giả tại, nói không chừng có thể cứu bọn hắn. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn đang hoài nghi những người này có phải là tại họa thủy đông dẫn. Tào Diên phóng ba người có chút ngốc một cái, có chút không biết làm sao. Quản sự nhìn xem Chu Phàm thân sắc, hắn rất nhanh liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, thanh âm hấp tấp nói, "Thật xin lỗi, chúng ta là vô tình, chúng ta cũng không biết các ngươi còn ở nơi này, chỉ cần các ngươi chịu giúp ta bọn họ, chúng ta nguyện ý cho phong phú thù lao, nếu là không nguyện ý, vậy bây giờ có thể liền rời đi." Quản sự rất thông minh, hắn biết rõ loại thời điểm này không thể đắc tội Chu Phàm bọn hắn, bằng không rất có thể sẽ xuất hiện tả hữu giáp công gian nguy cục diện. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại hỏi, "Đến tột cùng là cái gì quái dị đuổi các ngươi?" Coi như bên người võ giả không nói, quản sự cũng có thể đoán được bốn cái người thiếu niên bên trong, chỉ có thể là Chu Phàm giết chết phun kim thú. Hắn thần tốc nói ra, là hắc sát cấp quỷ tâm sát, trong chúng ta có một cái khí khiếu đoạn, ba cái hoán huyết đoạn, ngươi có nắm chắc không? Hắc sát cấp cái gì? Tào Diên phóng ba người đều là vì sắc mặt đại biến. Chu Phàm hơi kinh ngạc cái này thương đội cường đại, cái này hơn 10 võ giả bên trong, thế mà tồn tại một cái khí khiếu đoạn cùng ba cái hoán huyết đoạn. Nhưng thực lực như vậy đối phó yếu một ít bạch sát cấp đương nhiên không có vấn đề, chỉ là muốn đối phó hắc sát cấp quỷ tâm sát, vậy liền khó trách bọn hắn sẽ không chút do dự chạy trốn. Ta là khí khiếu đoạn. Chu Phàm chỉ là nghĩ một hồi mở miệng nói, cái kia hẳn là có thể thử một chút. Quản sự bên người dáng người thon gầy lão giả mở miệng nói, hắn chính là thương đội khí khiếu đoạn võ giả, chỉ cần lại thêm một cái khí khiếu đoạn, hắn ắt có niềm tin, coi như giết không chết quỷ tâm sát, hẳn là cũng có thể đem quỷ tâm sát cưỡng chế di rời. Lúc này tiếng trống càng ngày càng gần, Tào Diên phóng ba người sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Ba người các ngươi trước rời xa một chút. Chu Phàm nắm một chút Tào Diên phóng ba người nói, tốc độ đoạn võ giả lưu lại tác dụng không lớn, còn không bằng để bọn hắn rời đi trước. Tào Diên phóng ba người vội vàng gật đầu, bọn hắn bước nhanh hướng về sau đi đến. Tên quản sự kia đồng dạng mang theo hai tên võ giả theo tới. Hiện trường còn có 10 cái võ giả cùng Chu Phàm lưu lại. Tên địa khí khiếu đoạn lão giả từ trong ngực lấy ra một đạo phù lục, hắn túi người đem phù lục đè xuống đất. Phù lục chạm đất mấy mắt, liền tản mát ra màu trắng quang mang, trắng sáng phù tuyến từ lá bùa bên trong hướng về bốn phía lan ra, nháy mắt đem phương viên 5 trượng chiếu sáng. Trong bóng đêm chiến đấu, đối với võ giả bọn họ mà nói là 10 phần bất lợi trạng thái, bốn phía sáng như ban ngày đối bọn hắn mới càng thêm có lợi. Lão giả nhấc tay, cái kia 9 võ giả lập tức tứ tán ra, hướng chính mình binh khí bên trên dán lên các loại khác biệt phù lục. Lão giả nhìn về phía trước, dùng không nhanh không chậm giọng nói đối bên người Chu Phàm nói, đợi chút nữa phiền phức tiểu huynh đệ tận lực phối hợp ta, hai người chúng ta chủ công, những người còn lại từ bên cạnh hiệp trợ, chưa hẳn muốn giết chết nó, có thể cưỡng chế di rời nó đối với chúng ta đến nói chính là thắng lợi.
Được.
Chu Phàm gật đầu, thân thể của hắn có tử kim quang mang hiện lên, tử kim giáp trụ nháy mắt ngưng tụ mà thành, ngăn cách đối với hắn có ảnh hưởng tiếng trống. Khí khiếu đoạn lão giả cùng cái khác 9 võ giả thì là hướng trên người mình tiếp một đạo phù lục, thân thể của bọn hắn phát ra mông lung nhạt bạch quang màn, đùa này trợ giúp bọn hắn ngăn cách tiếng trống. Tiếng trống gấp rút mà kịch liệt, nếu không có dạng này chống cự thủ đoạn, quỷ tâm sát tới gần coi như không động thủ, chịu ảnh hưởng này bọn hắn cũng không phải là đối thủ của quỷ tâm sát. Không đến bao lâu, một viên cùng người thường chờ cao đen kịt lớn trái tim từ trong bóng tối vọt ra đến, xâm nhập trắng sáng quang mang chiếu rọi chủ xích đạo bên trong. To lớn trái tim dưới đáy dọc theo 8 cái huyết hồng xúc tu, nó chính là dựa vào cái kia che tập trung sắc bén đâm răng xúc tu di động, có từng tầng máu màng trái tim chính một tấm co rụt lại tản mát ra thùng thùng tiếng trống. Cái kia tiếng trống giống như hữu hình đồng dạng, hướng về Chu Phàm bọn hắn dũng mãnh lao tới. Rất nhanh đám võ giả liền phát hiện, dù cho có phụ lục các loại thủ đoạn ngăn cách tiếng trống, nhưng bọn hắn còn là có thể nghe được trống vang, bọn hắn trái tim vậy mà không tự chủ được dựa theo trống vang tần suất nhảy lên. Cái kia 6 cái hoán huyết đoạn trở xuống võ giả, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hiện lên từng đầu máu gân, miệng mũi đều phun ra. Máu đến, hiển nhiên trạng thái thật không tốt. Chu Phàm trái tim lúc đầu cũng đi theo trống vang tiết tấu nhảy lên, nhưng hắn máu trong cơ thể hơi rồi, liền đem loại này trái tim dị thường tiêu trừ. 3 cái hoán huyết đoạn cùng khí khiếu đoạn lão giả đồng dạng bởi vì thể nội cường đại huyết khí ngăn chặn loại này đặc biệt trống vang. Khí khiếu đoạn lão giả vừa định hạ lệnh nên như thế nào cùng quỷ tâm sát Chu toàn thời điểm, Chu Phàm đã vội xông ra ngoài. Tốc độ của hắn như huyễn ảnh, bên hông đao dị đã ra khỏi vỏ, đao dị bên trên sinh sôi ra xanh đen quỷ khí, đen nhánh lôi hồ, lạnh lam liệt diễm, 3 loại khác biệt lực lượng còn tại chân khí dung hợp dưới, toàn bộ đan vào một chỗ. Quỷ tâm sát đối mặt chớp mắt liền đến nó trước người Chu Phàm, nó lại phát ra một tiếng oanh thiên tiếng vang, từng vòng đen kỵ tâm văn hướng về 4 phương 8 hướng quyết tán, lòng đất đều bị cái này âm văn chấn động đến từng tầng sụp đổ xuống. Tại đen kỵ tâm văn trước mặt, Chu Phàm thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, triệt để tiêu tán tại không trung. Chương 645. Thu hồn nhân chương 645, thu hồn nhân đen kỵ tâm văn tại không trung quyết tán, những nơi đi qua, tất cả đều nghiền nát, khí khiếu đoạn lão giả cùng 9 võ giả đều là cuống quýt phi tốc lui lại né tránh, khí khiếu đoạn lão giả sắc mặt âm trầm, hắn cảm thấy Chu Phàm quá lỗ mãng. Đã nói xong phối hợp đâu. Hắn bốn phía tìm kiếm Chu Phàm thân ảnh, hiện tại chỉ có thể hy vọng Chu Phàm không có việc gì, bằng không bọn hắn chỉ có thể quay người chạy trốn. Rất nhanh hắn mới nhìn thấy xuất hiện tại một cái góc chỗ Chu Phàm. Chu Phàm ngay tại bung đao, khí khiếu lao giả đồng tử có chút co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện Chu Phàm trước người đen kỵ tâm văn nháy mắt đỉnh trệ ở Chu Phàm thân ảnh lưu động, xuyên qua tại trước người hắn đỉnh trệ ở đen kỵ tâm văn, nháy mắt liền đến quỷ tâm sát trước người, hắn ngay tại vùng xuống đao vừa bạn rơi xuống, hết thảy giống như đã sớm tính toán tốt đồng dạng, cũng bởi vậy, một đao kia nhanh đến mức để người cảm thấy đột ngột. Quỷ tâm sát cái kia to lớn trái tim co rút lại, ý đồ phát ra càng cường đại hơn âm văn công kích Chu Phàm, nhưng đao dị hiển nhiên so với nó nghĩ phát ra âm văn nhanh hơn, nó gần như bản năng vung ra 4 đầu xúc tu quét về phía Chu Phàm. 4 đầu xúc tu phát ra hô hô âm thanh, như trăng khuyết liêm đao. Chỉ cần nó xúc tu có thể ngăn cản một cái đao dị, nó âm văn liền có thể phát ra tới, giải quyết nguy cơ trước mắt. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn há mồm phun ra một cái đặc biệt âm tiết. Long thần ngữ. Âm tiết rất nhẹ, nhẹ đến cách đó không xa 10 cái võ giả đều nghe không được. 4 đầu xúc tu lại là đình trệ một cái. Tại 4 đầu liêm đao xúc tu đỉnh trệ nháy mắt, Chu Phàm thân ảnh bá một cái, xuất hiện tại quỷ tâm sát bên trái đao dị im ắng đánh xuống, vạch ra bóng ánh đao quang. Xanh đen quỷ khí, đen nhánh lôi hồ, lạnh lam hỏa diễm hội tụ đi ra đao quang mở ra quỷ tâm sát đen kịt trái tim, vô số đen dịch phun ra mà ra, chiếu xuống trên mặt đất. Chu Phàm nghiêng người tránh đi đen dịch. To lớn đen kịt trái tim nhận các loại lực lượng ăn mòn, mà chậm rãi héo. Dù lại, 8 đầu xúc tu điên cuồng phủi đi mặt đất. Chu Phàm nhẹ nhàng rời bước, rời xa bị phá ra 2 nửa quỷ tâm sát, nhìn xem quỷ tâm sát trước khi chết vùng vây dây chết. Đen kịt trái tim cuối cùng hóa thành một vũng máu, không còn lại 8 đầu như to bằng cánh tay xúc tu. Khí khiếu lao giả cùng 9 võ giả cứng họng nhìn xem cái này màn. Đây hết thể phát sinh thực tế quá nhanh, Chu Phàm nhìn như lô mãng lao ra, chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt, bọn hắn thậm chí thân thể còn dừng ở tại chỗ, không có xông ra giúp Chu Phàm một tay, hết thể liền kết thúc, cường đại quỷ tâm sắt liền bị giết chết. Cái này sẽ không là khí khiếu đoạn. Khí khiếu đoạn lao giả có chút thất thần thấp giọng tự nói một câu. Chu Phàm thỏa mãn thu đao vào vỏ. Hắn có thể như thế gọn gàng nhẹ nhõm thu thập hết hắc sát cấp quỷ tâm sát, cũng không phải là dựa vào lực lượng nghiền ép, mà là đem chính mình thuấn di cấp thân pháp cùng long thần ngữ các kỹ xảo kết hợp đến mà làm được. Nhất là long thần ngữ, hắn trong thời gian ngắn không cách nào đem long thần ngữ giống như hắc long như thế phát huy đến cực hạn, nhưng hắn bây giờ có thể đem long thần ngữ áp xúc tại cực nhỏ phạm vi bên trong, làm như vậy có một cái chỗ tốt là được, hắn sẽ không bởi vì toàn lực sử dụng long thần ngữ mà xuất hiện thân thể chống đỡ không nổi vấn đề. Đây là hắn gần nhất một mực ma luyện kỹ xảo chiến đấu một cái thành quả. Hắn túi người đem cái kia 8 cái quỷ tâm sát xúc tu nhặt lên, dùng ra châu gân thắt ở cùng một chỗ. Cái này 8 cái xúc tu xem như rất không tệ tài liệu, hắn không dùng được, nhưng cũng có thể cầm đi đổi một số tiền lớn. Khí khiếu lao giả mang theo 9 người kia tới cùng Chu Phàm nói lời cảm tạ, trên mặt bọn họ mang theo vẻ kính sợ. Đây chính là một cái có thể lấy sức một mình đơn giết hắc sát cấp quái dị võ giả, dạng này võ giả coi như bọn hắn toàn bộ bên trên cũng chưa hẳn là đối thủ. Đối một cái cường đại hơn mình võ giả bảo trì tôn trọng, là mỗi một cái kinh nghiệm phong phú võ giả đều sẽ ghi nhớ một đầu quy tắc. Đi thôi. Chu Phàm kéo lấy 8 cái xúc tu, sắc mặt hắn lãnh đạm nói, ta có việc muốn cùng các ngươi nhà quản sự trò chuyện chút. Tối nay phiền phức đều là cái này thương đội mang tới, Chu Phàm cần thiết hiểu một cái là chuyện gì xảy ra. Khí khiếu lao giả bọn hắn sắc mặt khác nhau, nhưng cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Chỉ là phía trước đống nhiên phát ra hoảng sợ tiếng la. Chu Phàm mọi người sắc mặt khẽ biến, sau đó thần tốc chạy về phía trước. Bọn hắn thi triển tốc độ đoạn thân pháp, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền nhìn thấy thương đội quản sự cùng Tào Diên phóng bọn hắn. Chu Phàm bọn hắn ngừng lại thân hình, không tiếp tục trông giữ sự tình bọn hắn, mà là ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước. Phía trước có một cái cao 5 trượng cự nhân, hắn tóc hai bù xù, tóc dài thẳng đến bên hông, tay trái dẫn theo tứ phương đèn lồng trừng nhà tranh lớn như vậy, đèn lồng bên trong tản mát ra tái nhợt quang mang, giống như trong tay vắt lên một vòng liệt nhật, đem chúng quanh chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Đây cũng là Chu Phàm bọn hắn có thể thấy rõ ràng cự nhân nguyên nhân. Cự nhân diện mục thu kệch, ánh mắt của hắn giống như đầu người như vậy lớn, đen kịt tròng trắng mắt có u lục con ngươi, đang cúi đầu quan sát thương đội quản sự bọn hắn. Thương đội quản sự ba người cùng Tào Diên phóng ba người liền chạy trốn cũng không dám, thân thể gần như cứng đờ đứng ở tại chỗ. Hắc liệt cấp thu hồn nhân. Khí khiếu lao giả hít một hơi hơi lạnh, sắc mặt trắng bệch nói. Chu Phàm cũng là sắc mặt nghiêm túc, dù hoán lệ sát về sau chính là liệt, lấy thực lực của hắn bây giờ đối mặt huyết sát đều có thể ứng đối, nhưng vượt qua nhất giai liệt cấp cũng không phải là tốt như vậy ứng đối, huống chi là so bạch liệt còn mạnh hơn hắc liệt cấp thu hồn nhân. Trong truyền thuyết thu hồn nhân có thần kỳ thủ đoạn, có thể thu lấy xuất sinh linh hồn phách, sau đó thu vào nó rộng lớn trong tay áo mang đi, đây là loại này quái dị gọi tên nguyên nhân. Chu Phàm toàn thân căng cứng, nếu là chuyện không thể làm, hắn chỉ có thể bỏ xuống hết thể lập tức chạy trốn. Phu cận không khí giống như ngưng trệ, đột nhiên thu hồn nhân mở ra hắn cái kia rộng lớn tay phải, giống như tại hướng Tào Diên phóng bọn hắn yêu cầu cái gì. Tào Diên phóng bọn hắn toàn thân run một cái, nhìn xem cái kia khoát đại cự thủ, mở miệng không hiểu. Cho hắn, muốn mạng sống liền cho hắn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa quá to. Lời này thương đội quản sự hiểu được, hắn mặt lộ do dự, rất nhanh khẽ cắn môi, đem trong hai tay hộp ném tới cái kia khoát đại cự thủ lên. Thu hồn nhân khép lại tay phải, hắn ngẩng đầu dùng cặp kia cự nhãn ngưng thần nhìn một chút Chu Phàm, sau đó quay đầu hướng về chủ xích đạo bên ngoài cất bước rời đi. Theo hắn đi ra 10 trượng trở lại, cái kia đèn lồng quang mang đống nhiên giật tắt, cự nhân biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Thương đội quản sự ba người cùng Tào Diên phóng ba cái đều là xong. Chân như nhũn ra ngồi dưới đất, thu hồn nhân mang cho bọn hắn áp bách thực tế quá mạnh, bọn hắn vừa rồi đều có một loại hồn phách thoát thể mà ra cảm giác. Chu Phàm cùng khí khiếu lao giả bọn hắn lúc này mới đi tới. Tào Diên phóng ba người mặt lạnh lấy, dãy rủa đứng lên, rời xa thương đội quản sự, vừa rồi bọn hắn kém chút bị hại chết, đương nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Thương đội quản sự từ dưới đất bò dậy, hắn một mặt đau lòng thở dài, thu liễm tâm tình hướng Chu Phàm chắp tay một cái nói lời cảm tạ, lại hướng Tào Diên phóng ba người xin lỗi, đồng thời hứa hẹn sẽ cho bọn hắn bồi thường thỏa đáng. Tào Diên phóng ba người y nguyên sắc mặt trầm xuống, bất quá không có lên tiếng, dù sao sự tình đều đi qua, bọn hắn cũng vô pháp như vậy nói thêm cái gì. Trong cái hộp kia đến tột cùng là cái gì? Chu Phàm có chút nhíu mày hỏi. Có thể dẫn tới phun kim thú, quỷ tâm sát, thu hồn nhân mạo hiểm tới gần chủ xích đạo, khẳng định không phải cái gì thứ đơn giản. Chương 646. Gặp trạch chương 646, gặp trạch thu hồn nhân trước khi đi nhìn Chu Phàm một chút, là ẩn ẩn phát giác cảm giác đến Chu Phàm cường đại, hơn nữa nơi này là chủ xích đạo, rất có thể sẽ dẫn tới nhân loại cường giả, cũng bởi vậy tâm hắn có kiêng kỵ rời đi. Từ đó có thể biết hắn có chi khôn nhất định, bằng không cũng sẽ không ở đồ vật đắc thủ sau không có triển khai giết chóc, trực tiếp quay người rời đi. Chu Phàm một bên suy tư thu hồn nhân thối lui nguyên nhân, một bên kiên nhận trở lấy thương đội quản sự trả lời. Thương đội quản sự cười khổ nói, đó là một loại ta từ hoang dã đào được tài liệu chân quý, tài liệu này tên gọi thực hồn cầu, có đôi khi xác thực sẽ dẫn tới một chút quái dị ngấp nghé, nhưng ta không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, trước kia thực hồn cầu hấp dẫn tới quái dị nhưng không có cường đại như vậy. Thực hồn cầu, đem ra dùng để làm gì? Chu Phàm chưa từng có nghe qua loại tài liệu này. Thương đội quản sự trên mặt lộ ra có chút vi diệu vẻ, hắn ấp úng nói, chỉ cần dùng đến luyện chế một chút tương đối đặc thù đan dược, về phần là đan dược gì, cái này dính đến tệ hiệu buôn thương nghiệp bí mật, không thể nói cho ngươi, mong rằng thứ tội. Chu Phàm nghĩ một hồi, dù sao đồ vật đều đã bị thu hồn nhân cướp đi, liền lười nhác hỏi lại xuống dưới. Bất quá trong lòng hắn ẩn ẩn có chỗ suy đoán, cái kia hẳn là một loại tương đối đặc thù quyệt thực, mới có thể hấp dẫn ba cái quái dị tới săn thức ăn. Có chút quyệt thực có thể dùng để luyện chế đan dược, không phải chuyện kỳ quái gì. Trời vừa sáng, từ trong thương đội thu hoạch được phong phú thủ lao về sau, Chu Phàm liền mang theo Tào Diên phóng ba người tăng thêm tốc độ gấp rút lên đường, rời xa cái này thương đội, miễn cho cái này thương đội lại trêu chọc lợi hại gì quái dị, dù cho loại khả năng này rất nhỏ, bọn hắn cũng không nguyện ý lại cùng chi này thương đội đồng hành. Nói lên thù lao, Chu Phàm thu hoạch được một bút không ít tiền, Tào Diên phóng ba người cũng từ đó đạt được bồi thường tương ứng, cái này khiến Tào Diên phóng ba người đều rất cao hứng, kỳ thật bọn hắn cũng minh bạch, lấy bọn hắn tốc độ đoạn thực lực, nếu không có Chu Phàm tại, thương đội khẳng định cái gì bồi thường cũng sẽ không cho bọn hắn. Dù sao chỉ là nho nhỏ tốc độ đoạn tu sĩ, bị liên lụy liền liên lụy, làm sao lại có bồi thường. Trong nháy mắt lại qua 3 ngày, trong 3 ngày này trừ hơi buồn tẻ bên ngoài, cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Nhưng ở trải qua đêm đó thu hồn nhân sự kiện về sau, liền tính tình nhất nhạy quan nên phòng, cũng không dám miệng đầy nói nhảm ồn ào phải tao ngộ lợi hại quái gì. Chu Phàm thuận lợi bước vào khí khiếu cao đoạn, chỉ cần lại cho hắn 9 ngày thời gian, hắn liền có thể triệt để mở ra 360 khí khiếu, đạt được khí khiếu đoạn hoàn mỹ. mà lại đi đại khái 3 ngày thời gian, liền có thể đến Cao Thượng Thành, kết thúc cái này dài dằng dặc đường đi. Vừa nghĩ tới tiếp qua 3 ngày liền có thể đến Cao Thượng Thành, Tào Diên Phóng, Đàm Vân Phi, Quan Nên Phong 3 người cũng là một mặt hưng phấn, buồn kẻ mà nguy hiểm hoang dã, bọn hắn đã sớm phiền chán, đương nhiên lần lịch lãm này đối bọn hắn đến nói thu hoạch rất nhiều. Ba người tính cách so với trong nhà trở nên trầm hơn ổn, bọn hắn thực lực chiến đấu cũng tại cùng một chút quái dị chiến đấu bên trong bay nhanh tăng trưởng, bọn hắn đối thư viện đại khảo tràn ngập lòng tin. Dù sao bọn hắn không giống Chu Phàm, muốn tham gia giáp tự ban khảo thí, bọn hắn chỉ là muốn tham gia thư viện đại khảo, tiến vào thư viện ban phổ thông học tập, cái này độ khó cũng không biết thấp gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc là giáp tự ban khảo thí cùng ban phổ thông khảo thí chỉ có thể 2 tuyển 1, lại có cảnh giới hạn chế, bằng không ta thật muốn cùng Chu Minh đồng dạng tham gia một lần giáp tự ban khảo thí, không cầu lên bảng, chỉ là chí tại tham dự. Quan Nên Phong thỉnh thoảng muốn lại ngại vài câu. Chu Phàm chỉ là cười lắc đầu, trong lòng của hắn minh bạch, cũng là bởi vì có loại quy định này, phù hợp tuổi thể lực đoạn thí sinh, cũng sẽ do dự mãi, bằng không sẽ xuất hiện khảo thí đến lúc đó giáp tự ban tiến không được, liền thư viện ban phổ thông khảo thí đều không thể tham gia xấu hổ tình huống. Dạng này khảo thí quy củ, cũng là đang cảnh cáo thí sinh làm theo khả năng, không cần không biết tự lượng sức mình một bầy ong đi tham gia giáp tự ban khảo thí. Dạng này có thể sàng chọn mất không ít thực lực trên lệch thí sinh. Bằng không đến lúc đó lại nghĩ thi vào thư viện, chỉ có thể đợi thêm 1 năm. Thư viện phổ thông nhập học thử 1 năm sẽ có một cơ hội, mà đại khảo thì là 5 năm một lần, khác biệt duy nhất là phải chăng có giáp tự ban tư cách thử. 4 người một bên gấp rút lên đường, một bên giống như trước kia nói chuyện phiếm. Mặt trời lặn hoàng hôn, dáng chiều nhuộm đỏ bầu trời. Mỹ lệ dáng chiều từ đỏ sẫm bắt đầu biến thành đen, 4 người chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi lúc, phát hiện nơi xa xích đạo bên cạnh sáng lên hào quang màu vàng. Nơi đó giống như có tòa căn phòng lớn. Quan Nên Phong mở miệng hô. Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi 2 người liền nhìn về phía Chu Phàm, khoảng thời gian này, bọn hắn đều là lấy kinh nghiệm phong phú Chu Phàm ý kiến làm chủ. Nhà kia chính là tại cách bọn họ nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, nếu không phải tại đêm tối đột nhiên sáng lên hào quang màu vàng, bọn hắn thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Đi, chúng ta trước đi qua nhìn xem. Chu Phàm ngẫm lại nói. Không phải Chu Phàm lòng hiếu kỳ nặng, trên thực tế chỉ cần bộ óc không có vấn đề võ giả đều biết, tại hoang dã, tuyệt đối không thể quá hiếu kỳ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Chu Phàm đề nghị đi xem một cái, là bởi vì phòng này cách bọn họ gần như vậy, trừ phi bọn hắn không được ở phụ cận đây qua đêm, bằng không vẫn là đi xem một cái tốt. Nếu là không được tại cái này qua đêm, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn hướng về phía trước vẫn là lui lại, tóm lại đi trước đến chỗ gần nhìn một chút, nếu là phát hiện gặp nguy hiểm, lại rời đi cũng không muộn. Đợi 4 người dần dần đến gần, màn đêm buông xuống lúc, đứng tại ngoài 10 trượng bọn hắn nhìn thấy chính là một gian khách sạn. Bùn đất gạch cùng cỏ khô hỗn hợp dựng mà thành khách sạn, phân trên dưới 2 tầng, cổng mở rộng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, có thể nhìn thấy không ít người ngồi trên bàn nhậu nhẹt nói chuyện, huyên náo không thôi. Nguyên lai là một gian khách sạn. Quan Nên Phong thở phào, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, chúng ta đêm nay cũng không cần ngủ bằng lánh xích đạm mặt, ăn khó ăn lương khô, có thể ngủ ấm áp thoải mái ổ chăn. Ta nhớ được trên bản đồ không có đề cập nơi này có một gian khách sạn. Chu Phàm khẽ cau mày nói, trên bản đồ xác thực không có. Tào Diên Phóng cũng là một mặt khẳng định nói, vậy các người 3 người tại Lạc Tượng Dịch Trạm có nghe nói qua trên đường còn có dạng này một cái nghỉ chân vị trí sao? Chu Phàm ngẫm lại mở miệng hỏi, không có, chúng ta không có cố ý nghe ngóng việc này, bởi vì trước khi đến có người nói qua, Lạc Tượng Dịch Trạm là đến Cao Tượng huyện lúc duy nhất tiếp tế cửa hàng. Đàm Vân Phi mở miệng giải thích, cái này cùng Chu Phàm nghe qua đều như thế. Quan Nên Phong cười nói, có lẽ là bởi vì căn này khách sạn không có xây dựng bao lâu, chúng ta lúc ấy lại không có cố ý đi nghe ngóng, không biết chủ xích đạo bên cạnh có khách sạn này, cũng không có gì kỳ quái, có thể tại chủ xích đạo xây dựng khách sạn, có cái gì đáng sợ? Chắc chắn sẽ không là hắc điểm. Chu Phàm nhìn xem trong khách sạn, những cái kia ăn uống võ giả, một mặt hoàn cho trò chuyện, nhìn xác thực không giống là quái gì. Bởi vì bọn hắn đứng tại bóng đêm tăm tối bên trong, người ở bên trong không nhìn thấy bọn hắn. Bất quá Chu Phàm trầm ngâm một cái vẫn là lắc đầu, tất nhiên trước đó chưa từng nghe qua khách sạn này, vậy vẫn là không cần vào ở đi tốt. Quan Nên Phong nụ cười trên mặt nháy mắt không, hắn có chút không tình nguyện nói, chúng ta đêm nay còn muốn ngủ ngoài trời dã ngoại sao? Chương 647. Sương mù chương 647, sương mù bằng không ngươi cứ nói đi. Chu Phàm cười hỏi lại, nếu là ngươi muốn vào trong khách sạn, ta cũng ngăn không được ngươi. Quan Nên Phong nhìn một chút khách sạn, có chút do dự, hắn xác thực nghĩ tại trong khách sạn qua đêm, lại bởi vì Chu Phàm, cảm thấy có chút hốt hoảng. Tại chúng ta đối cái này đột nhiên xuất hiện khách sạn không có bất kỳ cái gì tìm hiểu tình hình dưới, tốt nhất đừng đi vào. Tào Diên Phong nhìn một chút cái kia khách sạn, cẩn thận một chút tổng không có sai. Nên Phong, còn lại 2 ngày, nhịn một chút liền đến, làm gì bước lên loại này hiểm. Đàm Vân Phi lắc đầu chậm rãi nói. Quan Nên Phong nhún nhún vai, hắn vô vô cái chẳng nói, được, vậy liền nghe các người, dù sao 2 ngày sau đó liền đến, vậy ta liền nhịn thêm một chút. Chu Phàm 4 người bọn họ liền rời xa khách sạn, nhưng trời đã tối xuống, bọn hắn cũng vô pháp đi được quá xa, chỉ có thể lại hướng phía trước tận lực đi một hồi, quay đầu nhìn xem khách sạn đã thành một cái điểm sáng nhỏ tồn tại. Chu Phàm mới gật gật đầu, bọn hắn dừng lại, 4 người vận khí không tệ, rất nhanh liền tìm đến một gốc cây khô, chém thành từng cây đầu gỗ, dùng làm đống lửa. Chủ xích đạo người đến người đi, 4 phía dù cho có không ít tạ kịch đại thụ, nhưng đã trở nên thưa thớt, đoán chừng tiếp qua 10 năm 8 năm, nếu muốn ở chủ xích đạo trải qua đêm, liền muốn tự mang xài một lại hoặc là mượn nhờ phụ lục. 4 người vẫn là giống như thường ngày, ăn xong lương khô trò chuyện một hồi trời, liền một người một cái góc bắt đầu tự mình tu luyện. Chu Phàm tu luyện xong hoàn tất lại ngắm một chút khách sạn phương hướng, phát hiện điểm sáng vẫn như cũ về sau, hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là đối Tào Diên Phóng 3 người nói một tiếng, liền nằm xuống đi ngủ. Chu Phàm một mực cùng Đàm Vân Phi phòng thủ nửa đêm về sáng, chờ trên lệnh thời gian không nhiều, Tào Diên phóng cùng Quan Nên phóng sẽ để bọn hắn hai người đứng lên. Ngủ say về sau, Chu Phàm xuất hiện trên thuyền, hắn quen thuộc nhìn một chút trên thuyền, phát hiện chỉ có Thực Phù một người ngồi tại thuyền một bên, Triệu Nhã Trúc mấy ngày nay một mực không tại. Chu Phàm xuất hiện, Thực Phù chỉ là sắc mặt hờ hững nhìn một chút, liền quay mở đầu, nhìn về phía sương mù xám mở mịt hôi hà mặt. Chu Phàm cũng không để ý đến Thực Phù, hắn nhường sương mù xám bao phủ hắn, bắt đầu một bên tu luyện một bên suy nghĩ, còn lại mấy ngày, hắn liền đạt tới khí khiếu đoạn hoàn mỹ, nhưng hắn cùng Triệu Nhã Trúc ở giữa cục diện bế tắc còn không có mở ra. Đến lúc đó nếu là hắn dám mở miệng hỏi thăm liên mạch đoạn có quan hệ tin tức, khẳng định sẽ bị Triệu Nhã Trúc mở ra một cái hắn khó có thể chịu đựng giá cao. Triệu Nhã Trúc quá xấu bụng, hắn phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp nhường giao dịch trở về trước đó dẫn đạo giả loại kia giá cả trạng thái bình thường mới được. Hắn bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp chính là mượn nhờ thuyền hỗ trợ, giống như đối phó Son Phấn cùng Hắc Long như thế, triển khai một cái đánh cược, cực thắng giao dịch liền sẽ trở về trạng thái bình thường. Nhưng vấn đề là như thế nào dẫn Triệu Nhã Trúc vào cuộc. Chu Phàm suy tư những ngày thời điểm, hắn chợt nghe Tào Diên phóng gọi thanh âm của hắn, thanh âm kia ngay tại hắn vang lên bên tai, Thực Phù nghe không được. Sắc mặt hắn ngưng lại, coi như thuyền tốc độ thời gian trôi qua lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đến phiên hắn phòng thủ, bên ngoài khả năng phát sinh một ít chuyện. Hắn phất phất tay, bao phủ hắn sương mù xám tản ra. Thân hình của hắn dần dần trở nên mờ đi, rất nhanh liền biến mất trên thuyền. Chu Phàm biến mất, Thực Phù mới nhìn sang, nàng đã thành thói quen Chu Phàm về sớm, nhưng tối nay lui đến không khỏi quá sớm, có chút không giống bình thường. Thuyền trong một cái góc, sương mù xám bị không biết từ đâu mà đến gió cạo tán, hiện lộ ra Triệu Nhã Trúc khổng lồ thân hình. Nàng không có rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ là không muốn gặp Chu Phàm mà thôi, mỗi lần Chu Phàm rời đi, nàng đều sẽ xuất hiện nói chuyện với Thực Phù. Triệu Nhã Trúc nâng lên tay trái, một sợi sương mù xám bay tới, xoay quanh huyền hóa làm một tòa năm đấm lớn hai tầng một phòng ở, nếu là Chu Phàm ở đây, có thể sẽ nhận ra được, cái này cùng hắn tại ngoại giới gặp phải khách sạn này tạo hình rất là tương tự. Triệu Nhã Trúc ngắm một chút sương mù xám ngưng tụ thành một phòng ở, nàng thổi khẩu khí, thổi tan cái kia sợi sương mù xám huyền hóa ra tới một phòng ở, cười nói ra, hắn có phiền phức. Là ngươi làm sao? Thực Phù mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, Thực Phù đã sớm biết rõ, Triệu Nhã Trúc thực lực nếu là đặt ở ngoại giới, kinh khủng đến cỡ nào. Ta nhiều nhất chính là mượn dùng xương mù xám, tốn hao một chút sáng trùng, mơ hồ suy tính ra hắn hiện tại gặp được phiền toái gì mà thôi, nhưng không có bực này bản sự có thể ảnh hưởng ngoại giới. Triệu Nhã Trúc lắc đầu phủ nhận, trên thực tế nếu không phải hắn đã người trong cuộc, ta thậm chí liền cái này đều không thể nhìn thấy. Hắn sẽ chết sao? Thực Phù lại hỏi. Không biết. Triệu Nhã Trúc ngẫm lại nói, bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn không nên chết, nếu là hắn chết, ngươi cái này phụ tá giả cũng tỷ lệ lớn sẽ bị thuyền xóa bỏ, mà ta xem như dẫn đạo giả, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say chờ đợi kế tiếp đăng thuyền giả đến. Liên quan tới điểm ấy, Thực Phù đã sớm biết rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên lộ ra vẻ phức tạp, nàng đã nghĩ Chu Phàm chết, nhưng Chu Phàm mệnh cùng nàng mệnh liền cùng một chỗ, nếu là Chu Phàm chết, nàng cũng phải chết. Bất quá nàng không tiếp tục muốn xuống dưới, bởi vì Chu Phàm sinh tử bây giờ không phải là nàng có thể quyết định. Chu Phàm mở mắt ra, thói quen cấp tốc liếc nhìn bốn phía một cái, sau đó sắc mặt hắn khẽ biến, bởi vì đống lửa bên ngoài hắc ám bóng đêm đã sớm bị mênh mông xương trắng thay thế. Tào Diên phóng chính cảnh giác nhìn xem bốn phía, Quan Nên phong tỉnh lại Đàm Vân Phi, Đàm Vân Phi từ dưới đất nhảy lên một cái. Lúc nào phát sinh sự tình? Chu Phàm giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Chu Phàm giọng nói bình tĩnh, nhưng có chút lo nghĩ Tào Diên phóng tỉnh táo không ít, hắn mở miệng nói, chính là vừa mới, cảm giác thật là kỳ quái, giống như ta cùng Nên phong nhoáng một cái thần ở giữa, xương trắng liền xuất hiện. Quan Nên phong cũng là gật gật đầu, tán đồng Tào Diên phóng thuyết pháp. Ta ngủ bao lâu? Chu Phàm lại hỏi. Đại khái nửa canh giờ. Tào Diên phóng nói. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, hắn dò xét mênh mông xương trắng, đông nhiên đồng tử co vào. Bởi vì hắn phát hiện xa xa trong xương trắng, y nguyên tồn tại một điểm màu da cam quang mang, kia là khách sạn vị trí. Chu Phàm đem phát hiện của mình nói cho Tào Diên phóng ba người. Tào Diên phóng ba người lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía nơi xa cái kia điểm sáng, trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Cái kia khách sạn quả nhiên không giống bình thường. Tên Vương bắt đạn nào nói với ta chủ xích đạo rất an toàn. Quan Nên phong thấp giọng chửi mắng một câu. Từ tiến vào cái này chủ xích đạo về sau, đầu tiên là tao ngộ phun kim thú, quỷ tâm sát, thu hồn nhân, đêm đó qua đi, lúc đầu coi là sẽ thuận thuận lợi lợi, kết quả hiện tại lại lâm vào không biết quỷ dị tình huống bên trong, Quan Nên phong có chút muốn đánh người. Không có ai để ý Quan Nên phong phản nàn, mà là tại suy tư nên làm cái gì. Khách sạn này, bọn hắn vô luận như thế nào đều là không dám đến gần, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn chờ lấy bọn hắn. Cái thứ nhất là dừng lại tại nguyên chỗ, cái gì cũng không cần làm, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thứ hai là rời đi nơi này, nhìn có thể đi ra hay không xương trắng bao phủ khu vực, một lần nữa trở lại bình thường hoàn cảnh bên trong. Loại sự tình này, trong bốn người có thể hạ quyết định vẫn là Chu Phàm. Chu Phàm nhìn xem Tào Diên phóng ba người chờ đợi ánh mắt, hắn không có nóng lòng hạ quyết định, mà là lấy ra mấy đạo phù lục, bắt đầu kiểm tra, nhìn cái này trong xương trắng phải chăng có dấu cái gì dị thường nguyên rủa hoặc độc tố. Phù lục không có đạt được bất cứ dị thường nào kết quả, bọn hắn đã đứng tại lượn lờ trong xương trắng một hồi lâu, cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Chương 648. Trong xương mù chương 648, trong xương mù cái này xương trắng tạm thời sẽ không đối người sinh ra bất kỳ chỗ hại, Chu Phàm đạt được cái kết luận này về sau, nghĩ một hồi nói, xương trắng bên trong không thông báo ẩn giấu đi dạng gì nguy hiểm, chúng ta vẫn là lưu tại nơi này. Lưu tại nơi này, yên lặng theo dõi kỳ biến, so với tiến vào xương trắng bên trong mạo hiểm tốt hơn nhiều. Tào Diên phóng ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý xuống tới. đương nhiên bọn hắn cũng biết, nếu là bọn hắn không đồng ý, Chu Phàm cũng sẽ không ngăn lấy bọn hắn, nhưng là Chu Phàm tuyệt sẽ không cùng bọn hắn cùng nhau rời đi. Ít Chu Phàm một cao thủ như vậy tại, lấy ba người bọn họ thực lực, gặp gỡ lợi hại quá gì, xác suất rất lớn sẽ chết, bọn hắn chỉ có đi theo Chu Phàm cùng một chỗ hành động, mới có sống sót cơ hội. Tào Diên phóng ba người tâm khẽ run, bọn hắn tại nhìn thấy Chu Phàm trước đó, cùng nhau đi tới, chỉ là gặp được một chút nhỏ nguy hiểm, vì lẽ đó trước đó khó tránh khỏi sinh ra hoang dã cũng bất quá như thế tự đại tâm lý. Nhưng bây giờ bọn hắn minh bạch, hoang dã xa so với bọn hắn muốn còn nguy hiểm hơn, bọn hắn trước đó không có gặp được, cũng không đại biểu hoang dã không nguy hiểm. Đương nhiên bọn hắn không biết là, liền xem như tại hoang dã đi đến mấy năm võ giả, cũng không có bọn hắn mấy ngày nay gặp phải nguy hiểm muốn nhiều. Chu Phàm trong nội tâm đồng dạng có chút lo sợ bất an, thu hồn nhân sự tỉnh còn có thể đẩy lên thương đội trên thân, chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng lần này là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là vô mệnh người vận rủi lại phát tác a? Nếu là dạng này, cái kia Tào Diên phóng bọn hắn xem như bị ta liên lụy. Chu Phàm có chút thấy náy nhìn một chút chính lo lắng hai hùng Tào Diên phóng ba cái, ánh mắt kia để bọn hắn cảm thấy có chút không hiểu đấu. Bất quá Chu Phàm rất nhanh rời đi ánh mắt, ép buộc chính mình đem tâm tư đặt ở bốn phía trong xương trắng. Đề phòng xương trắng bên trong lúc nào cũng có thể sẽ có cái gì quái dị sinh vật xông tới tập kích bọn họ tình huống. Đống lửa xài một thiêu bất lên, thỉnh thoảng phát ra tất ba âm thanh. Nhưng dần dần xài một chụp lên một tầng nhàn nhạt xương trắng. Nhật u diễm phủ ảnh hưởng lửa xanh lam sấm trở nên ảm đạm. Ánh lửa trở tối, khiến cho Chu Phàm bốn người rất nhanh liền lưu ý đến cái này màn. Tựa như trở nên lạnh. Quan Nên Phong sắc mặt biến hóa nói, không trung nhiệt độ đang không ngừng hạ xuống, đây là xài một xuất hiện xương trắng nguyên nhân. Chu Phàm bốn người đều là võ giả thể phách so với thường nhân cường đại hơn nhiều, lần này hàng nhiệt độ đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Nhưng đống lửa mắt thấy là phải dập tắt, một khi dập tắt, xương trắng sẽ đem bọn hắn triệt để bao trùm. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh ngồi xổm xuống, hai tay của hắn có lánh lam hỏa diễm lan ra mà ra, xài một bên trên xương lạnh nhận nhiệt độ cao thiêu đốt rất nhanh liền bốc hơi đi, hỏa diễm lại lần nữa tràn đầy. Nhưng dạng này không phải kế lâu dài, bởi vì hắn dừng lại, xương trắng liền sẽ một lần nữa bao trùm lên đi, nếu là hắn không dừng lại, lấy viêm dương khí nhiệt độ sẽ đem tất cả tuổi đều đốt cháy hầu như không còn. Tào Diên phóng ba người cảm giác được không ổn, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Đi, tất nhiên không cách nào tiếp tục chờ đợi, vậy chúng ta liền rời đi nơi này. Chu Phàm mở miệng nói, hắn giơ lên một hỏa bó đuốc nói. Tào Diên phóng ba người vội vàng thu dọn đồ đạc, đồng dạng riêng phần mình giơ lên bó đuốc. Chu Phàm trước đó đạt được phun kim thú cùng quỷ tâm sát chờ quái dị tài liệu, đã bán cho cái kia thương đội, trên người hắn hành lý không coi là nhiều, hắn lại nhìn một chút mênh mông trong xương trắng, khách sạn quang mang vẫn như cũ. Xương trắng xuất hiện, nhiệt độ hạ xuống tựa hồ cũng đang buộc bọn hắn tiến vào trong khách sạn. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng thật như nó mong muốn, tiến vào bên trong khách sạn, bốn người giơ lên bó đuốc, hướng khách sạn tương phản phía trước đi đến. Tiến vào nồng đậm trong sương mù, dù cho có bó đuốc quang mang chiếu rọi, tầm mắt của bọn họ cũng bị giới hạn tại cực nhỏ phạm vi bên trong. Chu Phàm ngẫm lại, liền phân phó Tào Diên phóng ba người, để bọn hắn ba người muốn lưu ý lẫn nhau vị trí, không cần ở trong sương mù lạc đường cũng không biết. Theo hàn khí tăng lên, bọn hắn bó đuốc cũng dần dần có dập tắt nguy hiểm. Quan Nên Phong hô khẩu khí, đều hình thành trắng trắng băng vụ. Hắn cảm thấy không khí càng phát ra rét lạnh xuống tới. Bó đuốc sẽ dập tắt, sớm tại trong dự liệu, Chu Phàm bốn người đợi bó đuốc cũng nhanh muốn dập tắt thời điểm, đã sớm lấy ra chuẩn bị xong dạ quang phủ bao quanh thiết châu. Màu trắng phủ quang cùng xương trắng cùng màu, có thể chiếu rọi phạm vi không bằng bó đuốc, nhưng chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Đi một hồi, Tào Diên phóng thanh âm trầm giọng nói, "Chu Minh, ta quay đầu còn có thể trông thấy khách sạn này quang mang." Chu Phàm quay đầu nhìn một chút, phát hiện quả là thế, cái kia khách sạn quang mang hoàn toàn như trước đây, không có chút nào trở thành nhạt dấu hiệu theo lý đến nói, bọn hắn hẳn là không cách nào lại trông thấy khách sạn quang mang mới đúng. Trừ phi bọn hắn dậm chân tại chỗ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, Quan Nên Phong nôn một cái nước bọt nói, cái này xương trắng phạm vi đến tuột cùng lớn bao nhiêu, chúng ta tối thiểu đi hơn 300 trượng, còn không có mảy may đi ra xương trắng dấu hiệu, chẳng lẽ toàn bộ chủ xích đạo đều bị che kín ở sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, nhìn phải chăng còn sẽ có biến hóa. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, đối mặt loại tình huống này, hắn tạm thời cũng không có tốt bao nhiêu biện pháp. Bốn người lại tiếp tục hướng phía trước, dơ dạ quang thiết châu Quan Nên Phong có chút thấp thỏm nhìn xung quanh, hắn nhất là chú ý đến Chu Phàm ba người thân ảnh. Sợ hai chính mình mất phương hướng tại trong sương mù trắng. Chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy hai mắt có chút bắt đầu mơ hồ, hắn không thể không nháy một cái mắt, cái này một cái chớp mắt, trong bốn người Đàm Vân Phi liền không thấy. Vân Phi đâu? Tào Diên phóng cùng Quan Nên Phong cùng kêu lên kêu sợ hãi. Chu Phàm cũng là nao nao, hắn vừa rồi nhịn không được nháy một cái mắt, thoáng chớp mắt, Đàm Vân Phi liền không thấy. Tào Diên phóng cùng Quan Nên Phong sốt ruột liền muốn bốn phía tìm kiếm Đàm Vân Phi thân ảnh. Đừng xúc động. Chu Phàm quát khẽ. Tào Diên phóng cùng Quan Nên Phong đội vàng dừng bước lại, bọn hắn nhìn về phía Chu Phàm. Chúng ta nếu là kinh hoàng đầu tán, đó mới là chuyện nguy hiểm nhất. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, chúng ta muốn biết rõ ràng Đàm Vân Phi là thế nào biến mất. Hắn giống như là biến mất tại chỗ, ta liền nháy một cái mắt. Quan Nên Phong sốt rồi nói, ngươi nháy một cái mắt. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nhìn về phía Tào Diên Phóng hỏi, ngươi đây? Ta cũng thế. Tào Diên Phóng sững sờ một cái nói, ta đồng dạng là dạng này, cái kia vấn đề ở chỗ chúng ta tại sao muốn chớp mắt? Là có đồ vật gì thúc đẩy chúng ta làm như vậy sao? Chu Phàm cảm thấy có chút không hiểu, trên người hắn cấm tà phù loại hình đều tại, cũng không có phát giác được bất kỳ dị thường. Đừng đoán đến đoán đi, mau đem Vân Phi tìm trở về mới là chính sự. Quan Nên Phong có chút không kiên nhẫn nói. Đi nơi nào tìm? Chu Phàm lạnh giọng hỏi, hắn không phải tiểu hài tử, sẽ không chính mình đột nhiên rời đi, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, có đồ vật gì để chúng ta tầm mắt xảy ra vấn đề thời điểm, đem hắn bắt đi. Chu Minh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tào Diên Phóng trên mặt cũng là lộ ra vẻ lo lắng, hắn đồng dạng lo lắng Đàm Vân Phi an nguy. Nếu như kia là quái dị đem hắn bắt đi, vậy khẳng định sẽ không đần độn ở chỗ này chờ chúng ta đi tìm nó, chúng ta muốn tìm hắn cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu. Chu Phạm thở dài nói, dù cho nói như vậy rất tàn khốc, hiện tại chúng ta chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, rời đi cái này phiến xương trắng, nếu là có thể bài trừ cái này xương trắng, có lẽ còn có một tia cơ hội cứu trở về hắn. Chu Phạm ngẫm lại lại nói, ngươi cùng Vân Phi mới nhận biết mấy ngày, đương nhiên có thể nói đến lạnh lùng như vậy, nhưng ta Quan Nên Phong không thể. Quan Nên Phong trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, ta sẽ không lại tiếp tục hướng phía trước, ta muốn ở chỗ này bốn phía tìm xem, Vân Phi nói không chừng ngay tại phụ cận đây chờ chúng ta cứu hắn. Chu Phạm lại nhìn một chút Tào Diên Phóng. Tào Diên Phóng cười khổ nói, Chu Minh, hoặc là phương pháp của ngươi mới là đúng, nhưng ta từ nhỏ liền nhận biết Vân Phi, không thể nào làm được cứ như vậy rời đi, nếu là làm như vậy Vân Phi xảy ra chuyện, trong lòng ta sẽ cả một đời ấy nấy khó có thể bình an. Diên Phóng, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chút. Quan Nên Phong lo lắng thúc giục Tào Diên Phóng. Tào Diên Phóng gật đầu, hắn cùng Quan Nên Phong không tiếp tục để ý tới Chu Phạm, mà là trước hướng bên trái tìm đòi. Chu Phạm trầm mặc nhìn xem hai người, hắn lại liếc một chút, từ cái kia khách sạn tán phát quang mang đến xem, cùng bọn hắn khoảng cách tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lại hướng phía trước chỉ sợ không giống hắn nghĩ như vậy hữu dụng, tất nhiên rằng này. Hắn nháy mắt hạ quyết tâm, tử kim quang mang hiện lên, thân thể của hắn bao trùm lên tử kim giáp trụ, hắn đi theo Tào Diên Phóng cùng Quan Nên Phong sau lưng của hai người. Hắn biết rõ, trốn ở trong xương trắng quái dị, có lẽ sẽ không liền cam tâm bắt đi Đàm Vân Phi một người, hắn ngược lại muốn xem cái kia quái dị như thế nào tại hắn ngay dưới mắt lại độc thủ. Tào Diên Phóng cùng Quan Nên Phong thấy Chu Phạm theo tới, trên mặt bọn họ lộ ra dáng tươi cười. Không cần để ý ta, các ngươi tiếp tục tìm. Chu Phạm trầm giọng nói. Tào Diên Phóng cùng Quan Nên Phong gật đầu, bọn hắn vừa đi, một bên nhẹ giọng kêu gọi. Tại trong sương mù kêu gọi, có lẽ sẽ nên đón thứ gì tập kích, nhưng Chu Phạm không có ngăn cản hai người bọn họ, bởi vì hắn biết rõ bọn hắn chỉ sợ một mực tại cái kia quái dị nhìn kỹ giữa. Chu Phạm một mực chăm chú nhìn lấy Tào Diên Phóng hai người, từ kim giáp trụ đông nhiên chuyển đến một trận hàn ý, bởi vì dị giáp phù văn chống cự, lần này Chu Phạm không tiếp tục giống như lần trước như thế trước mắt. Hắn biết rõ vật kia đến, tay phải của hắn đặt ở trên chu đao, sắc mặt biến hóa mở miệng nhắc nhở trước mặt Tào Diên Phóng hai người nói, cẩn thận, nó đến. Hắn nhắc nhở đồng thời, còn nhấc chân đi về phía trước xương trắng phun trào, che kín tầm mắt của hắn. Chu Phạm gầm thét một tiếng, trong tay đao dị bổ vào xương trắng bên trên, suy một tiếng, đao dị hỏa diễm bổ ra sương mù, nhưng Tào Diên Phóng hai người đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Chu Phạm nao nao, hắn bước nhanh xông về phía trước một hồi, y nguyên không cách nào trông thấy bất kỳ bóng người, đập vào mắt bên trong đều là chậm rãi phiêu đãng sương mù. Đồng tử của hắn chậm rãi co vào. Tào Diên Phóng cùng Quan Nên Phong cũng không thấy. Chương 649. Nhập khách sạn chương 649, nhập khách sạn trong sương mù trắng, hàn khí sâu nặng. Chu Phạm hơi thở đều có thể nhìn thấy ngưng kết thành màu trắng băng khí. Đưa mắt nhìn bốn phía, mênh mông trong sương mù, nhìn không thấy một người, giống như Tào Diên Phóng ba người cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nơi xa khách sạn y nguyên tản mát ra ấm áp màu da cam hào quang. Chu Phạm đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên khách sạn, hắn yên lặng ngắm lại, hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Tất nhiên tránh không tránh được, vậy liền không cần lại tránh. Nhắc tới cũng kỳ, trước đó vẫn nghĩ rời xa khách sạn, không cách nào làm được, làm hắn hướng về khách sạn phương hướng lúc đi, loại kia không cách nào chạy trốn khoảng cách cảm giác lại là giải trừ đồng dạng. Theo chỗ rửa của hắn gần, khách sạn quang mang đang không ngừng phóng đại. Trong sương mù khách sạn cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Cho đến hắn đi đến khách sạn hai chỗ lúc, hắn dừng chân lại. Khách sạn không giống hắn cùng Tào Diên Phóng ba người lần đầu quan sát như thế, không còn huyên náo, trở nên yên tĩnh im lặng. Chu Phàm nhìn xem, lại nhấc chân đi đến, hắn đi đến khách sạn trước cửa. Trước cửa vách tường có từng đầu huyết hồng con giết cùng thanh hoa tiểu xà tại trên vách leo trèo bò. Khách sạn cửa chính bên trái dưới mái hiên đứng một cái tướng ngũ đoàn mập mạp, hắn người mặc to béo đỏ chót cầm bảo, đầu to ngắn cổ, ví đỏ da đồng dạng màu sắc mặt mũi giữ lại hai phiết râu cá chê. Một đôi tròn mắt chính lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm dừng chân lại, nhẹ giọng hỏi, "Đồng bạn của ta ở bên trong à?" Mập mạp cười lên, hắn cười thời điểm râu ria run lên một cái, khóe miệng nhanh nết đến bên hai, lộ ra hun khói răng vàng khè. Ba người bọn hắn đều ở bên trong, ngươi làm sao chậm như vậy? Ngươi đều đến đông đủ, liền chênh lệch ngươi một cái. Thanh âm của hắn bén nhọn chói tai, giống như dùng mũi dao tại thép tấm vạch ra tới tiếng xèo xèo. Hắn vừa mới dứt lời, Chu Phàm đao dị liền ra khỏi vỏ, sáng tỏ lạnh lam đao quang tấn mãnh vô song hướng về hắn chút xuống mà đi. Chỉ là mập mạp như huyễn ảnh đồng dạng tại trong ánh đao tiêu tán. Huyễn tượng sao? Chu Phàm thấp giọng tự nói một câu, kỳ thật hắn đã sớm hoài nghi cái này xương trắng cũng có thể là một loại huyễn tượng, bọn hắn một mực cuốn tại huyễn tượng bên trong. Bốn phía tình cảnh bắt đầu không ngừng biến ảo, xương trắng hướng hắn mãnh liệt xoắn tới. Hắn quát lạnh một tiếng, đao trong tay lắc một cái, chính là mấy chục đạo đao quang đem xương trắng xé nát. Xé nát xương trắng hợp lại cùng nhau vẫn là hướng hắn đánh tới. Thân ảnh của hắn bắt đầu mơ hồ, rời xa khách sạn ba trượng bên ngoài, chỉ là khắp nơi đều là xương trắng cuốn lên, vẫn là đem hắn thân ảnh bao trùm lên đến. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, ánh vào trong mắt hắn đều là màu trắng sương mù, từ kim giáp trụ chuyển đến rét lạnh ý càng phát ra rét căm căm, dị giáp phù văn cũng không chống đỡ được loại này xâm nhập. Hắn bắt đầu cảm thấy mí mắt sâu nặng, tâm thần lắc lư, đợi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã ngồi tại một tấm chỗ tựa lưng chiếc ghế bên trên. Hắn thậm chí đều không thể biết mình là như thế nào ngồi xuống. Chu Phạm giữ vững tỉnh táo, hắn ánh mắt thần tốc quét qua, trước người là tứ phương trưởng một bàn, không chỉ là hắn, còn có 17 người giống như hắn đồng dạng vây quanh tứ phương trưởng một bàn ngồi. trong đó Tào Diên Phóng ba người cũng tình lình xuất hiện. Chu Phàm bên trái chính là Tào Diên Phóng, bên phải là Quan Nên Phong, Quan Nên Phong tới gần là Đàm Vân Phi. "Chu Minh, tuyệt đối đừng đứng lên." Tào Diên Phóng trông thấy Chu Phàm thời điểm, nao nao, sau đó thần tốc nhắc nhở. Chu Phàm vốn là muốn đứng lên, nhưng trải qua Tào Diên Phóng vừa nói như vậy, hắn liền không có đứng lên, hắn phát hiện 17 người đều là ngồi trên ghế, không nhúc nhích, bọn hắn không ít người trên mặt còn xuất lại ý sợ hãi. Những người này phần lớn là tiến vào khách sạn chuẩn bị qua đêm võ giả. "Vì cái gì không thể?" Chu Phàm hỏi. "Bởi vì liền sẽ chết." Quan Nên Phong vẻ mặt đau khổ nói. "Ai nói?" Chu Phàm hỏi. "Chúng ta nói, ngươi nếu là không tin, có thể thử một lần." Chu Phàm đối diện một người trung niên nam tử trầm giọng nói. "Chu Minh, bọn hắn trước khi nói có người đứng lên, sau đó sẽ chết mất." Tào Diên Phóng sắc mặt trắng được nói. Chu Phàm lại liếc một chút một sàn nhà có chút dầu đen dính cảm giác, cũng không có bất kỳ vết máu nào, trong không khí không có mùi máu tanh tràn ngập. "Chết đi người đâu?" Chu Phàm nhìn một chút trung niên nam tử kia hỏi. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày, hắn nghĩ một hồi nói, "Bị hấp thu." "Bị hấp thu là có ý gì?" Chu Phàm trong lòng có chút không hiểu, nhưng nam tử trung niên không có giải thích cặn kẽ ý tứ. "Chúng ta ngồi ở chỗ này chờ cái gì?" Chu Phàm lại nhìn về phía Tào Diên Phóng hỏi. "Không biết, Chu Minh, chúng ta cũng mới vừa tới không lâu, trên thực tế người nơi này cũng không biết, chỉ biết là không cách nào rời đi cái ghế." Quan Nên Phong thở dài nói. Lúc này trước kia Chu Phàm thấy qua mập mạp thân ảnh xuất hiện trong phòng, tất cả võ giả đều là đồng loạt hướng hắn nhìn sang. "Ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Mau thả chúng ta. Nơi này khoảng cách Cao Tượng huyện không xa, các ngươi liền không sợ sao?" Mập mạp này nhìn liền không giống là nhân loại, sắc mặt hắn hờ hững quét mắt một vòng ngồi tất cả mọi người, chất vấn thanh âm lập tức đều dừng lại. Chu Phàm nhíu mày nhìn xem mập mạp, cho dù hắn có mặc chú phù, cũng không dám mạo muội đứng lên, dù sao hắn không cách nào xác định, mặc chú phù chắc chắn có thể có tác dụng. Nếu là không cách nào có tác dụng, loại kia lấy hắn chính là tử vong, còn không bằng tiếp tục ngồi yên lặng theo dõi kỳ biến. Huống chi cho dù là ngồi trên ghế, cũng không có nghĩa là hắn không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Hắn một mực không có giải trừ giáp trụ hình thái, trình độ nhất định là vì tránh một ít ngoại ý muốn phát sinh. Đang ngồi tất cả võ giả, không có người nào nhận ra mập mạp này là lai lịch gì, cũng không biết khách sạn này là chuyện gì xảy ra. Cái này khiến Chu Phàm hơi kinh ngạc. Mập mạp vẫn là không có nói chuyện, nhưng hắn bên cạnh có sương mù màu trắng lượn lờ tới, làm sương mù xám xịt tản ra lúc, lại xuất hiện một người mặc áo đen tóc dài nam tử. Nam tử trên mặt mang theo một cái mặt nạ ác quỷ. Mặt nạ ác quỷ một nửa màu xanh một nửa màu đỏ, xanh đỏ song sắc mặt nạ dữ tợn đáng sợ, chỉ là lộ ra một đôi giò xét trong phòng võ giả nhỏ bé đen kịt đồng tử. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nhớ tới tại Thiên Lương thành tao nộ qua người đeo mặt nạ tổ chức, những người đeo mặt nạ kia đồng dạng đeo cùng loại mặt nạ ác quỷ. Nếu là thật là cùng một tổ chức, cái kia vấn đề liền lớn. Chu Phàm có chút chột dạ rời đi ánh mắt, hắn đã từng giết chết quá tổ chức này hai cái thành viên, vẫn là đừng để hắn phát hiện tốt. Tất cả võ giả đều là trầm mặc đánh giá người đeo mặt nạ, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. "Bắt đầu đi." Người đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng nói. Thanh âm của hắn khàn khàn, giống như yết hầu đã từng nhận qua nghiêm trọng tổn thương đồng dạng. Hắn nói xong lời này, thân ảnh rất nhanh liền giảm đi, biến mất trong phòng. Mập mạp lúc này mới tựa như sống tới đồng dạng, hắn lại là nhếch miệng, lộ ra trong miệng phát hoàng răng nói ra, "Trò chơi của chúng ta bắt đầu, các ngươi 18 người nhiều nhất chỉ có 3 người có thể còn sống rời đi Bạch Vũ khách sạn. Tham gia trò chơi người, thua liền chết, thắng liền có cơ hội rời đi. Không tham gia trò chơi người, đến 3 người kia rời đi về sau, chỉ có một con đường chết." Chương 650. Trò chơi chương 650, trò chơi 18 người chỉ có 3 người có thể còn sống sót. Hoang đường. Ai muốn chơi với ngươi cái gì trò chơi? Xem chiêu. 18 người bên trong có mặt người lộ tức giận, nhao nhao quát lớn, thậm chí có người lấy ra trên người phụ lục cam khí, hướng về kia đứng ở nơi hẻo lánh mập mạp ném đi. Chỉ là mập mạp thân ảnh tựa như huyễn ảnh đồng dạng, phụ lục cam khí xuyên qua thân thể của hắn, đánh vào trên tường, phát ra từng đợt phanh phanh tiếng nổ. Nhìn như yếu ớt vách tường rụt lại một hồi, ám khí nhao nhao rơi xuống, vách tường hiện lên từng tầng bọt máu, rất nhanh liền tu bổ về nguyên hình. Khách sạn này vách tường. Chu Phàm hai mắt ngưng lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Quá quỷ dị, vô luận là cái này như ảo ảnh đồng dạng mập mạp vẫn là khách sạn, xương trắng đều để lộ ra một trận khó mà nói rõ quỷ dị. Còn có cái kia nút trong bóng tối người đeo mặt nạ, nhường tâm tình của hắn trở nên càng phát ra trở nên nặng nề. Đám võ giả thấy công kích vô hiệu, liền ngạc nhiên dừng tay, e ngại nhìn xem cái kia mập mạp. Mập mạp vẫn là sắc mặt hờ hững nói, "Vô dụng, các ngươi tiến vào Bạch Vũ khách sạn, muốn sống ra ngoài, vậy cũng chỉ có tiếp nhận nó quyết định quy củ, quy tắc trò chơi rất đơn giản, đoàn lớn nhỏ." Hắn lời vừa nói dứt, trên mặt bàn tràn ngập ra màu đen hơi khói chậm rãi ngưng tụ ra một cái sáu mặt xúc sắc, đen kịt xúc sắc có to bằng đầu người, phía trên huyết hồng điểm số cùng bình thường xúc sắc đồng dạng. Một khi gia nhập trò chơi liền không cách nào rời khỏi, trò chơi chỉ có 3 lượt, mỗi một vòng nhân số không hạn, đoàn lớn nhỏ đến người cuối cùng sống sót mới thôi. Chờ 3 cái người còn sống sót tuyển ra về sau, còn lại không có tham gia trò chơi người đều sẽ chết. 18 người sắc mặt biến hóa, bọn hắn có không ít người rất nhanh hiểu được, nếu vòng thứ nhất bởi vì e ngại, chỉ có 2 người tham gia, một cái đoán đại nhất người đoán nhỏ, cái kia xúc sắc chỉ cần chuyển động một lần, đoán đúng kết quả người liền có thể trực tiếp rời đi. Đừng để ý tới nó, chúng ta đều không tham gia, vậy cái này trò chơi liền không cách nào tiến hành tiếp. Có mắt người thần lấp lóe mở miệng nói. Lời này nhường không ít người ánh mắt nhao nhao sáng lên, nếu là đều không tham gia, vậy cũng không cần chết. Nếu là vòng thứ nhất không có người tham gia, vậy cái này vòng liền kết thúc, tiến vào vòng thứ hai, cứ thế mà suy ra, 3 lượt kết thúc, trò chơi liền kết thúc. Mập mạp cười lạnh nói, chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi, người thắng liền chắc chắn có thể còn sống ra ngoài. Bên ngoài xương trắng tràn ngập, chúng ta như thế nào rời đi? Mở miệng nói chuyện chính là Chu Phàm, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này hư hư thực thực quái dị mập mạp. Mập mạp không có trả lời, hắn chỉ là chậm rãi nói, hiện tại tiến vào vòng thứ nhất trò chơi thời gian. Chu Phàm bọn hắn trước người mặt bàn có từng sợi xương trắng lơ lửng đi ra. Muốn tham gia vòng thứ nhất trò chơi người chỉ cần đụng vào một cái xương trắng là được rồi. Mập mạp giải thích nói. Mập mạp không có trả lời Chu Phàm, Chu Phàm cũng không có cảm thấy tức giận, hắn hiểu được mập mạp chỉ sợ là sẽ không để ý tới bọn hắn có tin hay không. Chu Phàm gương mặt lạnh lùng nhìn xem trước người cái kia một đoàn nhỏ xương trắng. Chu Minh, chúng ta muốn hay không tham gia? Tào Diên Phong trên mặt lộ ra do dự xoắn xuýt vẻ. Quan Nên Phong cùng Đàm Vân Phi cũng giống như thế nhìn xem Chu Phàm. Cái này ta không cách nào thay các ngươi làm quyết định. Chu Phàm lắc đầu, ta lại muốn chờ chút. Hiện tại vẫn là vòng thứ nhất, không cần phải gấp gáp. Không ít võ giả đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước người xương trắng. Bọn hắn trước người xương trắng ngay tại chậm rãi tiêu tán. Xương trắng tiêu tán về sau, liền không cách nào lại tham gia cái này vòng. Mập mạp không nhanh không chậm nói. Đám võ giả đều là nao nao, cuối cùng có 5 người thần tốc đưa tay đụng vào một cái trước người xương trắng. Tào Diên Phóng 3 người không có tham gia cái này vòng. 5 người kia đụng vào xương trắng về sau, xương trắng không tiếp tục tiêu tán, mà là phân hai đoàn xương mù biến hóa làm lớn nhỏ hai chữ. Còn lại 13 người trước người xương mù thì là biến mất. Trên mặt mọi người lộ ra vi diệu vẻ, 5 người tham gia vòng thứ nhất, nếu như dựa theo bình quân nhân số để tính, đó chính là thiếu một người mà thôi, tham gia vòng thứ nhất cũng không có quá lớn ưu thế. 5 người kia sắc mặt đồng dạng có chút không dễ nhìn. Nghĩ tuyển lớn vẫn là nhỏ, trực tiếp tuyển là được, cho tốt xúc sắc mới có thể chuyển động. Mập mạp cái kia chói hai bén nhọn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nếu là không chọn đâu? Có người hỏi. Không chọn chẳng khác nào từ bỏ nhận thua. Mập mạp trầm mặc một cái nói. Cái kia 5 võ giả phát hiện sương mù bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán, bọn hắn không còn dám do dự, cũng không có nhìn mình đối thủ, bởi vì đây là tìm vận may sự tình, lớn nhỏ đều không có tham khảo đối tượng. Bọn hắn một mặt thấp thỏm duỗi ra mình tay, hướng về xương trắng chụp tới, bọn hắn đụng bên trong một bên sương mù, một bên khác liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Kết quả là 3 cái tuyển lớn, 2 cái tuyển nhỏ. Tại bọn hắn xác nhận mấy mắt, trên bàn xúc sắc tự hành chuyển động. Xúc sắc chuyển động đến cực nhanh, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt đen đỏ tàn ảnh, nó chuyển không đến bao lâu, liền lập tức dừng lại. Tất cả võ giả đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem dừng lại xúc sắc. Xúc sắc hướng lên điểm số là 4. 4 điểm chính là lớn, 2 cái tuyển tiểu nhân võ giả sắc mặt kỳ biến, trong đó một cái không chút do dự đứng lên, hướng về cổng đánh tới. Chỉ là hắn vừa vọt tới cổng, cả người liền thịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số máu đỏ vụn thịt, liền xương cốt đều không có còn lại. Một cái khác ngồi không còn dám động, sắc mặt hắn trắng bệnh, không cần, tha ta. Hắn lời còn chưa nói hết, cả người liền bắt đầu hòa tan, trên người màng da vỡ ra, huyết thủy không ngừng rầm rầm chảy xuống. Rất nhanh liền nhuộm đỏ cả trương chiếc ghế gỗ. Quỷ dị chính là 2 cái này võ giả biến thành máu đỏ vụn thịt, chiếc ghế, một sàn nhà ngọ nguậy, đem 2 võ giả biến thành hết thảy đỏ trắng toàn bộ hấp thu. Chu Phàm mặt lộ kinh hãi, hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì trước đó đứng lên võ giả không thấy. Không phải thi thể bị mang đi, mà là bị khách sạn hấp thu. Tào Diên Phóng 3 người sắc mặt trở nên trắng bệnh, bọn hắn cảm thấy ẩn ẩn buồn nôn. Còn lại võ giả cho dù ở trước đó đã sớm gặp qua cái này màn, nhưng cũng là sắc mặt tái xanh. Bọn hắn không biết nên như thế nào cho phải, công kích cái kia quái dị mập mạp lại không có bất cứ hiệu quả nào. 2 võ giả chết, không có nhường mập mạp trên mặt có bất kỳ ba độc vẻ, hắn chỉ là chậm rãi nói, tiếp tục. 3 cái kia tham gia vòng thứ nhất võ giả, nhìn xem một lần nữa ngưng tụ ra lớn nhỏ hai chữ, trên mặt bọn họ lộ ra ý sợ hãi. Nếu là chọn sai thế nhưng là sẽ chết. Chờ một chút, vạn nhất bọn hắn tuyển cùng một kết quả, mà mở ra một cái khác kết quả, đây chẳng phải là không có người sống xuống tới. Có võ giả sắc mặt biến hóa thầm nghĩ. Ta cũng không có nói mỗi một vòng nhất định sẽ có người sống xuống tới. Mập mạp khó được giải thích một câu. 3 cái kia võ giả sắc mặt biến hóa, trong đó một người gọi nói, chúng ta muốn bảo trì kết quả khác nhau, lần này ta tuyển nhỏ. Ta cũng tuyển nhỏ. Cái thứ 2 võ giả hô lớn. Vậy ta tuyển lớn. Cái cuối cùng võ giả ngẫm lại cắn răng nói. Chu Phàm mắt lại nhìn, trong lòng của hắn suy tư, tại sao muốn chơi trò chơi này? Hắn thấy đây càng dường như một loại hiến tế. Chương 651. Hủy đi chương 651, hủy đi hiến tế quy củ chính là người thua tính mệnh, về phần tại sao sẽ có cổ quái như vậy hiến tế quy củ, Chu Phàm liền không được biết. Một khi bị hiến tế thành công, sẽ như thế nào đâu? Chu Phàm đồng dạng không biết, hắn nhìn về phía 3 cái kia đưa tay đang muốn đụng vào xương trắng 3 võ giả lạnh lùng nói, các ngươi cứ như vậy càng tâm chịu nó bài bố sao? 3 võ giả tay giống như giật điện thu hồi lại, một người trong đó tức giận nói, bằng không ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Đứng ở trong góc nhỏ mập mạp hai tay của hắn thu tại rộng lớn trong tay áo. Chỉ là hờ hững nhìn xem đây hết thảy, cũng không có bởi vì Chu Phàm nói chuyện mà có phản ứng gì. Hắn tại đem chúng ta hiến tế cho căn này cổ quái khách sạn, tất nhiên rằng này, vậy chúng ta liền đem căn này khách sạn cho hủy đi. Chu Phàm cười lạnh, trong tay hắn đao dỉ nháy mắt ra khỏi vỏ, một đao bổ về phía mặt bàn. Vừa đen kịt xúc sắc chém thành hai khúc, suy một tiếng, cái bàn cũng chia thành hai nửa, rơi đập trên mặt đất. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người một mặt ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm. Khả năng này là pháp tác hình quái dị, chúng ta không đứng lên rời đi ngồi xuống cái ghế, nó liền không làm gì được chúng ta. Chu Phàm hai chân đạp mạnh, cái ghế liên tiếp hắn cùng một chỗ di động, trong tay hắn đao dỉ một đao bổ về phía trong phòng cái thứ nhất của gỗ. Ken một thanh âm vang lên, đao dỉ lại là không cách nào chém đứt căn này của gỗ. Chu Phàm chỉ là lông mày trao lên, đao dỉ nháy mắt có lánh lam hỏa diễm cùng đen nhánh lôi hồ hiện lên, lần nữa vung chém mà xuống. Cái này cột gỗ bị nhất đao lưỡng đoạn, cả gian khách sạn đều lung lay sắp đổ. Đám võ giả hơi sững sờ, sau đó riêng phần mình dùng chân giẫm mạnh, phân tán ở trong phòng các nơi, bọn hắn không dám giống như Chu Phàm to gan như vậy công kích khách sạn, chỉ là muốn tách rời khỏi. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia trẻ tuổi võ giả hành vi thực sự quá điên cuồng. Chu Phàm lại là chân vừa bước, liền người mang ghế dựa hướng về cái thứ hai cột gỗ phóng đi, trong tay đao dỉ lại lần nữa giảo hợp hai loại lực lượng bổ ra. Ra một tiếng, cái thứ hai cột gỗ cũng cắt ra, khách sạn lại ẩn ẩn run rẩy một cái, sẽ có sụp đổ dấu hiệu. Mập mạp trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hô, dừng tay, bằng không ta liền giết ngươi. Dừng tay cũng là chết, không dừng tay cũng là chết, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nó hoảng, nói rõ ta đoán đúng. Chu Phàm lại là cười lạnh nói, các ngươi còn chờ cái gì? Hủy đi khách sạn này, nói không chừng chúng ta còn có thể sống sót. Kỳ thật đoán sai cũng không có cái gọi là, bởi vì hắn có mặc chú phủ, còn có thể lại cược một lần, đây cũng là hắn dám động thủ mà không ngồi chờ chết nguyên nhân. Nhưng đoán đúng, những người này cũng không cần chơi cái này tỷ lệ tử vong siêu cao trò chơi. Đám võ giả sắc mặt biến hóa, dù ai cũng không cách nào xác định làm như vậy tốt xấu, nhưng bọn hắn biết rõ lần này không có đường quay về, nhao nhao rút ra binh khí, dán lên phụ lục, bổ về phía vách tường hoặc là trong phòng của gỗ. Mập mạp khuôn mặt dữ tợn, hướng về Chu Phàm bổ nhào qua. Chu Phàm chỉ là ngồi hướng đánh tới mập mạp vung đao, mập mạp thân ảnh bị một đao chém thành hai khúc, tiêu tán tại không trung. Không phải huyễn tượng chính là khách sạn huyễn hóa ra tới linh thể, Chu Phàm trong lòng như thế phán đoán nói, hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là một đao hướng về lại một cây cột gỗ bổ tới. Rất nhanh cả tòa khách sạn đổ sụp triệt để áp xuống tới. Đám võ giả đội vàng công kích sụp xuống nóc nhà, bành bành tiếng vang lên, đủ loại công kích đem nóc nhà cũng xé rách đến chia năm xẻ bảy. Chu Phàm nhạy cảm giác được một loại trói buộc chặt mình lực lượng ngay tại phi tốc tối lui, hắn lớn mật đứng lên. Mặc chú phù không có thiêu đốt, hắn cũng không có giống như trước đó cái kia hai võ giả như thế, thân thể trực tiếp nổ tung. Đám người thấy Chu Phàm đứng lên, nhưng bọn hắn còn đang do dự. Lúc này khách sạn tường đổ, có đại lượng màu đen huyết thủy mãnh liệt mà ra, hướng phía đám người vào tới. Mau rời đi nơi này. Chu Phàm thả người nhảy lên, liền hướng về bên ngoài nhảy ra ngoài. Cả đám không còn dám do dự, nhao nhao đứng lên, thi triển thân pháp, hướng về khách sạn bên ngoài nhảy xuống. Chỉ là có hai võ giả động tác chậm một tia, những cái kia huyết thủy đi theo bên trên nhảy hai người dũng mãnh lao tới, đem bọn hắn hai cái trực tiếp bao vây lại. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất nhanh liền xương cốt đều không có còn lại. Nhảy ra đi mọi người sắc mặt khẽ biến. Chu Phàm nhìn một chút bên ngoài còn không có tán đi xương trắng, hắn trầm giọng quát, đều cẩn thận một chút, nó có lẽ còn chưa chết, còn có lưu ý cái kia nút trong bóng tối người đeo mặt nạ. Chu Phàm lại nhìn về phía không ngừng có huyết thủy trào ra khách sạn phía tích. Gãy một bùn đất đã bị màu đen huyết thủy toàn bộ bao trùm, nó không ngừng lúc đích, tựa hồ đang có cái gì ở trong đó thanh nén. Có mấy cái võ giả nhịn không được, hướng khách sạn ném ra bám vào phù lục ám khí. Ám khí phát ra từng đợt tầm ầm tiếng nổ, nổ dòng máu đen văng khắp nơi, màu đen huyết thủy phát ra bén nhọn chói tai tiếng hí. Đám người lại sợ hãi lui lại mấy bước, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy quá dị. Màu đen huyết thủy lôi cuốn lấy những cái kia tường đổ, đang không ngừng khép lại. Đám võ giả phát xạ đoạn tiễn, phi tiêu, thiết châu những vật này, ý đồ gián đoạn biến hóa của nó. Nhưng những công kích này chỉ là để nó phát ra nổi giận thanh âm, nó trở nên càng ngày càng cao lớn, nhìn giống như một cái màu đen huyết thủy dính hợp tường đổ mà thành trụ trạng quái vật khoảng chừng dài 3 trượng, nhìn giống như một đầu xoay quanh mãng xà. Thân thể của nó bắt đầu có đen đỏ huyết đục, bạch cốt chậm rãi sinh sôi mà ra. Chu Phàm một mực không có động thủ, chính là để phòng người đeo mặt nạ kia. Chỉ là người đeo mặt nạ từ đầu đến cuối không có hiện thân. Chu Phàm lông mày chau lên, hắn chợt nhớ tới một chuyện, cái kia người đeo mặt nạ tổ chức từ trước đến nay thích ấp các loại quỷ dị quái dị, sau đó ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Người đeo mặt nạ nếu là nghĩ ra xuất hiện ngăn cản bọn hắn, hẳn là tại bọn hắn ý đồ hủy đi khách sạn thời điểm xuất hiện, đó chính là sẽ không lại xuất hiện. Chu Phàm không do dự nữa, hắn tay trái rút ra đức tự đao. Hai chân nhẹ nhàng đạp mạnh, liền hướng phía cái kia còn đang biến hóa mãng xà trạng quái dị phóng đi. Đức tự đao cùng tình xương đao dị đều có hỏa diễm lôi điện quỷ khí các loại lực lượng giao hợp hiện lên. To lớn quái dị phát ra phẫn nộ tiếng giống, nó hiển nhiên nhận ra Chu Phàm cái này đánh gậy nó tiến hóa nhân loại võ giả. Nó không còn cố lấy tiến hóa, cái kia so với người thân còn rộng cái đuôi quét ngang mà đến, quái dị vặn vẹo cái đuôi mang theo tiếng gió bén nhọn. Còn lại võ giả sắc mặt ngạc nhiên, nhao nhao lui lại. Chu Phàm chỉ là cười lạnh một tiếng, cự đao chẻ dọc mà ra, lang lệ tam sắc hỗn hợp đao quang chém vào quét tới cái đuôi lên. Phịch một tiếng tiếng vang. Cái đuôi bị chặt đứt, nhưng Chu Phàm cũng bị to lớn khí lực quét đến bay tứ tung mà ra. Chỉ là hắn vừa hạ xuống đất, hai chân đạp mạnh, lại lần nữa vọt tới trước mà đi. Mãng xà quái dị vốn đang ý đồ dung hợp phục sinh cái đuôi, nhưng Chu Phàm vọt tới, để nó không kịp làm như vậy, chỉ có thể lại lần nữa run run thân thể quét ngang mà ra. Đồng thời thiên địa bên trong xương trắng cuốn thành từng đạo mãng xà hình, hướng nghĩ vọt tới hỗ trợ võ giả đánh tới. Những cái kia võ giả không thể không dừng lại đối phó xương trắng mãng xà. Mắt thấy mãng xà thân thể liền muốn quét trúng Chu Phàm thân thể, cả người hắn lăng không bật lên, giẫm trên người quái dị, đao dị cùng cự đao đâm thẳng nhập quái dị thân thể, trên người của hắn nửa nằm, cả người như một đạo huyễn ảnh, tại thân rắn bên trên bút đầu, kéo theo đâm vào thân rắn song đao phủ đi. Ken két âm thanh không ngừng vang lên, phủ đi ra to lớn thân rắn vết thương không ngừng có lượng lớn dòng máu phun ra ngoài, giống như đất bằng lên một trận huyết sắc thủy thai. Chương 652. Liếc mắt chương 652. Liếc mắt huyết đục xương cốt hỗn hợp gãy một đất đá mà thành to lớn mãng xà trên mặt đất không ngừng rãy rủa và mèo, trên người nó chạy tựa như vĩnh viễn sẽ không khô cạn màu đen huyết thủy. Tại màu đen huyết thủy lan ra mà đến thời điểm, Chu Phàm nhẹ giẫm thân rắn, liền bay tứ tung mà đi, rơi vào huyết thủy đục ngầu chi địa. Mãng xà quái dị đình chỉ dãy rủa, nó thân thể cao lớn bị song đao cắt đến tàn ra, giống như một đầu bị lột ra bụng rắn chết. Chu Phàm rơi xuống đất ngay mắt, những cái kia cùng một đám võ giả chém giết xương trắng mãng xà cũng sụp đổ tiêu tán. Bốn phía xương trắng trở nên thưa thớt, bóng đêm tăm tối lại lần nữa bao trùm mà đến. Hiển nhiên theo cái kia lạ lẫm quái dị bị giết chết, bốn phía huyễn tượng cũng bị bài trừ. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, thiên khung biến thành đen lam hỗn sắc, xem ra trời chẳng mấy chốc sẽ sáng. Võ giả bên trong có mấy người nhao nhao lấy ra dạ quang phù bao khỏa thiết châu, đem bốn phía chiếu sáng lên. Bọn hắn đều là một trận trầm mặc, cũng cảnh giác lúc nào cũng có thể giết ra tới người đeo mặt nạ. Bọn hắn nhưng không có quên, người đeo mặt nạ kia còn chưa chết. Chỉ là một lát nữa, người đeo mặt nạ kia vẫn không có bất luận cái gì hiện thân dấu hiệu. Đám người nghĩ thầm người kia khả năng nhìn thấy bọn hắn người đông thế mạnh chạy trốn. Chu Phàm nhìn một chút trên mặt đất nằm ngang lấy to lớn của thì, hắn khẽ nhíu mày hỏi, các ngươi có ai nhận ra đây là cái gì quái dị sao? Không có người lên tiếng. Chu Phàm có chút tiếc hận thở dài, hắn ngậm lại, khổng lồ như vậy quyệt thi xử lý không tốt, dứt khoát ném ra một đạo phù lục một góc giữa không trung liền bốc cháy lên, rơi trên mặt đất lúc đã là một đoàn vỏ quýt hỏa cầu đem toàn bộ quyệt thi đều bốc cháy lên. Thật là lớn một trận hỏa, thiêu đến không còn một mảnh. Chu Phàm bọn hắn mười mấy người cũng không tại chủ xích đạo bên cạnh, phân biệt một cái phương vị, hướng về chủ xích đạo khả năng phương hướng mà đi, bọn họ cũng đều biết, bọn hắn không có khả năng rời chủ xích đạo quá xa, tìm một chút luôn có thể tìm được. Tại sao muốn săn giết chúng ta? Quái dị săn giết người không phải chuyện rất bình thường sao? Thế nhưng là cái kia mang mặt nạ ác quỷ ra hỏa tựa hồ là người. Đám người vừa đi, một bên thảo luận những chuyện tương tự. Chu Phàm không có tham dự, mà là giữ yên lặng, hắn đối người đeo mặt nạ tổ chức hiểu đến càng nhiều, nhưng những sự tình này không thể nói cho không phải Nghi Loan Ti võ giả. Sau khi trở về, hắn còn phải đem tin tức chuyển về Nghi Loan Ti, nhắc nhở bọn hắn một cái. Tại Chu Phàm bọn hắn sau khi đi, sát trời đem sáng thời khắc, chết đi quái dị đã bị đốt cháy đến 7-8 phần, hỏa hoạn cũng bởi vậy dần dần thu nhỏ, có dập tắt xu thế. Mang trên mặt mặt nạ ác quỷ người áo đen thân ảnh mới chậm rãi hiện lên, hắn nhìn xem đã hóa thành cho tàn quái dị, thấp giọng lẩm bẩm, lại thất bại, 369 số vật thí nghiệm tại hoàn thành trò chơi hiến tế trước quá yếu, rất dễ dàng bị nhìn ra trong đó huyền cơ võ giả gián đoạn. Đây là nó chí mạng nhất quyết điểm, dù cho trước đó mang theo ngôn ngữ lừa bịp, nhưng cũng không phải tất cả võ giả đều sẽ bị lừa bịp, nhất là tại tử vong nguy cơ tiến đến trước, có chút võ giả sẽ có khuynh hướng liều mạng một phen, liều mạng cái kia nhược điểm liền bạo lộ ra. Hắn tại tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chu Phàm bọn hắn rời đi phương hướng, lắc đầu suy nghĩ, thiếu niên kia thực lực thật mạnh, hẳn là tới tham gia thư viện giáp tự ban đại khảo thí sinh, không nghĩ tới Lạc Thủy Hưng cũng ra một nhân vật như vậy. Bất quá cũng tốt, thay ta thí nghiệm ra 369 số khuyết điểm, chỉ là việc này tất nhiên sẽ cấp tốc truyền ra, gây nên quan gia cảnh giác, trước đó những cái kia tên ngu xuẩn liền cho tổ chức mang đến phiền phức, ta nhất định phải tạm thời rời xa nơi này, đi tìm tân điểm thí nghiệm mới được. Thân ảnh của hắn dần dần tại nguyên chỗ tiêu tán, duy chỉ có lưu lại một đống phế tích. Chờ Chu Phàm bọn hắn tìm về chủ xích đạo về sau, sắc trời đã triệt để sáng lên. Nhìn xem kéo dài chủ xích đạo, không ít người trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn biểu lộ, bọn hắn lúc này mới tính thở phào. Những người này nhao nhao hướng Chu Phàm biểu thị cảm tạ. Tại hai ngày sau đó, Chu Phàm cùng Tào Diên phóng ba người rốt cục nhìn thấy nguy nga đen kịt phù tường. Ở trong mắt Chu Phàm, phù tường cùng Thiên Lương thành cao không sai biệt cho lắm, nhưng lại không thể nhìn thấy phần cuối. Cao tượng thành chiếm diện tích 120 cây số vuông, thành nội nhân khẩu càng là đạt tới 100 vạn số lượng. Đây là một tòa hùng vĩ cự thành, tại trung quanh nó còn giải lấy 18 cái giao thông kết nối thôn trang. Những này thôn trang cung cấp nuôi dưỡng lấy cao tượng thành lương thực cần. Chu Phàm bọn hắn tại đến nơi này trước đó, liền từ trong đó một thôn trang đi ngang qua mà qua, nói là thôn trang, nhưng cũng to đến dọa người, bọn hắn đã đi nửa ngày thời gian mới đi ra khỏi cái kia thôn trang. Cao tượng thành đều như thế, không biết đại ngụy kính đô cỡ nào rộng lớn hùng vĩ. Quan nên phong mặt lộ dáng tươi cười có chút cảm khái nói, sinh thời nhất định phải đến kính đô nhìn một chút, nghe nói nơi đó cô nương xinh đẹp đều kiêu ngạo đến liếc mắt nhìn người. Là cô ý liếc mắt nhìn người vẫn là trời sinh mắt lẽ? Chu Phàm trêu chọc cười hỏi. Quan nên phong nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn có chút không dám xác nhận nói, hẳn là cô ý liếc mắt nhìn người, nếu là trời sinh mắt lẽ, cái kia cỡ nào đáng sợ. Vậy cũng không chắc chắn, ta trước đó nhìn qua một quyển sách, nghe nói sinh linh đều là không ngừng tiến hóa, như có một loại hiệu quá thấp ăn không được trên cây lá cây, nó vẫn ngước cổ ăn lá cây, nhiều lời tiến hóa xuống tới, liền trưởng thành hiệu cao cổ. Kính đô cô nương xinh đẹp đều ngạo khí cực kỳ, nói không chừng nhiều đời tiến hóa xuống tới đều thành mắt lẽ. Chu Phàm cười nói lên khi còn bé học được thuyết tiến hóa. Quan Nên Phong khóc không ra nước mắt nói, Chu Minh, cầu ngươi không nên nói nữa, ngươi hủy ta tốt đẹp ảo tưởng. Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi khỏe miệng hơi kéo, nhịn không được cười khẽ. Bốn người cười cười nói nói, từ tây bốn môn đứng xếp hàng đi vào. Cao tượng thành riêng là cửa thành liền có 12 tòa, nhưng bình thường sẽ không toàn bộ mở ra, một mực mở cửa thành chỉ có 6 tòa, tây bốn môn chính là trong đó một tòa. Tốn không ít thời gian, Chu Phàm bốn người mới thông qua gác cổng kiểm tra, chân chính bước vào cao tượng thành. Tây ngay bên trên liền người đông nghìn nghịt, đâu đâu cũng có người. Chu Phàm bốn người trong thành đi dạo một hồi, mới tại dưới một cây đại thụ dừng chân lại. Tào Diên phóng ba người trong nhà tại cao tượng thành riêng phần mình có hiệu buôn, bọn hắn muốn đi nhà mình hiệu buôn báo bình an, sau đó tại hiệu buôn ở lại. Hiệu buôn có không ít chỗ ở, bọn hắn cũng cực lực mời Chu Phàm đến nhà bọn hắn hiệu buôn ở lại, bị Chu Phàm từ chối nhã nhặn. Chu Phàm chỉ là lưu lại bọn hắn ba nhà hiệu buôn địa chỉ, nói tìm được ở lại chỗ, có rảnh liền sẽ tìm bọn họ. Tào Diên phóng ôm về nói, Chu Minh, đa tạ ngươi một đường đến nay chiếu cố, nếu không phải hỗ trợ của ngươi, chúng ta chỉ sợ khó mà an toàn đến Cao Tượng Thành đến. Tào Diên Phóng lúc nói lời này, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, hắn không nghĩ tới vốn cho là an toàn nhất Lạc Tượng chủ Xích Đạo, lại là phát sinh biến cố không nhỏ.
Không, các ngươi xui xẻo như vậy nói không chừng cùng ta có quan hệ rất lớn, các ngươi không cần hướng ta nói cảm ơn.
Chu Phàm trong lòng thầm nghĩ, hắn cười cùng Tào Diên Phóng ba người nói mấy câu, mới cùng Tào Diên Phóng ba người tách ra.
Chương 653. Theo thủa chương 653, theo thủa Tào Diên Phóng ba người rời đi về sau, Chu Phàm tại Viên Náo Đường đi dạo một hồi, cuối cùng chọn lựa một nhà giá cả trung đẳng khách sạn còn có một cái tục khí danh tự, Vân Lai khách sạn. Vân Lai khách sạn khách đến như mây. Loại này khách sạn danh tự tại Đại Ngụy quốc không có 1000 cũng có 800, hơn nữa còn không phải mắc xích. Chu Phàm vào ở về sau, ở trong lòng nghĩ đến liền cảm giác buồn cười lắc đầu. Đem cửa phòng đóng kín về sau, Chu Phàm liền đem chính mình một mực dẫn theo bao lớn cự đao các loại hành lý đặt ở trên bàn gỗ, hắn mở ra bao lớn kiểm lại một chút vật phẩm, tài liệu đều bán cho thương nhân, hiện tại trong bao trừ một chút quần áo bên ngoài, chính là một chút huyền tệ, ngân phiếu và cái kia khắc họa cấm chế phủ văn hộp gỗ. Hộp gỗ là từ xe ngựa chủ nhân nơi đó đạt được, trừ hộp gỗ bên ngoài, còn có 3 bình không biết tên đan dược và trung đồng, hai thứ đồ này thể tích nhỏ bị hắn đặt ở phủ túi bên trong. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, bây giờ cách thư viện đại khảo còn có chừng 10 ngày thời gian, tại khảo thí trước hộp gỗ cùng không biết tên đan dược đều muốn nghĩ cách xử lý một chút mới được. Hắn lại lấy ra viên kia long tố đảm nhìn xem, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, rất nhanh lại thu lại. Hắn vào ở đã là buổi chiều, liền không có lại đi ra, mà là lưu tại gian phòng bên trong suy tư đủ loại sự tình, là sắp đến đại khảo chuẩn bị sẵn sàng. Đợi cho ban đêm, cũng là giao động mấy lần gian phòng linh tuyến, điếm tiểu nhị bên kia liền sẽ có chung vang lên. Chỉ là một lát, điếm tiểu nhị liền gõ vài cái lên cửa, tại cửa ra và hô, khách quan có gì phân phó. Chu Phàm mở cửa, đưa tiền nhường tiểu nhị đưa một phần đồ ăn tiền đến. Tiểu nhị tiếp nhận tiền, hỏi thăm Chu Phàm muốn ăn chút gì về sau cúi đầu không lưng bước nhanh rời đi, rất nhanh liền cho Chu Phàm đưa tới một phần đồ ăn. Cơm nước no nê về sau, Chu Phàm nhường điếm tiểu nhị đem bàn ăn lấy đi, hắn trong phòng dạo bước tiêu một cái ăn, liền rời đi cái bàn, bắt đầu một ngày tu luyện. Chu Phàm một thân sở học có chút phức tạp, muốn đem những vũ khí này lẫn nhau phối hợp hòa hợp một lò, đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, cũng không đơn giản. Đợi tu luyện xong về sau, đã là đêm khuya, hắn đơn giản rửa mặt về sau, mới nằm xuống đi ngủ. Chu Phàm lúc đầu coi là tối nay trên thuyền sẽ y nguyên giống như trước đó đồng dạng, duy trì lẫn nhau không nói lời nào chiến tranh lạnh bầu không khí. Chỉ là hắn mới xuất hiện, thực phù liền hướng hắn đi tới. Thực phù khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nói, ta góp đủ ngươi muốn 5000 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm lông mày nhướng lên, hắn hơi kinh ngạc nhìn một chút thực phù, hắn không nghĩ tới thực phù nhanh như vậy liền góp đủ 5000 đầu lớn sáng trùng. Hắn còn tưởng rằng thực phù không có tiếp tục thu thập lớn sáng trùng. Bất quá Chu Phàm vẫn là khống chế tốt trên mặt mình biểu lộ, tận lực giữ vững bình tĩnh, liền tựa như đây là một kiện không đủ nói đến việc nhỏ, hắn khẽ ừ một tiếng. Sau đó nhìn ngồi tại một bên khác bong tàu bên trên Triệu Nhã Trúc nói, Triệu cô nương, đem ta cùng thực phù hòn bi đều điều ra đến. Triệu Nhã Trúc đang tay cầm tay kéo căng, một cái khác rộng lớn đại thủ nắm nuốt một cây tú hoa châm xe chỉ luận kim. Nàng tại theo vừa. Cho dù là tay kéo căng, tương đối nàng cái kia khổng lồ thân thể, cũng là nhỏ đến tương cảm, chớ nói chi là cây kia tú hoa châm. Mỗi lần nhìn thấy thân cường trắng như gấu Triệu Nhã Trúc tại tập trung tinh thần theo vừa, Chu Phàm khoe miệng liền không nhịn được giật nhẹ, hắn không nghĩ tới Triệu cô nương còn có cái này yêu thích. Triệu Nhã Trúc bị đánh gãy theo vừa, nàng mặt lộ không kiên nhẫn dừng lại. Phất phất tay, sương mù tụ tập, biến hóa ra một lớn một nhỏ hai cái hòn bi. Nàng ngước đầu nhìn lên lấy hai cái hòn bi, đang thuyền giả hòn bi trước mắt có 19,026 đầu lớn sáng trùng, phụ tá giả hòn bi trước mắt có 5,111 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, hắn đã vài ngày không có lưu ý chính mình lớn sáng trùng số lượng, không nghĩ tới đã nhanh muốn tiếp cận 2 vạn số lượng, bất quá hắn ngẫm lại, có thể đột nhiên gia tăng mấy ngàn lớn sáng trùng hẳn là cùng hắn giết chết quỷ tâm sắt cùng cái kia kỳ quái khách sạn quái dị có rất lớn quan hệ. Tăng thêm phụ tá giả 5,111 đầu lớn sáng trùng, hắn lớn sáng trùng số liền đạt tới hơn 24,000 đầu. Hắn lại liếc một chút Triệu Nhã Trúc cùng thực phù hai người, phát hiện các nàng đối con số này rất là bình tĩnh, tâm hắn nhất chuyển, rất nhanh liền hiểu được, Triệu Nhã Trúc cùng thực phù chỉ sợ đã sớm biết do cụ thể số lượng. Bằng không thực phù vừa mới cũng sẽ không như thế khẳng định nói với hắn chính mình góp đủ 5000 đầu lớn sáng trùng. Hai gia hỏa này quả nhiên công ta làm một cái tiểu liên minh, cái này tiểu liên minh đối địch mục tiêu chỉ có thể là ta. Chu Phàm trong lòng thở dài, lại là nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai. Không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền hoàn thành mục tiêu. Bớt nói nhảm, đem bạn một xuân cho ta. Thực phù âm thanh lạnh lùng nói, trong nội tâm nàng kỳ thật có chút lo lắng Chu Phàm lật lọng. Dù sao dựa theo trên thuyền quy củ, phụ tá giả vất vả góp tới lớn sáng trùng, đăng thuyền giả là có thể không thông qua phụ tá giả đồng ý liền có thể tùy ý sử dụng. Đương nhiên đây chỉ là tương đối rất nhỏ sầu lo mà thôi. Nàng cảm thấy chỉ cần Chu Phàm không ngốc, liền sẽ không là 5000 đầu lớn sáng trùng liền làm tá ma giết lựa chuyện ngu xuẩn. Nếu là Chu Phàm thật bộ dạng này làm, nàng sau đó sẽ không giết bất kỳ một cái nào quái gì. Chu Phàm đương nhiên sẽ không như vậy có làm, hắn chỉ là cười cười nói, Triệu cô nương, có biện pháp có thể nhường ta trực tiếp cụ hiện hóa một bản bạn một xuân cho nàng sao? Ngươi đây là hỏi ta chăng? Triệu Nhã Trúc đang túi đầu theo thừa, vấn đề này cũng phải cần 1000 đầu lớn sáng trùng, đang thuyền giả. Ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Ta tốn nhiều nhất một chút thời gian, từng chữ đọc cho nàng nghe, chỗ nào cần phải cho ngươi 1000 đầu lớn sáng trùng? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, không tiếp tục để ý tới Triệu Nhã Trúc, hắn chỉ là đối thực phù nói, ta nói ngươi nghe học thuộc. Thực phù chỉ là khẽ gật đầu. Chu Phàm một bên hồi tưởng trong đầu bạn Mộ Xuân một bên đọc cho thực phù nghe. Chu Phàm chỉ đọc một lần về sau,
thực phụ liền nhường Chu Phạm dừng lại, nàng bắt đầu thuật lại Chu Phạm nói tới vạn một xuân thế mà một chữ không kém toàn bộ học thuộc. Thật nhanh, so Tiểu Liễu nhanh hơn, Chu Phạm đều vì này nao nao, đây cũng là trong truyền thuyết qua thai không quên thiên tài. Cũng không biết cha mẹ của nàng là ai, thế mà sinh dạng này một thiên tài đi ra, Chu Phạm trong lòng có chút cảm khái, hắn ngẫm lại lại nói, ngươi chỉ là lực khí sơ đoạn, khả năng đối công pháp một chút nguyên lý không quá quen thuộc, nếu có không hiểu đều có thể hỏi ta. Thực phụ có chút trầm mặc một cái, đối với Chu Phạm biểu lộ thiện ý, nàng cái kia lanh khốc tâm ẩn ẩn có chút xúc động. Bất quá hỏi vấn đề đương nhiên sẽ không miễn phí, ngươi hỏi một vấn đề, ta liền thu ngươi 20 đầu lớn sáng chúng tốt. Chu Phạm lại bổ sung. Thực phụ sắc mặt nháy mắt lạnh xuống đến, nàng chỉ là lạnh lùng tiếp cận Chu Phạm, cái kia một chút nho nhỏ hảo cảm toàn bộ biến mất. Ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta nhưng so sánh cái nào đó dẫn đạo giả phúc hậu nhiều. Chu Phạm ho nhẹ một tiếng nói. Triệu Nhã Trúc biết do nói là nàng, nàng chỉ là cười nhạo một tiếng, khinh thường giải thích. Thực phụ mặt lạnh lấy, không để ý đến Chu Phạm giải thích, mà là bắt đầu liền vạn một xuân không hiểu địa phương từng cái nói ra. Chu Phạm kiên nhẫn từng cái trả lời, chỉ đạo lấy thực phù. Thực phù đối với nhân loại công pháp sát thực chưa quen thuộc, bằng không liền sẽ không khi lấy được lực khí đoạn luyện lực chi pháp về sau, còn một mực dừng lại tại lực khí sơ đoạn, bởi vì nàng tại mù luyện. Hiện tại có Chu Phạm chỉ đạo, nàng suy một ra ba, không chỉ có là vạn một xuân trước đó tu luyện lực khí đoạn lúc nghi hoặc không hiểu chỗ cũng nhất hiểu được. Có loại hiểu ra giật mình cảm giác. Chương 654. Ta đánh với ngươi cái cược chương 654, ta đánh với ngươi cái cược thực phù không thèm để ý lớn sám trùng tiêu hao. Nàng biết rõ so với tiêu hao lớn sám trùng, đối công pháp lý giải trọng yếu hơn, vì lẽ đó một chút rất vấn đề trụ cột, nàng cũng sẽ không bỏ qua, hỏi được rất kỹ càng. Nàng cùng Triệu Nhã Trúc chỉ có thể nói chuyện phiếm, liên quan đến cái này chỉ đạo tu hành sự tình, tại thuyền quy tắc phía dưới, Triệu Nhã Trúc không dám nhắc tới cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, nàng chỉ có thể dựa vào đăng thuyền giả. Vừa nghĩ đến điểm này, nàng kem chút cắn nát nhỏ răng sữa, muốn dựa vào Chu Phạm hỗ trợ mới có thể có đến muốn đồ vật, thật nhường nàng cảm thấy tốt khí. Nàng rất thông minh, đem Chu Phạm nói lời từng cái ghi nhớ, không có lặp đi lặp lại hỏi thăm cùng một vấn đề. Rất nhanh nàng liền tạm thời không có vấn đề có thể hỏi. Còn lại vấn đề, chỉ có chờ nàng tu luyện mới có thể chậm rãi phát hiện. Chu Phạm gặp nàng không tiếp tục hỏi, đem chính mình vừa rồi ghi lại đồ vật nói cho nàng, ngươi lần này hỏi 32 cái vấn đề, đó chính là 640 đầu lớn sám trùng, trước ngươi 5000 đầu lớn sám trùng đã hối đoái công pháp vạn một xuân lại chụp tới ngươi còn lại 111 đầu lớn sám trùng, ngươi liền thiếu ta 529 đầu lớn sám trùng. Biết rõ, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Thực phù sắc mặt khó coi nói, nàng không nghĩ tới chính mình vất vả góp nhặt mà đến lớn sám trùng, nhanh như vậy liền bị tiêu xài trống không. Chờ ngươi thể nội quyệt nhân lực lượng ổn định về sau, tin tưởng rất nhanh liền có thể đạt tới lực khí cao đoạn, đến lúc đó nếu là cần bộ phát đoạn công pháp, cứ việc nói cho ta, ta chỗ này có năng lực đủ gấp 7 lần bộ phát cực phẩm bộ phát đoạn công pháp. Chu Phạm lại là khẽ cười nói, chỉ có không ngừng dùng đồ vật đến khích lệ, mới có thể để cho thực phụ cố gắng thay hắn thu thập lớn sáng trùng. Thực phụ hừ lạnh một tiếng, nàng thậm chí không hỏi bộ phát đoạn công pháp giá cả, nàng biết rõ lấy Chu Phạm tính cách công pháp này khẳng định là phi thường đắt đỏ, nàng đi tới một bên lĩnh hội vạn một xuân công pháp. Chu Phạm không có vội vã tu luyện, hắn liếc một chút cách đó không xa ngồi theo thủa Triệu Nhã Trúc, ngắm lại, liền dạo bước đến gần, nhìn một chút tay kéo căng bên trên theo đồ. Theo đồ bên trên các loại theo tuyến loạn như nha, Chu Phạm xem trọng một hồi, hắn có chút trầm mặc, trong lòng của hắn nghĩ đây là thứ quỷ gì. Triệu cô nương cái này theo thủa đường nét thanh thoát, đồ án tú lệ ngắn gọn mà không đơn giản, theo đến thật tốt. Chu Phạm cười khen một câu. Dù sao mông ngựa không cần lớn sáng trùng, hắn không ngại kể một ít lời hữu ích. Triệu Nhã Trúc trong tay tú hoa trầm không ngừng, liếc xéo hắn một chút cười lạnh nói, ngươi bây giờ nghĩ lấy lòng ta, thế nhưng là cũng quá muộn, nếu là muốn hỏi chuyện của ta, nói xong 1000 đầu lớn sám trùng liền 1000 đầu lớn sám trùng, mơ tưởng bạn cô nương thay đổi chủ ý. Ta thật không nghĩ lấy lòng ngươi, chỉ là đơn thuần bình luận một cái này theo đồ mà thôi, Triệu cô nương không nên suy nghĩ nhiều. Chu Phạm lắc đầu phủ nhận nói, vậy thì tốt, ngươi nói cho ta cái này theo chính là cái gì? Triệu Nhã Trúc chậm rãi hỏi, ta làm sao biết ngươi theo chính là cái gì? Đây cũng quá khó. Chu Phạm cảm thấy có chút đau đầu, sắc mặt hắn giữ vững bình tĩnh, tâm cũng tưởng. Từ kinh nghiệm của ta đến xem, lấy trước kia chút tiểu thuyết TV phim không phải thường có dạng này một cái tình tiết, nữ chính sẽ không theo vừa, cố gắng là nam chính theo vừa, sau đó nam chính ngẫu nhiên nhìn thấy nữ chính theo vừa, sau đó ngạc nhiên khen cái này nào đó đổ vật theo đến không sai, cuối cùng bị nữ chính dối cho một trận, nói đây là huyền đường. Bình thường cô nương theo vừa, đều là theo huyền đường nghịch nước. Chu Phạm trong lòng dần dần có suy đoán, cảm thấy mình tiếp cận sự thật, ho nhẹ một tiếng nói, Triệu cô nương vấn đề này quá đơn giản, người theo huyền đường rất sống động. Hai cái huyên ương ân ái đều nhanh từ tay kéo căng bên trên bay ra ngoài, đừng tưởng rằng tại giai đoạn trước, ta liền nhìn không ra. Bất quá hắn nhìn thấy Triệu Nhã Trúc sắc mặt đen đến giống như đáy nổi, hắn liền không có nói thêm gì đi nữa, biết mình đoán sai. Thật sự là mù mắt chó của ngươi, cái gì huyên ương, đây là ngựa. Triệu Nhã Trúc mặt mũi tràn đầy thịt mỡ run lẩy bẩy, ngươi không hiểu theo thuở thì không nên nói lung tung. Là ta không hiểu, vẫn là ngươi theo thuở trình độ thấp kém. Chu Phạm ở trong lòng oán thầm một câu, hắn cúi đầu nhìn kỹ khẽ gi một tiếng, Triệu cô nương vừa nói như vậy, như thế một nhìn kỹ thật sự chính là một con ngựa, ngươi nhìn cái kia thân ngựa, sinh động như thật, không được. Đủ. Triệu Nhã Trúc mặt mũi tràn đầy tức giận, căm tức nhìn Chu Phạm, ta mới theo 4 cái đùi ngựa, ngươi cái này bất học vô thuật hạng người, có việc nói sự tình, đừng có lại nói theo vừa. Nguyên lai là 4 cái đùi ngựa. Chu Phạm cố nén che mặt xúc động, khoe miệng của hắn giật nhẹ nói, ta cảm thấy chúng ta dạng này chiến tranh lạnh, đối với song phương đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi đã không cách nào dựa dẫm vào ta đạt được bất kỳ sáng trùng, ta cũng vô pháp đạt được ngươi trợ giúp. Đây là ngươi tự tìm. Triệu Nhã Trúc sắc mặt rất lạnh, có thể hay không từ ngươi nơi này đạt được sáng trùng, với ta mà nói cũng không phải là rất trọng yếu, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ta có thể đem giá cả khôi phục về trước đó 100 đầu lớn sáng trùng một vấn đề trình độ, nhưng ngươi nhất định phải quỳ xuống dập đầu ba cái hướng ta xin lỗi. Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống đến, ngươi cái này mà bà, không nên quá phận, ngươi cho rằng ta tìm ngươi là nghị khôi phục 100 đầu lớn sám trùng sao? Ta là muốn cho ngươi khôi phục 20 đầu lớn sám trùng một vấn đề giá hàng trình độ. Triệu Nhã Trúc tay gấu một nắm, tay kéo căng đều cho nàng bóp thành một đoàn, trong mắt nàng có cực lớn lửa giận dâng lên vẫn nộ quát, ngươi lại gọi ta mập bà thử một chút, nhìn ta không đem ngươi cho làm thịt. Chu Phàm trầm mặc một cái, coi như Triệu Nhã Trúc thật dám ra tay với hắn, hắn nhiều nhất chính là trước thời hạn rời đi Hôi Hà không gian, nhưng Triệu Nhã Trúc liền hàm, Triệu Nhã Trúc chắc chắn không dám ra tay với hắn. Vì lẽ đó coi như gọi nàng mà bà, Chu Phàm cũng không sợ, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu nói, ta không phải sợ ngươi, nhưng vô luận như thế nào ta đều không nên dạng này gọi ngươi, ta xin lỗi ngươi. Muốn hỏi một chút đề, liền 1000 đầu lớn sám trùng một vấn đề, sau đó tuyệt không hạ giá. Triệu Nhã Trúc sắc mặt hơi chậm, nhưng trong nội tâm ý nguyên lửa giận sôi trào. Ở bên ngoài, vô luận là ai dám ngay mặt dạng này đụng mặt nàng, nàng khẳng định sẽ để cho đối phương hối hận xuất hiện trên thế giới này. Đều là chiếc này đáng chết thuyền. Triệu Nhã Trúc không có bất kỳ cái gì tâm tình cùng Chu Phàm nói thêm câu nào. Ngươi cái này giá cả ta có thể tiếp nhận không được, nếu không ta và ngươi đánh cược, ta thắng, không chỉ có là 1000 đầu lớn sám trùng một vấn đề, ta cho phép ngươi gấp bội đến 2000 đầu lớn sám trùng một vấn đề, nếu là ngươi thua, vậy liền cho ta đem giá cả trở lại trước đó cái kia ba vị dẫn đạo giả trình độ. Chu Phàm chậm rãi nói, hơn nữa ta hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi thắng, ta sau đó nếu là gặp được vấn đề gì, đều đầu tiên trước hướng ngươi xin giúp đỡ, ngươi không có cách, ta mới mượn nhờ cần câu lực lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là Chu Phàm chỉ có nửa đoạn trước, Triệu Nhã Trúc sẽ không để ý tới Chu Phàm, nhưng phía sau nhường nàng cảm thấy hứng thú. Bởi vì điều này đại biểu lấy nàng đem có thể kiếm lấy đại lượng sáng trùng. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Chu Phàm, trên mặt nàng nộ khí cấp tốc thu liễm, cặp mắt kia đồng tử sâu thẳm không thấy đáy. Nàng mặc dù mập mạp, nhưng cũng không có ngu như lợn, nàng biết rõ Chu Phàm nói như vậy, khẳng định có lấy cực lớn nắm chắc. Cái này nói không chừng là một cái nhằm vào nàng cả bẫy. Chương 655. Đánh cược gì chương 655, đánh cược gì đánh cược gì. Triệu Nhã Trúc quyết định trước nghe một chút suy nghĩ thêm phải chăng muốn cùng Chu Phàm đánh cược. Nếu là không có nắm chắc, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cùng Chu Phàm triển khai đánh cược. Nàng biết rõ Chu Phàm trong lòng khẳng định tràn ngập tự tin, coi là có thể thắng nàng. Nhưng Chu Phàm căn bản không hiểu nàng Triệu Nhã Trúc là hạng người gì. Triệu Nhã Trúc cũng không cho là mình liền sẽ thua. Ngươi có phải hay không cho là mình sẽ không thua? Son Phấn cùng Hắc Long cũng cho rằng như thế. Chu Phàm ở trong lòng cười cười. Thực Phu dừng lại lĩnh hội vạn một xuân nàng cũng bị kích thích hứng thú. Tất nhiên đổ ước là ta nói ra, cái kia muốn đánh cực gì, ngươi cũng có thể nói một chút, bất quá nếu là công bằng đánh cược phương pháp ta mới có thể tiếp nhận. Chu Phàm ngẫm lại nói. Triệu Nhã Trúc đồng tử hơi co lại, nàng không nghĩ tới Chu Phàm có thể như vậy nói. Cái này cho thấy vô luận là cái gì hình thức đánh cược, Chu Phàm đều có cực lớn lòng tin có thể thắng nàng sao? Trong nội tâm nàng bắt đầu suy tư, sau đó ngẩng đầu lên nói, "Đã ngươi muốn cược, vậy liền cược ta nặng bao nhiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần ngươi đoán ra ta nặng bao nhiêu, coi như ngươi thắng." "Khó mà làm được." Chu Phàm cười lắc đầu nói, "Ta biết ngươi khẳng định sẽ có khống chế tự thân trọng lượng phương pháp, vô luận ta nói cái gì số lượng ta đều sẽ thua, cái này không công bằng." Triệu Nhã Trúc mày rậm chau lên, nàng lại ngẫm lại nói, "Bộ dạng này, ta tại đánh cược trước, ta có thể đối chuyển thể, cam đoan ta không sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, dạng này ta liền không cách nào thông qua thuật pháp khống chế trọng lượng, dạng này ngươi cũng có thể yên tâm đi. Nếu là không được, vậy liền đổi ta đến tính ra trọng lượng của ngươi, ta nói ra con số chính xác, ngươi coi như ta thắng, ngươi xem coi thế nào." Cái này đến phiên Chu Phàm suy tư, hắn nghĩ kỹ một hồi, cười nói, "Vậy thì tốt, cứ dựa theo cân nặng đến đúng cược, bất quá vì lấy đó cân bằng, cũng vì tránh xuất hiện không cách nào đoán ra chuẩn xác trọng lượng tình huống, chúng ta lẫn nhau viết xuống đối phương thân nặng, ai số lượng càng tiếp cận đối phương thân nặng, đó chính là ai thắng. Ngươi xem, coi thế nào? Rất công bằng biện pháp." Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh trả lời, xem như đồng ý xuống tới. "Đã ngươi đồng ý, vậy chúng ta song phương liền đối thuyền thể, lập xuống đánh cược lời thể, miễn cho song phương có ai đổi ý." Chu Phàm lại là cười nói. Triệu Nhã Trúc cùng Chu Phàm phân biệt đối thuyền phát đánh cược lời thể. Lập xong lời thể về sau, Triệu Nhã Trúc sắc mặt hờ hững nói, "Hiện tại ta không thể sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, thuyền, vậy liền nhờ ngươi điều ra đánh cược muốn dùng đồ vật." Triệu Nhã Trúc vừa mới dứt lời, trên mặt bàn rất mau ra xuất hiện trang giấy, bóc đầu lên cũng có được xương mù xám huyền hóa ra một cái tứ phương cái cân. "Ngươi nặng bao nhiêu?" Triệu Nhã Trúc quay người nhìn về phía đứng ngoài quan sát Thực Phu hỏi. "41 cân." Thực Phu trả lời. "Làm phiền ngươi đứng lên trên kiểm tra một chút cái cân kia." Triệu Nhã Trúc nói. Thực Phu đứng tại tứ phương trên cái cân, rất nhanh trên cái cân có một sợi xương mù bay lên, huyền hóa ra 41 số lượng. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Nhã Trúc nhìn về phía Chu Phàm hỏi, "Đừng đợi chút nữa thua, còn nói máy thăm dò có vấn đề." Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, "Ta tin tưởng tuyển công chính." Triệu Nhã Trúc cười lạnh một tiếng, "Tất nhiên xác nhận không có vấn đề, vậy liền trên giấy viết xuống đo đạc đối phương thể trọng số lượng." Sau đó xoay chuyển tới, đặt lên bàn, "Ngươi trước biết vẫn là ta biết?" "Ta tới trước." Chu Phàm nói xong cũng đi qua, dùng trên bàn huyền hóa ra tới bút, hắn liếc một chút Triệu Nhã Trúc thân hình, sau đó quay thân đối Triệu Nhã Trúc, không cho Triệu Nhã Trúc thông qua hắn vận dụng ngòi bút động tác suy đoán ra hắn biết số lượng. Viết xong về sau, hắn đem giấy xoay chuyển tới. Cái này giấy là thuyền biến thành, mắt thường nhưng không cách nào xem thấu. Triệu Nhã Trúc thấy Chu Phàm đi về tới, nàng mới hướng về cái bàn đi qua, khóe miệng hơi bệnh. Nàng thắng, cái này đồ đần dám cùng với nàng đoán thể trọng, hắn chỉ sợ không biết nàng từ nhỏ bởi vì thể chất vấn đề, buồn rầu tại tự thân vĩnh viễn không cách nào trừ mỡ, từ đó mẫn cảm tự ti luyện thành một hạng bản sự, chỉ là dùng mắt quét qua liền có thể biết rõ một cái sinh linh chuẩn xác thể trọng. Vô luận cái này sinh linh là người vẫn là quái dị, chỉ cần là có trọng lượng sinh linh, nàng đều có thể nhìn ra đối phương thể trọng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai sót. Nàng trên giấy thần tốc viết xuống nàng nhìn ra được Chu Phàm thể trọng, sau đó giống như Chu Phàm như thế xoay chuyển trang giấy, mới đi trở về. Đương nhiên viết ra thể trọng chẳng qua là bước đầu tiên. Triệu Nhã Trúc mang trên mặt ý cười nói, đánh cược, sợ nhất là không công bằng, nếu là ngươi trước viết xuống số lượng, vậy thì do ta trước ước lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Chu Phàm cười đáp ứng. Ta đi công bố kết quả. Thực phù mở miệng nói. Thực phù công bố kết quả, dạng này có thể phòng ngừa hai người âm thầm động tay chân gì, Triệu Nhã Trúc cảm thấy không có vấn đề. Chu Phàm lại là ngắm một chút thực phù, hắn cũng không quan trọng gật gật đầu, bởi vì thực phù chỉ là một cái quân nhân, nàng còn không có bực này bản sự động tay chân gì. Thực phù đi đến bên cạnh bàn. Triệu Nhã Trúc hướng về tứ phương cái cân đi đến, trong nội tâm nàng cười lạnh không thôi, nàng đích xác không cách nào vận dụng thuật pháp, nhưng Chu Phàm chỉ sợ không biết, thể chất của nàng rất là đặc thù, nàng có thể không thích hợp bất luận cái gì thuật pháp liền có thể tự nhiên khống chế chính mình mỡ. Nàng muốn để nàng mỡ nặng liền nặng, nhẹ liền nhẹ. Chu Phàm dựa vào cái gì thắng nàng? Nàng vì có thể thắng, lấy trong cơ thể mình mỡ vì kỹ xảo, chuẩn bị chiêu này cam đoan Chu Phàm tuyệt đối không cách nào đoán được bên trong trọng lượng của nàng. Chu Phàm đoán không trúng trọng lượng của nàng, nàng có thể đoán đúng Chu Phàm trọng lượng, cái kia nàng liền thắng. Nàng đứng lên tứ phương cái cân. Trên cái cân xương mù xám số lượng rất nhanh hiện ra một con số, 161 cân. Chỉ là cái này xương mù xám ngưng tụ thành số lượng không ngừng nhảy lên cho đến 342 cân, số lượng lại trở về giảm dần, xuống đến 161 cân lại đi lên tăng lên. Về sau xương mù xám liền không ngừng tại 161 cân cùng 342 cân ở giữa tăng tăng giảm giảm. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc nói, cái này cái cân hỏng sao? Triệu Nhã Trúc ha ha cười như điên, cái cân không có hỏng, ta cũng không có sử dụng thuật pháp mà mèo, bằng không thuyền đã sớm trừng phạt ta, thể chất của ta đặc thù, thể trọng vốn chính là không ngừng trên dưới phụ động, ngươi đoán đúng sao? Cùng ta đấu, ngươi vẫn là quá non một chút. Chu Phàm thở dài nói, không nghĩ tới ngươi còn có bực này bản sự. Thực phù cũng là một mặt kinh ngạc, nàng còn không có nghĩ đến còn có thể bộ dạng này làm, thật là nhường nàng mở rộng tầm mắt. Thực phù, để lộ hắn giấy. Triệu Nhã Trúc cùng tiếu mặt lộ đắc ý nói. Thực phù nhẹ nhàng gật đầu, để lộ Chu Phàm giấy nhìn một chút, sau đó nàng ngây người. Làm sao? Triệu Nhã Trúc nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Nàng bị thắng, thế nhưng là đã để thể trọng trên dưới lưu động, nàng không tin lúc này kết quả còn sẽ có biến hóa gì. Thực phù sắc mặt phức tạp nhìn một chút Triệu Nhã Trúc, nàng giơ lên giấy, trên giấy viết 161 cân đến 342 cân ở giữa tăng giảm lưu động. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chu Phàm lại là trên mặt lộ ra mỉm cười, không có ý tứ, ta đoán chúng. Đây không có khả năng, ngươi gian lận. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống nói, ngươi nói ta gian lận căn bản lại không tồn tại, ta một mực tại ngươi trong tầm mắt, ta gian lận có thể giấu được ngươi sao? Chu Phàm lắc đầu phủ nhận. Triệu Nhã Trúc toàn thân thịt mỡ đều rung động một cái, nàng cảm thấy mình trí thông minh nhận vũ nhục cực lớn, giận dữ hét, ngươi nếu là không dối trá, làm sao có thể viết ra như thế số lượng? Nàng sóng âm thậm chí nhường bốn phía xương mù xám nộn nạo lên. Chương 656. Vô sỉ chương 656, vô sỉ tiếng vang như sấm. Chu Phàm đều cảm thấy màng nhĩ ẩn ẩn đau nhức, hắn lại không nhanh không chậm nói, bắt tặc muốn bắt tang, ngươi làm sao dạng này không có căn cứ âu người trong sạch. Chứng cứ? Triệu Nhã Trúc trên mặt giữ tợn lắc một cái, nàng tức giận vô cùng mà cười, nàng xác thực không có chứng cứ, nàng làm sao lại có chứng cứ? Nàng âm thanh lạnh lùng nói, tính ngươi vận khí tốt, ta không biết ngươi làm sao làm được, vậy coi như chúng ta ngang tay tốt. Cái gì ngang tay? Ta còn không có ước lượng đâu. Chu Phàm lắc đầu. Cái kia mời đi. Triệu Nhã Trúc cười lạnh một tiếng khoát khoát tay, ra hiệu Chu Phàm tùy tiện đi lên đo. Nàng không tin chính mình sẽ nhìn nhầm. Kỳ thật ta thật lâu không có ước lượng quá, ta ngay cả mình nặng bao nhiêu cũng không biết. Chu Phàm vừa nói một bên đạp lên tứ phương cái cân. Trên cái cân xương mù xám ngưng tụ, huyễn hóa ra số lượng 160. 160 cân. Cái này sao có thể? Triệu Nhã Trúc sắc mặt âm trầm rít lên nói. Chu Phàm cười hắc hắc nói, cái cân lại không có sai, ta cái này thân cao, 160 cân không phải chuyện rất bình thường sao? Triệu cô nương ngươi vẻ mặt này, viết khẳng định không phải 160. Thực phù nhanh chóng để lộ trên bàn Triệu Nhã Trúc viết xuống giấy, nàng nhìn thấy trên giấy viết là 152 cân về sau, có chút tiếc hận lắc đầu. Triệu Nhã Trúc thua. Theo thực phù, đang thuyền giả cùng dẫn đạo giả ở giữa trận đầu chiến tranh, thần thông quảng đại dẫn đạo giả thế mà thua, cái này thực sự vượt quá nàng ngoài ý liệu. Triệu Nhã Trúc trầm mặt, nàng gương mặt kia âm trầm như có đáng sợ đại phong bạo đang nổi lên đồng dạng, nàng không phải ngu xuẩn, thua như thế triệt để, nàng dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là thuyền trong bóng tối giúp Chu Phàm. Nàng hiện tại mới ẩn ẩn hiểu được, cái này Chu Phàm đã từng tự xưng chính mình không phải phổ thông đăng thuyền giả, đến cỡ nào không phổ thông. Chỉ là nàng không có chứng cứ, nàng cái này xem như thua triệt triệt để. Nàng thậm chí minh bạch, chính mình nhìn ra Chu Phàm trọng lượng không có sai, khẳng định là cái kia đáng chết thuyền đem cái cân số lượng cho sửa chữa. Chu Phàm trên mặt ý cười thu liễm, không tiếp tục kích thích Triệu Nhã Trúc, hắn chỉ là ở trong lòng cảm thán, Triệu cô nương nha, Triệu cô nương, ngươi cho rằng ngươi có thể tự do khống chế trọng lượng của mình liền có thể thắng sao? Thế nhưng là ngươi tuyệt đối không ngờ rằng, ta so ngươi có được ưu thế lớn hơn, thuyền cái này trọng tài đều đứng tại ta bên này, thay ta thổi đèn chạm canh gác, ngươi làm sao có thể thắng được ta đây? Triệu Nhã Trúc phẫn nộ mình bị buộc nghịch, nhưng nàng y nguyên trầm giọng nói, ta thua, ta nhận thua cuộc. Trước đó nàng đã phát ra lời thề, coi như muốn không nhận thua cũng không có khả năng. Trừ phi nàng cam tâm tình nguyện từ trên thuyền nhảy đi xuống, nhưng dạng này trừ mất đi tính mệnh bên ngoài, đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tất nhiên Triệu cô nương nhận thua, vậy ta liền muốn hỏi vấn đề, 20 đầu lớn xám trùng một vấn đề, không có sai à? Chu Phàm cười hỏi. Triệu Nhã Trúc không có lên tiếng, nàng cười lạnh nói, có cái gì muốn hỏi liền tranh thủ thời gian hỏi, đừng nói nhảm, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là thế nào thắng sao? Cái này cũng không hà quang. Triệu cô nương ngươi cũng đừng tức giận, đừng nói trước ta có hay không gian lận, ngươi khống chế thể trọng cũng không phải tương đương với gian lận sao? Chu Phàm lắc đầu nói. Triệu Nhã Trúc trầm mặc một cái, nàng biết rõ Chu Phàm nói không có sai, trận này nhìn như công bằng đánh cược, kỳ thật căn bản cũng không có bất luận cái gì công bằng có thể nói, chỉ là xem ai thủ đoạn cao minh hơn mà thôi, hiển nhiên nàng cờ kém một bậc, vậy liền không có chuyện gì để nói. Cơn giận của nàng vì đó tiêu không ít. Chu Phàm lại nhìn về phía Thực Phù cười nói, ta hỏi sự tình cùng cảnh giới tu luyện có quan hệ, ngươi có muốn hay không dự tính? Muốn lại như thế nào không muốn lại như thế nào? Thực Phù lông mày nhỏ nhắn trao lên hỏi. Muốn, ngươi liền thiếu ta 30 đầu lớn sáng trùng, nếu là không muốn, vậy liền đi xa một điểm, đừng nghe. Chu Phàm chậm rãi nói. Thực Phù tức giận đến khẽ cắn môi, người này thành công nhường Triệu Nhã Trúc đem giá cả hạ, hiện tại hỏi một vấn đề hắn chỉ cần 20 đầu lớn sáng trùng, kết quả trở tay liền đến tu nàng 30 đầu lớn sáng trùng. Loại này rõ ràng không có thua thiệt, ngược lại kiếm 10 đầu sám trùng hành vi, thật là nhường nàng cảm thấy càng là vô sỉ. Nếu là không có ta tại, ngươi liền dự tính tư cách đều không có, cảnh giới cỡ này tin tức, ngươi lần sau nhường ta đơn độc nói cho ngươi, vậy ta khả năng thu được quý hơn một điểm. Chu Phàm mặt lộ dáng tươi cười nhắc nhở. Thực Phù cái này phụ tá giả đối với hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chắc chắn sẽ không nguyện ý phụ trợ hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không duyên cơ tiện nghi Thực Phù. Ta ngay ở chỗ này, thích nghe liền nghe, ngươi còn có thể ngăn chặn lỗ tai ta hay sao? Thực Phù lạnh mặt nói. Ta không cách nào ngăn chặn ngươi lỗ tai. Nhưng ngươi đừng quên, trong tay ngươi lớn sám trùng ta thích cầm thì cầm, chỉ cần ngươi nghe, ta coi như ngươi đồng ý, đến lúc đó tự động khấu trừ 30 đầu lớn sám trùng, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chu Phàm cười nói. Ta nghe, ngươi thích chụp liền chụp đi. Thực Phù ngâm lại lạnh lùng nói. Chu Phàm, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Thực Phù lại tại trong lòng bổ sung một câu. Ta muốn biết liên mạch đoạn tu luyện tin tức. Chu Phàm lúc này mới đối lấy Triệu Nhã Trúc nói. Thực Phù vì đó khẽ giật mình. Bởi vì Chu Phàm đặt câu hỏi phương pháp rất đặc biệt, hắn hỏi như vậy vấn đề liền tương đương với hỏi một cái vấn đề lớn phía dưới có vô số vấn đề nhỏ. Nếu có thể bộ dạng này, cái kia nàng vừa rồi chẳng lẽ có thể nói, ta muốn biết Vạn Mộc Xuân công pháp tu luyện tin tức. Dạng này cũng chỉ là một vấn đề, nàng chẳng phải là cho không rất nhiều lớn sám trùng. Thực Phù nhìn về phía Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc biết rõ Thực Phù đang suy nghĩ gì, nàng nghiêm mặt nói, ta cùng mặt khác dẫn đạo giả khác biệt, ngươi vấn đề này bao quát rất nhiều vấn đề nhỏ, đương nhiên ta không có đổi ý tứ, nhưng vấn đề này bằng vào ta tiêu chuẩn, chí ít cần 40 đầu lớn sám trùng mới được. Có thể. Chu Phàm gật đầu đáp ứng, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, mà là đối Thực Phù nói, không có cách, hiện tại muốn 50 đầu lớn sáng trùng, ngươi có thể lựa chọn không nghe. Cái này nợ nần chuyển di phương pháp nhường Thực Phù tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng nàng vẫn là không cách nào nói cái gì. Triệu Nhã Trúc mở ra bàn tay, không trung lơ lửng lớn hòn bi hướng về nàng bên này bay tới, treo tại trong lòng bàn tay nàng bên trong, từng đầu sáng trùng từ trong đó bơi ra, hóa thành từng đoàn hào quang màu xám, rất nhanh liền dung nhập lòng bàn tay của nàng bên trong. Có thể muốn nhường ngươi thất vọng, liên mạch đoạn kỳ thật cũng không có quá nhiều bí ẩn có thể nói, nó chỉ là một cái quá độ đẳng cấp. Triệu Nhã Trúc khoe miệng hơi bình nói. Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói, thật chỉ là một cái quá độ đẳng cấp sao? Hắn tại hỏi thăm Triệu Nhã Trúc trước đó, đương nhiên cũng từng chiếm được không ít liên mạch đoạn tin tức, hắn đã sớm từ những người khác trong miệng hoặc trong sách biết được, liên mạch đoạn là một cái chuyển tiếp quá độ đẳng cấp. Khí khiếu đoạn đại thành về sau, chính là khí khiếu cùng khí khiếu ở giữa cấu kết, mở ra vô số đầu khí mạch, khiến cho chân khí có thể đang giận mạch bên trong dự trữ du tẩu, lượng chân khí từ đó cao hơn một cái cấp độ. Khí mạch càng nhiều, lượng chân khí tự nhiên là càng trở nên khổng lồ. Mà khí khiếu đoạn cảnh giới mở ra khí khiếu số lượng quyết định cấu kết khí mạch số lượng. Mà liên mạch đoạn khí mạch số lượng cũng sẽ đối tiếp theo đẳng cấp võ su thế đoạn mạnh yếu lên tính quyết định tác dụng. Đây đều là Chu Phàm đã sớm biết đến, bây giờ tại Triệu Nhã Trúc trong miệng đạt được xác minh, nhường hắn cảm thấy có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng giai đoạn này sẽ có cái gì quá đặc thù địa phương. Cũng không phải không có chỗ đặc thù, ngươi khí khiếu đoạn hoàn mỹ, mở ra 360 khí khiếu, cái kia liên mạch đoạn liền muốn đem 360 khí khiếu đều cấu kết, đây chính là một kiện rất tốn thời gian sự tình. Triệu Nhã Trúc có chút nhìn có chút hạ hế nói. Nói không chính xác, ngươi số tuổi thọ đi đến cuối cùng, cũng chỉ có thể dừng lại tại cái này võ giả cảnh giới. Chương 657. Võ thế hạt giống chương 657. Võ thế hạt giống đối Triệu Nhã Trúc cười trên nỗi đau của người khác, Chu Phàm giữ vững bình tĩnh, khí khiếu đoạn sẽ ảnh hưởng liên mạch đoạn tu luyện vấn đề, hắn đã sớm từ Hắc Long nơi đó mơ hồ biết một chút. Có mất tất có được, hắn liên mạch đoạn bởi vì muốn mở ra khí mạch số nhiều, vì lẽ đó so võ giả tầm thường cần thời gian càng nhiều, nhưng mở ra khí mạch càng nhiều, hắn liền càng mạnh. Chỉ có khí khiếu đoạn hoàn mỹ, liên mạch đoạn mới có thể mở ra toàn bộ khí mạch số. Cái kia bằng vào ta hiện tại 360 khí khiếu trạng thái đến tột cùng cần mở ra bao nhiêu đầu khí mạch? Như thế nào cấu kết? Chu Phàm lại hỏi, có chút khí mạch chỉ cần cấu kết hai cái khí thiếu, có chút khí mạch thậm chí cần cấu kết mấy chục cái khí thiếu, cái này không đồng nhất mà nói, 360 khí thiếu cũng là khí mạch toàn bộ trên hai, mà nhân thể khí mạch hết thể có 24 đầu. Triệu Nhã Trúc nói, hơn nữa có chút khí mạch cực kỳ ẩn ấp, không phải tất cả liên mạch đoạn công pháp đều có thể dính đến, ngươi cần một bản có thể cấu kết 24 đầu khí mạch liên mạch đoạn công pháp. Dạng này công pháp, ta nghĩ ngươi khẳng định có. Chu Phàm cười nói, ta đương nhiên có. Triệu Nhã Trúc gật đầu thừa nhận nói, ngươi muốn sao? Chỉ cần giá cả phù hợp, ta đương nhiên muốn. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, ta có 3 bản dạng này liên mạch đoạn công pháp, giá cả theo thứ tự là 1.5000 đầu lớn sáng trùng, 1.9000 đầu lớn sáng trùng, 2.4000 đầu lớn sáng trùng. Triệu Nhã Trúc báo ra giá cả nói, 1.5000, 1.9000, 2.4000. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, hắn trầm giọng nói, ngươi giá tiền này quá không hợp thói thường, không phải đã nói không cho phép lên nào ảo giá cả sao? Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, ta không có lên nào ảo giá cả, hỏi vấn đề định giá một mực có lệ cũ, nhưng công pháp võ kỹ những này nhưng không có cái gì lệ cũ có thể nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhường ta đem liên mạch đoạn công pháp cực phẩm bán giống như khí khiếu đoạn giá cả sao? Ta cho rằng ta cái này định giá rất hợp lý, chí ít ngươi không phải mua không nổi. Chu Phàm khẽ nhíu mày, dẫn đạo giả trong tay công pháp võ kỹ khí cụ những vật này giá cả đúng là hắn không cách nào chưởng khống. Tất nhiên đều là mở 24 mạch, vì cái gì giá cả sẽ khác biệt như thế lớn? Chu Phàm ngẫm lại lại hỏi, giá cả đắt như vậy, Chu Phàm liền trả giá dục vọng đều không có, hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ ràng công pháp trong đó khác nhau. Liên mạch nhanh chậm và phải chăng có hạt giống khác nhau? Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói, 1.5000 đầu lớn sám trùng liên mạch đoạn công pháp chỉ cam đoan ngươi có thể cấu kết ra 24 đầu khí mạch, không bảo đảm tốc độ, mà 1.9000 đầu lớn sám trùng công pháp sẽ so trước một bản nhanh rất nhiều. Cả hai sở dĩ tồn tại dạng này khác biệt, là bởi vì cấu kết khí mạch lộ tuyến khác biệt, cuốn thứ hai công pháp so với thứ nhất bản cấu kết khí mạch lộ tuyến càng thêm huyền diệu, có thể làm được trước tiên đánh thông đơn giản khí mạch, lại tập trung lực lượng mở ra phức tạp khí mạch, tự nhiên sẽ so thứ nhất bản công pháp muốn tiết kiệm rất nhiều không cần thiết thời gian. Về phần quý nhất cuốn thứ 3 cùng cuốn thứ 2 nếu là tại không có tài nguyên trợ giúp dưới, tu luyện hoàn thành chênh lệch thời gian không nhiều, nhưng cuốn thứ 3 có một cái cuốn thứ 2 công pháp không có ưu điểm, nó có thể tại khí mạch bên trong thai nghén hạt giống. Hạt giống là có ý gì? Chu Phàm sững sờ nói, hạt giống chính là liên mạch đoạn hạ nhất dài võ thế đoạn thế, khiếu liên mạch, toàn thân chân khí dày đặc không ngừng vận chuyển, có thể trên thân thể tản mát ra một loại này thế chính là võ thế, có võ thế võ giả cùng không có võ thế võ giả hoàn toàn là hai loại cảnh giới khác nhau. Triệu Nhã Trúc giải thích nói, nhưng thế rất khó luyện thành, có chút võ giả thậm chí đến võ thế cao đoạn, cũng mới vừa mới ngưng tụ ra võ thế, loại này võ thế yếu đến đáng thương, chỉ sợ cũng liền trên mặt đất một con mèo nhỏ đều hù không, chớ nói chi là trong chiến đấu ứng dụng. Càng sớm ngưng tụ võ thế, lại càng tốt, mà có chút liên mạch công pháp liền có thể trước thời hạn vì võ thế đoạn bố cục, khiến cho võ giả tại khí mạch bên trong thai nghén thế hạt giống, từ đó khiến cho võ giả tại bước vào võ thế đoạn lúc liền có thể ngưng tụ võ thế. Đây là cuốn thứ 3 công pháp giá trị chỗ. Chu Phàm minh bạch, hắn thở dài, nói như vậy, cái này ba loại công pháp nhìn như ở vào cùng một trình độ, đều có thể cấu kết 24 đầu khí mạch, nhưng thực chất có chênh lệch không nhỏ, hắn thấy, cuốn thứ 3 có thể thai nghén thế hạt giống công pháp mới tính được là lên đứng đầu nhất. Ta nếu là muốn câu lên có thể tại khí mạch bên trong thai nghén võ thế hạt giống đỉnh cấp công pháp, muốn tiến lên bao nhiêu mét? Chu Phàm trầm mặc một cái hỏi. Triệu Nhã Trúc mặt lộ trầm trọng nói, ngươi tiếp tục tiến lên 200 mét liền có cơ hội câu lên 24 khí mạch liên mạch đoạn công pháp, về phần có phải là thai nghén võ thế hạt giống liên mạch đoạn công pháp, vậy phải xem ngươi bật khí. Nhưng ngươi phải biết là, tiến lên 200 mét, cái kia câu một lần cá, mỗi câu liền muốn 4096 đầu lớn sám trùng, coi như ngươi vận khí tốt, nói không chừng muốn 5-6 lần mới có thể câu đi lên, hơn nữa chưa hẳn chính là thai nghén hạt giống liên mạch đoạn công pháp. Nàng thiết lập giá cả lúc liền đã cân nhắc qua vấn đề này, dưới cái nhìn của nàng giá tiền này là hợp lý. Chu Phàm có chút nhíu mày, nhìn như có đạo lý, nhưng ngươi vẫn là không đủ lý giải ta, cũng chưa từng gặp qua ta câu cá, không biết ta là trong truyền thuyết câu vương chi vương, muốn câu cái gì liền đến cái gì, câu lên đồ ta muốn, chỗ nào cần phải nhiều lần như vậy. Cho ngươi thêm một cơ hội, 1 vạn đầu lớn sám trùng, ngươi quyển kia có thể thai nghén võ thế hạt giống đỉnh cấp công pháp bán hay không? 1 vạn đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc cười lên ha ha, ngươi bất nằm động, ngươi cho rằng nói mấy câu liền có thể hù dọa ta sao? Ngươi là ta gặp qua nhất ngây thơ đăng tiền giả, 2.4 vạn đầu lớn sám trùng, một đầu cũng sẽ không ít. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút câu cá có thể hay không câu đi lên dạng này công pháp. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Vậy liền không có cách nào. Chu Phàm lắc đầu, 2.4 vạn đầu lớn sám trùng, kia là muốn hắn táng ra bại sản mới mua được. Hắn không có khả năng thật dùng 2.4 vạn đầu lớn sám trùng mua một bản liên mạch đoạn công pháp. Những này lớn sám trùng, hắn nguyên bản liền dự tính lấy lưu hơn phân nửa đi ra cho liên mạch đoạn tài nguyên tu luyện dùng. Bằng không coi như mua được liên mạch đoạn công pháp, không có tài nguyên tu luyện phụ trợ, hắn thế tất sẽ lâm vào tu luyện trong vũng bùn, tại liên mạch đoạn khó mà thần tốc tiến bộ. Nhường trước thuyền tiến 200 mét. Chu Phàm nhìn một chút Triệu Nhã Trúc nói. Triệu Nhã Trúc cười lạnh một tiếng, nàng không có khuyên can Chu Phàm ý tứ, mà là bấy tay, hòn bi hướng nàng bay tới, tiến lên 200 mét chỉ cần 20 đầu nhỏ sám trùng, cũng liền chỉ cần 5 đầu lớn sám trùng liền đầy đủ. Nàng lấy ra 5 đầu lớn sám trùng mặc cho lớn sám trùng hóa thành màu sám quang đoàn rơi xuống, quang đoàn rất nhanh dung nhập bong tàu lên. Ông, cả con thuyền đều có chút rung động một cái, từng cây hắc thiết cột buồm dâng lên, sương mù sám mây tụ mà đến, hóa thành màu sám buồm. Trên mặt sông cũng nháy mắt gió bắt đầu thổi, sau đó cả con thuyền nháy mắt bay lên. Chu Phạm đối với cái này sớm có đoán trước, hắn trước thời hạn bắt được hắc thiết của buồm, giữ vững thân thể. Triệu Nhã Trúc như là một ngọn núi sừng sững bất động, duy chỉ có một bên thực phụ không kịp chuẩn bị, đầu thuyền vừa mới hướng lên nâng lên thời điểm, lại thêm cùng phong cuốn một cái, chỉ là tiểu hài tử nàng liền ngã sắp xuống, trên bong thuyền giống như một cái thùng gỗ đồng dạng lăn nha lăn. Nàng còn không có đứng lên, đầu thuyền xuống nghiêng lại lần nữa hạ lạc, lại là té xuống, lại lăn đến một bên khác. Nàng thân thể nhỏ bé lăn qua lăn lại nhìn rất là buồn cười. Chu Phạm thấy này nhịn không được cười lên. Thuyền rơi vào 200 mét mặt sông, thực phụ mới trên bong thuyền đứng lên, nàng hung hăng căm tức nhìn Chu Phạm, gia hỏa này dám chế giễu nàng. Chu Phạm cũng mặc kệ, vẫn là đang cười, phụ tá giả trên thuyền đối với hắn nhưng không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói, hắn đương nhiên dám cười. Tiếng cười trên thuyền quen quần. Chương 658. Câu vận vô song chương 658, câu vận vô song đối với Chu Phạm giễu cợt, thực phụ hận đến mài mài răng, nhưng nàng trên thuyền xác thực không làm gì được Chu Phạm, chỉ có thể nuốt vào bị khuất, quay đầu ra đi. Chu Phạm thấy thuyền đã ổn định lại, hắn mới ngưng cười, nhìn về phía Triệu Nhã Trúc nói, đem cần câu lấy ra. Đối với câu cá yêu cầu, Triệu Nhã Trúc không cách nào cự tuyệt, nàng phất phất tay, trên bàn bông xương mù xám tản ra, bảy cái màu sắc khác nhau cần câu xuất hiện nghiêng dựa vào trên mặt bàn. Đây chính là cần câu sao? Thực phù trong mắt có hiếu kỳ, Triệu Nhã Trúc nhìn xem cần câu, tại xác nhận Chu Phạm thật muốn câu cá về sau, trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút quái dị, người này đối với mình vận khí thật tự tin như vậy. Vẫn là vẹn vẹn bất mãn giá tiền của nàng, cố ý đấu khí, tình nguyện thua lớn xám trùng đều không cho nàng thu lợi. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Chu Phạm ngắm một chút bảy cái cần câu mở miệng nói, lời này hẳn là ta nói mới đúng, ngươi bây giờ hối hận còn kịp, bằng không ngươi chỉ cần một khi câu cá, vậy liền liền 24.000 đầu lớn xám trùng đều không đủ. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói. Chu Phạm thấy Triệu Nhã Trúc không có nhả ra, hắn liền không có nói thêm nữa, mà là đi qua, nhìn xem bảy cái cần câu do dự một chút, cuối cùng lựa chọn đen như mực cần câu. Đen như mực cần câu chính là điện tịch cần câu, hắn mục tiêu minh xác, là vì câu lên cực phẩm liên mạch đoạn công pháp, đương nhiên là điện tịch cần câu thích hợp nhất, xác suất lớn nhất. Chu Phạm cầm đen như mực cần câu đến mạn thuyền cán bên cạnh về sau, hắn không có vội vã vung ra cần câu, mà là khỏe miệng khẽ nhúc đích, nói lẩm bẩm. Thực phù rất hiếu kỳ muốn nhìn một chút cái này câu cá là chuyện gì xảy ra, nàng thấy Chu Phạm dạng này, dù cho hai người quan hệ không tốt, nàng cũng không nhịn được hỏi, ngươi đang làm cái gì? Tại hướng ta biết các phương thần linh cầu nguyện, dạng này có thể khiến cho ta câu lên muốn đổ vật sát xuất để cao năm thành. Chu Phạm dừng lại, sắc mặt nghiêm túc đáp. Triệu Nhã Trúc cười nhạo một tiếng, thần cái gì chẳng qua là nhân loại mù quáng tưởng tượng ra được tín ngưỡng sản phẩm mà thôi, trên đời này căn bản cũng không có thần, tu sĩ chúng ta chỉ tin chính mình, cầu nguyện nếu là hữu dụng, còn như thế vất vả tu luyện làm cái gì, mỗi ngày cầu nguyện, nói không chừng một ngày có thể đi vào nhất giai. Ngậm miệng, như ngươi loại này không có tín ngưỡng người là không hiểu. Chu Phạm hừ lạnh một tiếng, trong lòng của hắn lại tại nói thầm, ta cũng biết không có gì dùng, tối thiểu cũng có thể xem như trong lòng an ủi. Chu Phạm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là cần câu hất lên, một cây đen như mực dây câu từ không trung hiện rủ xuống trên mặt sông. Mặt sông rất nhanh liền còn cuốn dây câu lên một cái không lớn không nhỏ vòng xoáy. Chu Phạm kiên nhẫn chờ một lát, cho đến dây câu kéo căng, hắn mới thuần thục nhấc lên cần câu. Xoát một tiếng, dây câu phần đuôi tản ra bao phủ chính là một bản màu đen phong bì thư tịch. Đen như mực cần câu vì điện tịch cần câu, câu lên sách không có cái gì kỳ quái, nhưng nhường Chu Phạm cảm thấy có chút kỳ quái là, dị vãng câu lên sách phần lớn đều sẽ dùng hộp gỗ chứa, lần này làm sao như thế đơn sơ chính là đem sách trực tiếp bắt lại. Lúc này dây câu đã từ mặt sông đãng trở về, Chu Phạm cũng không kịp suy nghĩ nhiều, mà là đưa tay bắt. Ở sách vở. Cái gì sách? Chu Phạm còn không có nhìn, Triệu Nhã Trúc không biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng tại bên cạnh hắn hỏi. Cái này dọa Chu Phạm nhảy một cái, Chu Phạm cố nén không quay đầu nhìn Triệu Nhã Trúc cái kia mập dính thân hình khổng lồ, mà là đảo ngược sách vở chính diện, nhìn một chút phong bì phía trên chữ. Trên đó viết bốn cái cổ pháp văn tự, chữ vật chi thư. Chữ vật chi thư. Triệu Nhã Trúc lông mày hơi nhíu, bất quá rất nhanh răng ra, nàng nhíu môi, không có đánh giá. Chu Phạm xem sách lên, nao nao, cái này không giống là công pháp, đến tột cùng là cái gì loại hình sách? Sẽ không phải là câu lên một bản rác rưởi sách a. Đây chính là hoa 4096 đầu lớn xám trùng. Chu Phạm vội vã muốn mở ra phong bì, nghiêm túc nhìn một chút, nhưng phong bì đóng chặt, căn bản là không cách nào mở ra được. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì mở không ra? Chu Phạm sắc mặt biến hóa, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải không cách nào mở ra được sách. Thực phù cũng là hiếu kỳ nhìn xem. Triệu Nhã Trúc không rên một tiếng. Chu Phạm nhìn xem Triệu Nhã Trúc cái này tư thái liền hiểu được, hắn đem sách ném cho Triệu Nhã Trúc nói, giúp ta giám định đi. Giám định phí tổn y theo lệ cũng là 20 đầu lớn xám trùng. Có thể chứ? Triệu Nhã Trúc hỏi. Không có vấn đề. Chu Phạm gật đầu đáp ứng, cái này giám định phí tổn Triệu Nhã Trúc không cách nào hướng quý thu, 20 đầu lớn xám trùng đối với hiện tại hắn đến nói, căn bản tính không cái gì. Triệu Nhã Trúc gọi lớn hòm bi, lấy đi 20 đầu lớn xám trùng, mới cúi đầu xem sách phong bì, nàng đồng dạng không có lật ra đóng chặt trang sách. Chu Phạm liếc một chút chính mình hòm bi, phát hiện hòm bi lập tức liền thiếu đi hơn 4.000 đầu lớn xám trùng, hắn hiểu được tới, xem ra câu cá phí tổn vẫn là trước khấu trừ hắn, về sau mới có thể khấu trừ thực phụ cái kia màu lam hòm bi. Bất quá chuyện này với hắn đến nói không hề khác gì nhau, dù sao hai cái hòn bi lớn sáng trùng đều chỉ có hắn có thể sử dụng, thích khấu trừ cái nào hòn bi đều như thế. Triệu Nhã Trúc nhìn chằm chằm vào sách màu đen phong bì nhìn, nàng xem trọng một hồi, mới ngẩng đầu, đem sách ném cho Chu Phạm nói, đây là một bản chữ vật chi thư. Ngươi đây là một câu nói nhảm. Chu Phạm có chút im lặng nói, nó tên sách chính là cái này. Đây không phải nói nhảm. Triệu Nhã Trúc tức giận nói, ý của ta là nó là có thể chứa vật sách, ngươi có thể đem xem như một kiện đặc thù chứa vật khí cố. Đây là chứa vật khí cố. Chu Phàm lúc này mới kịp phản ứng, một quyển sách làm chứa vật khí cố. Hắn đương nhiên nghe nói qua loại này thần kỳ quý giá vật phẩm, nhưng là thật đúng là không nghĩ tới một quyển sách cũng có thể làm chứa vật khí cố, vì lẽ đó dù cho nhìn thấy phía trên viết chứa vật chi thư, hắn cũng không có đem cùng chứa vật khí cố liên hệ tới. Dù sao đây càng có thể là một bản giới thiệu chứa vật khí cố sách, ai biết sẽ là một bản có thể làm chứa vật dùng sách. Có vấn đề sao? Triệu Nhã Trúc dùng nhìn đồ nhà quê ánh mắt hỏi lại, chứa vật khí cố luyện chế nhìn người luyện chế thích, đã có chiếc nhẫn, vòng tay, dây chuyền, túi chứa vật các thứ, có sách nên chứa vật khí cố cũng không có cái gì kỳ quái. Chu Phàm ách một tiếng, hắn không để ý đến Triệu Nhã Trúc trầm trọng, mà là lông mày trao lên, hoa hơn 4000 đầu lớn xám trùng câu lên một kiện vật như vậy, hắn cũng không biết là kiếm vẫn là thua thiệt. Bất quá đây không phải phổ thông chứa vật khí cố, bình thường chứa vật khí cố võ giả có thể dùng không, bản này chứa vật chi thư, liền xem như võ giả cũng có thể dùng. Triệu Nhã Trúc trên mặt hiện lên một vòng vẻ quái dị, nàng vừa rồi nhìn chằm chằm phong bì, chính là quan sát đặc tính. Quyển sách này có chút không đơn giản, nhưng nàng lười nhắc nhiều lời, Chu Phàm ra ngoài cũng sẽ minh bạch, đây không tính là giấu giếm tin tức. Tất nhiên võ giả có thể sử dụng, vậy vật này nên như thế nào mở ra sử dụng? Không gian của nó lại có thêm lớn. Chu Phàm hỏi. Vô luận như thế nào đều câu lên đến, hắn đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Ở đây, nó còn không tính là vật thật, người sau khi ra ngoài đưa nó thực hóa, nó cách dùng hết thảy tin tức đều sẽ biết rõ. Triệu Nhã Trúc có chút không kiên nhẫn nói, trên mặt nàng hiện lên cười lạnh, chứa vật khí cố coi như lại là thủ, cũng là chứa vật chi dụng. Tại chỗ này mà sông câu lên loại vật này, dù cho liền xem như võ giả đều có thể sử dụng chứa vật khí cố, nhưng vẫn là có chút thua thiệt, ngươi câu vận cứ như vậy sao? Chương 659. Đệ nhị cán chương 659, đệ nhị cán đối mặt Triệu Nhã Trúc chế giễu, Chu Phàm đem chứa vật sách buông xuống, hắn không đội ba nói, lúc này mới thứ nhất cán, ngươi cái gì cấp bách? Chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Không có cái gì là một cây giải quyết không thể, nếu có, vậy liền đệ nhị cán. Thật đúng là chưa từng nghe qua, lời này ai nói? Triệu Nhã Trúc nao nao hỏi. Ta nói. Chu Phàm cười nói, hắn quay người đi mấy bước, đổi một vị trí, câu cá kỹ xảo ở chỗ, nếu như một vị trí ra đồ vật không tốt, vậy cái này lúc nên đổi một vị trí. Chu Phàm một mặt nói hiệu nói vượng, một mặt cần câu hất lên, đen như mực dây câu lần nữa hiện hiện, rơi vào mặt sông bên trong. Mặt sông vòng xoáy cuốn lên, dây câu kéo căng. Chu Phàm dùng sức nhấc lên cần câu, dây câu nhảy ra mặt sông, bạch tuộc tuyến nắm lên chính là một cái hắc mộc tứ phương hộ. Dây câu đắm bể, Chu Phàm bắt được cái này hắc mộc hộ, dây câu mới chậm rãi tiêu tán. Chu Phàm nóng đội nhanh nhảy lên, đây chính là đệ nhị cán, mỗi một cán xuống dưới đều là 4096 đầu lớn xám trùng, lại đến mấy cái hắn liền phải phá sản, cái này câu cá đối trái tim khảo nghiệm thực sự quá lớn. Chu Phàm không có vội vã mở ra hắc mộc hộ, mà là trước nhìn một chút hộp mặt, phát hiện hộp mặt điêu khắc một đóa hoa, hoa dưới mặt đất lại có cánh hoa từng mảnh rơi xuống, hiển nhiên đây là một đóa tàn lụi chi hoa. Mau mở ra nhìn xem, sau đó nhường ta cười một hồi. Triệu Nhã Trúc thúc giục nói. Ta cười. Cười em gái ngươi. Chu Phàm khẽ cắn môi, để lộ hộp gỗ, phát hiện trong hộp gỗ đặt ngang lấy một bản hồng gia điện tịch, hồng gia biểu biết, 24 mạch khô một kinh. 24 mạch khô một kinh. Chu Phàm ngăn chặn trên mặt kinh ngạc vui mừng ý, cái này tựa hồ là một bản liên mạch đoạn công pháp, hơn nữa còn là 24 mạch. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra không cách nào tin biểu lộ, nàng tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Thế nào lại là 24 mạch khô một kinh? Ngươi nhận ra 24 mạch khô một kinh sao? Chu Phàm không có nóng lòng lật sách, quay đầu hỏi. Triệu Nhã Trúc ánh mắt phức tạp trầm mặc một cái mới nói, lúc tuổi còn trẻ ta một cái người hái mộ đã từng đạt được cuốn sách này nửa bộ tàng quyển. Người hái mộ ngươi? Chu Phàm khoe miệng giật nhẹ, hắn muốn vỡ đầu cũng nghĩ không ra người nào sẽ thích Triệu Nhã Trúc này chủng loại hình nữ nhân. Ngươi đây là biểu tình gì? Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống lạnh giọng hỏi. Không có. Không có gì, ta chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy sao, bất quá 24 mạch khô một kinh có phải là liên mạch đoạn đứng đầu công pháp? Chu Phàm cười khan một tiếng, vội vàng đổi chủ đề hỏi. Có lẽ Triệu Nhã Trúc Triệu cô nương thở thiếu thời đã từng là xinh đẹp như hoa cô nương, nhưng bây giờ, tuế nguyệt thật sự là vô tình. Bất quá những này cùng Chu Phàm không có quan hệ, hắn chỉ là muốn biết 24 mạch khô một kinh đến tột cùng làm sao ở vào cái gì đẳng cấp. Coi như Triệu Nhã Trúc không trả lời cũng không có việc gì, chính hắn cũng có thể lật ra chậm rãi nghiên cứu. Triệu Nhã Trúc cũng minh bạch điểm ấy, trầm giọng nói, ta không thể không thừa nhận, số ngươi cũng may, cái này đích xác là một môn có thể mở ra 24 mạch liên mạch đoạn đứng đầu công pháp, hơn nữa còn có thể tại khí mạch bên trong thai nghén võ thế hẳn giống. Chu Phàm nghe xong lập tức liền vui, quả nhiên giống như hắn nghĩ như vậy, lúc này mới đệ nhị cán liền câu lên đến chính mình muốn công pháp. Nói cách khác hắn bèn bèn hoa hơn 8000 đầu lớn xám trùng liền đạt được một môn đứng đầu liên mạch đoạn công pháp, hơn nữa còn đưa một môn chữ vật sách. Cái này so với cùng Triệu Nhã Trúc giao dịch có thể có lời cỡ nào, hắn nguyên bản còn lo lắng muốn 3-4 cán thậm chí 5 cây mới có thể câu lên đến. Chu Phàm yên lặng nhìn một chút trong tay đen như mực cần câu, nghĩ thầm cần câu đối với hắn thật tốt, đáng tiếc cần câu là tử vật, bằng không phải hảo hảo cảm tạ nó một cái. Hắn lại cười trên nỗi đau của người khác liếc một chút Triệu Nhã Trúc hỏi. So với ngươi môn kia giá trị 24000 liên mạch đoạn công pháp như thế nào? Cái này cần trí tiện cản rỡ tiểu nhân. Triệu Nhã Trúc ngăn chặn dâng lên nộ khí cười lạnh nói, những này liên mạch đoạn công pháp đều có thể cấu kết 24 mạch, khác nhau lớn nhất là dựng dục võ thế khác biệt, ta môn kia công pháp võ thế hạt giống tại liên mạch đoạn có thể xưng số 1 số 2, so với ngươi cái này đổ bước đi khô một kinh còn mạnh hơn nhiều. Chu Phàm cười cười, hắn đối Triệu Nhã Trúc bán tín bán nghi, càng có khuynh hướng Triệu Nhã Trúc là con vịt chết mạnh miệng, coi như thật mạnh cũng cường đại không đến đi đâu. Bất quá hắn chưa từng gặp qua Triệu Nhã Trúc môn kia công pháp, tự nhiên không thể nào so sánh, nhưng hắn hơn 8000 đầu lớn xám trùng có thể đổi lấy dạng này một môn có thể thai nghén võ thế hạt giống công pháp, với hắn mà nói, đã rất không tệ. Liên mạch đoạn là quá độ đoạn, chỉ cần có thể mở ra 24 đầu khí mạch liền sẽ không ảnh hưởng về sau cảnh giới cơ sở, trước thời hạn tại liên mạch đoạn thai nghén võ thế hạt giống, đương nhiên sẽ có ưu thế, nhưng cái này một ưu thế là có thể tại võ thế đoạn bù đắp, có thể sau đó lại nghĩ biện pháp. Ít nhất phải hắn táng ra bại sản mua xuống 24000 liên mạch đoạn công pháp, là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận sự tình. Chu Phàm không cùng Triệu Nhã Trúc tranh chấp, hắn đi tới một bên đem cần câu trả về, lật lên xem công pháp, tại thô sơ giản lược đại khái xem một lần công pháp về sau, ánh mắt của hắn hồ nghi nhìn xem Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc đôi lông mày nhíu lại nói, làm sao? Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Vẫn là ngươi chỗ nhìn 24 mạch khô một kinh điển tịch nói khoác nói nó thiên hạ đệ nhất. Lời như vậy ngươi nghe một chút coi như, chắc chắn sẽ có chút ra mặt dày không biết liêm sỉ người thích nói khoác công pháp của mình vô địch thiên hạ. Này cũng không có. Chu Phàm lắc đầu cười nói, chỉ bất quá ta nhìn 24 mạch khô một kinh đối với nó chỗ thai nén võ thế tại võ thế đoạn miêu tả, tựa hồ không có Triệu cô nương nói kém như vậy. Ta chưa hề nói nó chính lệnh, chỉ là nó xác thực không bằng ta môn kia công pháp. Triệu Nhã Trúc trầm mặt kiên trì nói, không biết Triệu cô nương môn kia liên mạch đoạn dựng dục đến tột cùng là cái gì võ thế hạt giống. Chu Phàm có chút hiếu kỳ thỉnh giáo, ngươi mua lại chẳng phải sẽ biết, không mua cũng đừng ở trước mặt ta liễu lo không ngừng. Triệu Nhã Trúc lạnh mặt nói. Chu Phàm cười cười, đừng nói hắn hiện tại đã có 24 mạch khô một kinh coi như không có, cũng không có khả năng muốn Triệu Nhã Trúc về kia, vì lẽ đó liền không có lại nói thăm dò, cái này không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn lật một lần 24 mạch khô một kinh về sau, đối 24 mạch khô một kinh võ thế hạt giống rất hài lòng. Hắn đem 24 mạch khô một kinh để vào trong gỗ, lại nhìn về phía tựa tại bên cạnh bàn bảy cái cần câu, hắn do dự một chút, vẫn là từ bỏ tiếp tục thả câu nghĩ cách. Cho dù hắn hiện tại hợp lại lớn xám trùng còn có hơn 1.5 vạn đầu, còn có thể câu lên 3 lần, nhưng những ngày lớn xám trùng là liên mạch đoạn tài nguyên tu luyện. Hắn nghĩ tới nơi này có chút cảm khái, tu luyện quả nhiên là một cái động công đáy, liều sống liều chết mới góp nhiều như vậy lớn xám trùng, đều không đủ liên mạch đoạn tiêu xài. Hy vọng thi vào thư viện giáp tự ban miễn phí thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện sau trình độ nhất định làm dịu tu luyện áp lực. Bằng không cảnh giới của hắn khẳng định sẽ giống như những cái kia võ giả đồng dạng, nhiều năm đều chỉ trệ không tiến. Đây càng kiên định Chu Phàm thi vào giáp tự ban nghĩ cách, tiếp qua 5-6 ngày, hắn liền có thể khí khiếu đoạn trọn vẹn, đến lúc đó lại nghĩ cách tiến vào liên mạch sơ đoạn, tiến vào liên mạch đoạn, hắn nắm chắc càng lớn hơn.